Chương 736, không ai có thể ngăn cản. Nhẹ khẽ liếc mắt một cái trước mắt đám người, Ngạo Thương Sinh ánh mắt cuối cùng rơi vào Nam Cung Liệt trên thân. Tại Thanh Xương Đường bên trong, tuy có hai vị phó đường chủ, nhưng bởi vì Nam Cung Liệt thực lực cao hơn Gia Long Ngọc một bậc, cho nên hắn quyền lên tiếng tương đối mà nói muốn so Long Ngọc càng có uy tín. Mộ Thanh Lam tại cái nào? Ngạo Thương Sinh ánh mắt lãnh lệ, ngữ khí sâm nhiên nói: "Ta nói, Mộ Thanh Lam không còn cái này, coi như tại cái này, lao tử cũng không có khả năng nói cho ngươi." Nam Cung Liệt oán hận nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, vẫn như cũng không sợ hãi chút nào nói. Lời vừa nói ra, ở đây những người khác nhịn không được run dậy một chút. Tâm đạo, vị này phó đường chủ thật đúng là ngưỡng bức, đều đã so đánh té xuống đất, lại vẫn dám như thế đối trước mắt vị này sát tinh nói chuyện. Ngạo Thương Sinh cười lạnh, hai tay đột nhiên hướng phía trước tìm đòi. Tiếp theo, Nam Cung Liệt thân thể liền bỗng dưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cổ cắm ở Ngạo Thương Sinh năm ngón tay bên trong. "Ta hỏi lại một bên, Mộ Thanh Lam tại cái nào một tay mang theo kinh mạch bị phong Nam Cung Liệt?" Ngạo Thương Sinh lần nữa lạnh lùng nói. "Ngươi hỏi lại 10 lần, ta vẫn là câu nói kia muốn biết nói Mộ Thanh Lam tại cái nào, có thể, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, ta sẽ nói cho ngươi biết." Nam Cung Liệt giữ tận cười một tiếng, có chút miệng mai nói. "Phanh!" Tiếng nói vừa dứt, chỉ gặp một bóng người bay tránh, đột nhiên đụng gãy cách đó không xa hàng rào, ngạnh sinh sinh đập vào bên cạnh tường cao bên trên. Còn chưa chờ Nam Cung Liệt rơi xuống, Ngạo Thương Sinh thân hình lóe lên, liền xuất hiện lần nữa bên cạnh hắn. "Nàng tại cái nào?" Ngạo Thương Sinh lần nữa hỏi. Nam Cung Liệt miệng đầy vết máu, ban nãy va chạm, hiển nhiên để hắn bị thương không nhẹ. "Đi đại gia ngươi!" Nam Cung Liệt cười ha ha một tiếng, đột nhiên há miệng mà nói. "Phanh!" Không chờ Nam Cung Liệt một câu nói xong, hắn thân thể đã lần nữa bay ra, hung hăng nện ở một bên khác tường cao bên trên, nhấc lên một mảnh bụi đất một mảnh huyết vụ. Thấy cảnh này, cái khác Thanh Xương Đường đệ tử lập tức bị dọa đến mặt không còn chút máu, thậm chí trực tiếp bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. "Nàng tại cái nào?" Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ như bóng với hình, lần nữa nắm Nam Cung Liệt cổ hỏi. Nam Cung Liệt khuôn mặt run rẩy, hai độ ầm vang va chạm có thể nói để hắn chịu nhiều đau khổ. Bây giờ trong cơ thể hắn khí cơ hỗn loạn, gân cốt lại càng không biết gây mất bao nhiêu căn. Muốn nói chuyện, nhưng há hốc mồm lại không phát ra được một tia thanh âm. Nằm dưới đất Long Ngọc, mắt thấy Nam Cung Liệt bị như thế tra tấn, trong lòng thực sự băn khoăn, liền mở miệng nói: "Vị cô nương kia không tại Thanh Xương Đường, cụ thể tại đâu, chúng ta cũng không biết nói. Thanh Xương Đường sở dĩ muốn làm có ngươi, cũng không phải chúng ta bản ý, chúng ta kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ." Bị buộc bất đắc dĩ nghe được bốn chữ này, Ngạo Thương Sinh trong đầu đột nhiên liền hiện ra một cái đáng hận bóng người, đó chính là Hằng Thanh Phong. Có thể làm cho tứ đại liên minh liên thủ đối phó hắn Ngạo Thương Sinh người, tại cái này Thiên Long Võ Tu viện bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Hàng Gia đám kia lão vương bát. Hiểu trong đó nguyên nhân, Ngạo Thương Sinh không có tiếp tục lại đối Nam Cung Liệt xuất thủ. Hắn tiện tay hất ra Nam Cung Liệt, sau đó lạnh lùng nói: "Không quản các ngươi có phải hay không bị buộc bất đắc dĩ, nhưng các ngươi đối phó ta lại là sự thật. Cho nên, ta xuất thủ nện đánh các ngươi, cũng là các ngươi gieo gió gặt bão." Nói xong, hắn xoay người lại, nhẹ nhàng lườm Nam Cung Liệt một chút: "Không giết ngươi không phải ta không dám, mà là không muốn nhìn ngươi coi như có mấy phần huyết tính, ta cũng liền không lại làm khó ngươi. Cái này ngươi cầm lấy đi, đối ngươi thường thế hữu dụng. Đương nhiên, ngươi như nuốt không trôi một hơi này, cũng có thể lựa chọn không cần nói." Ngạo Thương Sinh ngón trỏ gảy nhẹ, một cái màu đỏ thắm đang dược liền bay vào Nam Cung Liệt trong tay. Nam Cung Liệt một mặt phẫn nộ, lại tựa hồ như cũng không thống hận chi sắc. Hắn hung hăng nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, chỉ là cuối cùng, hắn vẫn là nhận viên đan dược kia. Làm xong những này, Ngạo Thương Sinh vừa xài bước ra, đột nhiên liền xuất hiện ở Long Ngọc bên cạnh. Ngạo Thương Sinh đột nhiên xuất hiện, doa đến Long Ngọc kém chút không có nhảy dựng lên. "Ngươi muốn làm cái gì?" Nhìn qua Ngạo Thương Sinh cái kia con ngươi băng lãnh, Long Ngọc nhịn không được âm thanh run rẩy nói: "Ta muốn làm cái gì, ngươi chẳng lẽ còn không biết nói?" Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng nói. Long Ngọc ánh mắt lấp lóe, cố ý giả ngu nói: "Ta không có lừa ngươi, ta nói đều là lời nói thật." Ta Ngạo Thương Sinh không nói gì, mà là một bà nhấc lên Long Ngọc, bắt đầu giống vừa rồi tàn phá Nam Cung Liệt mở dạng, tàn phá lên Long Ngọc. Ngay sau đó, lớn như vậy trong sân, liền nhớ tới phanh 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 tiếng va đập, trong đó còn kèm theo Long Ngọc hét thảm cùng cầu xin tha thứ. Thẳng đến Long Ngọc bị đánh hấp hối, Ngạo Thương Sinh lúc này mới dừng lại tay. Tuy nói từ đầu tới đuôi Ngạo Thương Sinh đều không có nói vì sao muốn ra sức đánh Long Ngọc, nhưng vô luận là Thanh Xương Đường những người khác, vẫn là Long Ngọc bản nhân, kỳ thật đều biết nói nguyên nhân trong đó. Nếu không có Long Ngọc cùng La Thành liên thủ đối phó Man Tọa, Man Tọa cũng sẽ không kém chút bỏ mình, càng sẽ không hiện tại còn hôn mê tại Bạch Vân Châu phủ đệ. Thu này, Man Tọa chính mình báo không báo là một chuyện, nhưng làm huynh đệ, Ngạo Thương Sinh là chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha La Thành cùng Long Ngọc. Phen này ra sức đánh, Long Ngọc mặc dù không có chết, nhưng ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch toàn thân đều hứng chịu tới trọng thương. Nếu như không có Ngạo Thương Sinh như thế đan dược dựa vào trị liệu, coi như Long Ngọc cuối cùng thương thế tốt lên, thực lực sợ rằng cũng phải ngay cả ngã tốt mấy cảnh giới. Đánh bay Long Ngọc lúc sau, Ngạo Thương Sinh quét bốn phía đám người một chút, một mặt lạnh lùng nói: "Lệ Thiên Nhuận đã phế, cái gọi là Thanh Xương Đường đã là rắn mất đầu. Nếu như các ngươi nguyện ý, Ngạo Thiên Môn có thể vì các ngươi rộng mở cửa lớn. Nếu là không nguyện ý, cái kia cũng không cần gấp. Chỉ là các ngươi hủy Ngạo Thiên Môn hang ổ, cho nên cái này Thanh Xương Đường các ngươi nhất định phải nhường lại." Nghe được câu này, những cái kia bạn còn lơm lớp lo sợ Thanh Xương Đường đệ tử, trong lòng lập tức liền bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Ngay cả Phong Húc Niêu cùng Lệ Thiên Nhuận liên thủ đều đánh không lại tổ đại, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nếu để cho hắn làm lão đại, hẳn không có người chạy đến Dương Oai đi. Chính khi trong lòng mọi người âm thầm nói thầm thời khắc, Ngạo Thương Sinh cũng đã mở rộng bước chân, hướng phía Thanh Xương Đường bên ngoài đi đến. Tuy nói Thanh Xương Đường so Xích Huyết Minh nhiều người, mà lại lưu lại nòng cốt càng so Xích Huyết Minh cường đại. Nhưng Ngạo Thương Sinh từ bước vào Thanh Xương Đường, đến hắn đi ra Thanh Xương Đường, sử dụng thời gian, nhưng so với Xích Huyết Minh một chút nhiều. Rời đi Thanh Xương Đường về sau, Ngạo Thương Sinh sau đó liền đi Hắc Long Hội. Lúc này, đi theo Ngạo Thương Sinh người vây xem, đã khoảng chừng hơn 100 người. Không riêng như thế, từ Ngạo Thương Sinh đi ra Xích Huyết Minh một khắc kia trở đi, một tin tức liền bắt đầu tại Thiên Long Võ Tu Viện điên truyền lên. Phàm là nghe được tin tức này người, đầu tiên là nhịn không được sửng sở, chợt thì bắt đầu chấp động thân hình, hướng phía rất nhiều người hội tụ địa phương mà đi. Thông qua Thanh Xương Đường một trận chiến, Ngạo Thương Sinh phát hiện một vấn đề, đó chính là muốn phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, biện pháp tốt nhất chính là trước cầm xuống dẫn đầu mấy người kia. Minh xác điểm này về sau, Ngạo Thương Sinh khi tiến vào Hắc Long Hội về sau, liền biết nói như thế nào bắn tên có đích. Chương 737, Quang Minh Hiên thông qua Thiên Long Bảng một phen tranh đoạt lúc sau, Hắc Long Hội tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng. Phó hội trưởng Ca Thư Thúy bị Ngạo Thương Sinh chém giết trước mặt mọi người. Hội trưởng Tử Vân Phi cùng một vị khác phó hội trưởng Bạo Tuyết thì bị Ngạo Thương Sinh chém giết tại Tề Thiên lâu bên trong. Bây giờ, Hắc Long Hội sở dĩ bại mà chưa tán, chính là dựa vào còn sót lại ngũ đại long tướng chèo chống. Nhưng bởi vì thực lực không đủ, Hắc Long Hội nội bộ kỳ thật sớm đã bắt đầu lòng người bàng hoàng. Ai cũng sẽ không ngờ tới, lúc trước còn không ai bị nổi Hắc Long Hội, đột nhiên liền đến bắc bên thời khắc. Ngạo Thương Sinh tiến vào Hắc Long Hội về sau, chỉ hỏi một câu lời nói. Câu nói kia nói xong lúc sau, hắn liền bắt đầu điên cuồng xuất thủ. Chỉ là mỗi lần xuất thủ, hắn cũng không có cùng những cái kia đệ tử tầm thường dây dưa, mà là một mạch liều chết, đi tới ngũ đại long tướng bên người. Cái này năm người, khả năng cùng Xích Huyết Minh những cái kia nòng cốt một dạng, đều đánh chính là sống chết mặc bay chủ ý, cho nên từ đầu đến cuối bọn hắn đều chưa bao giờ xuất thủ. Ngạo Thương Sinh đột nhiên xuất hiện, liền phảng phất hổ vào bầy dê, trong nháy mắt liền đem cái này năm vị long tướng dọa đến mặt như người sắt. Bởi vì trong lòng e ngại, năm người ngay đầu tiên lựa chọn không phải ác chiến, mà là nhanh chân liền chạy. Thế nhưng là lấy bọn hắn năm người thực lực, lại như thế nào có thể chạy thoát được Ngạo Thương Sinh bàn tay? Chỉ là mấy cái đối mặt, năm người này liền bị Ngạo Thương Sinh đánh té xuống đất, triệt để đã mất đi chiến lực. Những cái kia vây quanh ở Ngạo Thương Sinh bốn phía đệ tử khác, đầu tiên là nhìn thấy năm vị long tướng không đánh mà chạy, trong lòng lập tức liền lạnh một nửa. Lại nhìn thấy năm vị long tướng bị Ngạo Thương Sinh thuần thục giết người ngã ngựa đổ, liền triệt để đã mất đi chiến ý. Kể từ đó, nguyên bản người đông thế mạnh càng phải vượt qua trước hai đại liên minh Hắc Long Hội, cứ như vậy bị Ngạo Thương Sinh triệt để trấn áp. Triệt để tan tác Hắc Long Hội, tự nhiên không dám ở Ngạo Thương Sinh trước mặt mạnh miệng. Khi Ngạo Thương Sinh lần thứ hai hỏi thăm lúc sau, ngũ đại long tướng liền nhao nhao mở miệng, nói Mộ Thanh Lam cũng không tại Hắc Long Hội, mà là tại Quang Minh Hiên. Sở dĩ không bại lộ Mộ Thanh Lam hành tung, những này người chính là muốn chậm rãi mài chết Ngạo Thương Sinh. Thử hỏi, cho dù lợi hại hơn nữa đệ tử, tại đối đầu Xích Huyết Minh hơn 200 người bây giết, hắn cuối cùng có thể chống bao lâu lui một bước rằng, coi như Ngạo Thương Sinh thực lực nghịch tiên, có thể đem Xích Huyết Minh đệ tử đều đánh ngã. Nhưng tiếp xuống Thanh Xương Đường, Hắc Long Hội cùng sau cùng Quang Minh Hiên, hắn lại làm như thế nào xông như thế một đường tiêu hao, đến cuối cùng, Ngạo Thương Sinh tất nhiên sẽ trở thành nọ mạnh hết đà. Đến lúc đó, chỉ cần có mấy cái thực lực hơi lợi hại điểm cường giả xuất thủ, Ngạo Thương Sinh chỉ sợ lập tức liền sẽ binh bại như núi đổ. Đến lúc đó, Ngạo Thương Sinh sống hay chết, còn không phải bọn hắn định đoạt. Chỉ là ai đều không ngờ rằng, Ngạo Thương Sinh từng tại Tề Thiên lâu ở bên trong lấy được Âm Dương Khí Hải. Có này bảo bối mang theo, Ngạo Thương Sinh nguyên khí liền sẽ một mực sinh sôi không ngừng lưu chuyển không ngừng, căn bản không có khô kiệt khả năng. Đại bại Hắc Long Hội về sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục đến cuối cùng vừa đứng, Quang Minh Hiên. Quang Minh Hiên có thể được xưng là tứ đại liên minh đứng đầu, không riêng gì bởi vì Hiên chủ Phong Húc Nghiêu thực lực lực áp cái khác tam đại liên minh chi chủ. Trừ cái đó ra, Quang Minh Hiên đệ tử nhân số, cùng chỉnh thể đệ tử tu vi, đều muốn so trước tam đại liên minh mạnh lên một bậc. Tuy nói Phong Húc Nghiêu tại trong trận chung kết bị Ngạo Thương Sinh phế bỏ tu vi, nhưng Quang Minh Hiên chỉnh thể hệ thống nhưng như cũ vững chắc. Không có Phong Húc Nghiêu, lúc này Quang Minh Hiên liền do trái phải Quang Minh làm lãnh hạc cùng Xích Hổ toàn quyền cầm giữ. Ngoại trừ hai người này, còn lại bát đại thiên vương cũng thống lĩnh Quang Minh Hiên tám cái phân bộ. Cùng cái khác tam đại liên minh khác biệt, cho dù biết nói Ngạo Thương Sinh sẽ đăng cửa, Quang Minh Hiên lại không chút nào cái kia cố cảm giác khẩn trương. Khi Ngạo Thương Sinh đi vào Quang Minh Hiên ngoài cửa lớn lúc, cửa còn có bốn vị đệ tử phụ trách trấn giữ. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh xuất hiện, bốn người này mặc dù trên mặt đồng đều lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, nhưng lại không ai như vậy thoát đi. Mặt đối Quang Minh Hiên không có sợ hãi, Ngạo Thương Sinh chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Chợt, tại sau lưng mấy trăm người nhìn soi mói, Ngạo Thương Sinh liền sải bước đi vào Quang Minh Hiên. Một cử động kia, lập tức đưa tới một đám người sau lưng nghị luận. Tiến vào Quang Minh Hiên không bao lâu, Ngạo Thương Sinh trước mặt liền xuất hiện 10 người. 10 người này không là người khác, chính là Quang Minh Hiên còn lại chỗ có nòng cốt. 10 người lấy hai vị Quang Minh làm trung tâm, đều xếp thành một hàng, lạnh lùng nhìn lấy chậm rãi đi tới Ngạo Thương Sinh. Trừ cái đó ra, Quang Minh Hiên đệ tử khác cũng không có toàn bộ hội tụ tới, làm ra muốn vây giết Ngạo Thương Sinh cử động. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Ngạo Thương Sinh nhịn không được nhíu mày. Hắn không rõ, trước mắt 10 người này, vì sao có thể như thế không có sợ hãi, dám không cần đệ tử khác xuất thủ, liền như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Bất quá Ngạo Thương Sinh từ trước đến nay không thích để tâm vào chuyện vụn vặt, đã đoán không ra đối phương dụng ý, vậy hắn cũng liền lười nhác hao tổn nhiều tâm trí. Đi thẳng đến 10 người đối diện 20 chỗ, Ngạo Thương Sinh lúc này mới dừng lại bộ pháp. Mộ Thanh Lam người đâu nhìn lấy nhìn chằm chằm 10 người, Ngạo Thương Sinh lạnh lùng hỏi. Mộ Thanh Lam ngay ở chỗ này, bất quá có thể hay không mang đi nàng, vậy thì phải xem ngươi bản sự. Những lời này là Quang Minh Tả sứ Xích Hổ nói, đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, Mộ Thanh Lam liền xuất hiện ở năm ngoài 10 trượng một chỗ đại sảnh bên ngoài. Chỉ là thời khắc này Mộ Thanh Lam, tựa hồ bị người phong bế kinh mạch, chỉ có thể mềm nhũn ngồi tại một cái ghế gỗ bên trên. Các ngươi thả nàng, ta coi như ngày nay chuyện này không có phát sinh. Nhìn thấy Mộ Thanh Lam cái kia tràn ngập lo lắng ánh mắt, Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói. "Tiểu tử, ngươi vẫn là trước quan tâm quan tâm chính mình đi, hôm nay ngươi là có hay không có thể đi ra Quang Minh Hiền, chỉ sợ đều là vấn đề." Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, đám người bên trong đột nhiên chuyển đến cười lạnh một tiếng. Nâng mắt nhìn đi, Ngạo Thương Sinh lúc này mới phát hiện, người nói chuyện chính là từng bị chính mình đánh thành trọng thương Sài Hàng. Bởi vì từng tại Ngạo Thương Sinh trong tay chịu đụng, lúc này, Sài Hàng nhìn Ngạo Thương Sinh ánh mắt, có chút thống hận đoán độc. Nói như vậy, ngày nay chúng ta khẳng định là không thể thiện Ngạo Thương Sinh ánh mắt lần nữa lạnh lẽo, ngựa khí càng là xâm nhiên như băng đạo. "Ngươi cứ nói đi." Sài Hàng hai mắt nhíu lại, hung hăng nói. "Ba ba ba." Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngạo Thương Sinh trước mắt bạch quang lóe lên, 10 trôi chiến binh liền đột ngột xuất hiện ở hắn trước mắt. Thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh cũng không khỏi trong lòng run lên. Xem ra mấy người này, hôm nay là thật muốn ác chiến một trận. Nguyên bản Ngạo Thương Sinh còn muốn tay không giáo huấn một chút những này người, như thế, cho dù đối diện có người thụ thương, đi cũng không trở thành sẽ liên lụy tính mệnh. Nhưng bây giờ, đối diện lại tất cả đều lộ ra ngay chiến binh. Kể từ đó, coi như Ngạo Thương Sinh muốn tha bọn họ một lần, chỉ sợ cũng khả năng không lớn. Cần biết đao kiếm không có mắt, một khi đánh giáp lá cả, chỉ sợ trong chớp mắt chính là không chết cũng bị thương. Dầm dầm dầm, đang lúc Ngạo Thương Sinh tâm niệm điện thiểm thời khắc, đối diện lần nữa tuôn ra bóng ánh khắp nơi đến cực điểm kỳ quang. Bất quá trong chớp mắt, đối diện 10 người không chỉ có lộ ra ngay chiến binh, hơn nữa còn nhao nhao phóng xuất ra mệnh cung. Chương 738, cùng vây giết gần 30 tòa mệnh cung đột nhiên xuất hiện, chỉ một thoáng, một cỗ phô thiên cái địa cường đại uy thế, tựa như một tòa cự nhạc, ầm vang liền ép hướng về phía Ngạo Thương Sinh. Răng rắc răng rắc, đối mặt trong hư không thanh thế thật lớn mấy chục tòa mệnh cung, Ngạo Thương Sinh mặc dù không chút nào động, nhưng lòng bàn chân hắn hạ phiến đá, nhưng trong nháy mắt vỡ vụn thành một miệng. Giết, ngay sau đó, cũng không biết là ai giận quát một tiếng, 10 đạo bóng người liền trong nháy mắt chớp động, hóa thành 10 nói cơn lốc, thẳng hướng Ngạo Thương Sinh. Đối mặt 10 người này toàn lực xuất thủ, cho dù là Ngạo Thương Sinh, cũng lập tức thu hồi lòng kinh thị. Chỉ gặp dưới chân hắn cuồng phong được khởi, Lưu Vân Kinh Phong Bộ trong nháy mắt thi triển. Ken ken cản, theo một chuỗi tàn ảnh phi tốc vội vàng tối lui, Ngạo Thương Sinh vừa mới đứng yên địa phương, lập tức hóa thành một mảnh hỗn độn. Ầm ầm, cấp tốc bay tránh bên trong, Ngạo Thương Sinh quanh thân cũng đột nhiên tím đen ánh sáng đại phóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đế Diệt Nghiệp Hỏa cùng Hồng Hoang Lô liền đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu hư không. Vì đối kháng đối diện mấy chục tòa mệnh cung, hai tòa mệnh cung mới vừa xuất hiện, mệnh trong nội cung liền lóe ra năm viên sáng chói sao trời. Trốn chỗ nào lại là một tiếng quát chói tai vang lên, 10 trôi chiến binh lần nữa chớp động, lăng không phách chạm ra nhất đạo đạo lăng lệ bạch quang, hướng phía Ngạo Thương Sinh chém tới. Còn không có chờ mấy chục đạo lăng lệ bạch quang chém xuống, một vệt cầu vồng đột nhiên quét ngang mà ra. Ầm ầm, theo một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng phát ra, mấy chục đạo lăng lệ bạch quang trong chốc lát liền vỡ thành thiên bạc phiến. Đến lúc này, Ngạo Thương Sinh rốt cục mới lộ ra chiến binh. Bạch quang vỡ vụt, 10 trôi chiến binh lại theo sát mà tới. Hai thanh giận độ Ngạo Thương Sinh so đỉnh, hai thanh thẳng chạm Ngạo Thương Sinh cổ họng, hai thanh mãnh liệt đâm trước sau tâm, còn thừa 4 thanh thì quét ngang Ngạo Thương Sinh thắt lưng. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh trên dưới trước sau lập tức liền bị 10 người đóng chặt hoàn toàn. Cũng ngay đối mặt bên cạnh thân 10 trôi chiến binh tăng theo cấp số cộng, Ngạo Thương Sinh nhịn không được giận quát một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trường kiếm trong tay nhanh quay ngược trở lại, theo hắn thân thể, đột nhiên trên không trung một cái lượn vòng. Một kiếm ra, kiếm quang nổ bắn ra hơn 10 trượng, ầm vang giận quét vào 10 trôi muốn rơi xuống chiến binh bên trên. Ken ken cản, chỉ nghe một trận dồn dập kim thiết tiếng va đập đột nhiên vang lên, nắm chặt chiến binh Quang Minh Hiên người đời, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Bị Ngạo Thương Sinh cái kia lăng lệ bá đạo kiếm mang va chạm, 10 trôi chiến binh trong nháy mắt liền bị đẩy lùi ra ngoài. Nếu không có Quang Minh Hiên 10 người cường tự nắm chặt chiến binh tay cầm, chỉ này một kích, bọn hắn liền phải toàn bộ chiến binh tuột tay. Vừa mới ổn định trong tay chiến binh, 10 người cấp tốc nháy mắt nhau một cái, liền lần nữa đối Ngạo Thương Sinh phát ra một kích chí mạng. Đối với 10 người này không biết tốt xấu, Ngạo Thương Sinh trong lòng thật có chút thống hận. Mắt thấy 10 người đi mà quay lại, hắn ánh mắt cấp tốc quét qua, nhìn chuẩn lãnh hạc vị trí đột nhiên trường kiếm lắc một cái, chém ra năm đạo kiếm hoa. Năm đạo kiếm hoa lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến lãnh hạc trước người một chỗ, lại đột nhiên bạo tán, hóa thành mười mấy đạo kiếm băng, chém bụt lãnh hạc quanh thân mấy đại yếu hại. Lãnh hạc thấy thế kinh hãi, tình thế cấp bách phía dưới, chiến binh múa ra một màn ánh sáng, muốn làm dưới cái này bay tránh mà đến kiếm băng. Nhưng kia kiếm quang thực sự bá đạo, mặc dù lãnh hạc toàn lực phòng ngự, lại chỉ đỡ được trong đó chín nói. Có khác tam đạo, vẫn như cũ đi ngang qua hắn múa ra phòng hộ lồng ánh sáng, hung hăng chạm tại hắn cánh tay phải, vai trái cùng phần bụng. Chỉ một thoáng, lãnh hạc kêu thảm một tiếng, trên người một mảnh huyết hồng nở rộ. Kích chiến bên trong, những người khác cũng không lo được lãnh hạc thụ thương, vẫn như cũ chiến binh chớp động, lấy bén nhọn nhất tư thái, chém về phía Ngạo Thương Sinh. Chín trôi chiến binh ầm vang chém xuống, mang theo lạnh lẽo bạch quang, muốn đem Ngạo Thương Sinh triệt để phân thây nơi đây. Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, quanh thân nguyên khí điên cuồng phun trào, trong nháy mắt quán chú trường kiếm bên trong. Trường kiếm chém gấp, như là nhất đạo thác nước, đột nhiên tại Ngạo Thương Sinh quanh thân quấn quanh, hóa thành một đạo kiếm quang sát thông, đem quanh thân chín người công kích đều ngăn tại bên ngoài. Ken ken cản, một mảnh tinh hỏa vang khắp nơi, chín người kia gặp một trận chiến vô công, liền muốn biến chiêu lại tiến. Nhưng vào lúc này, Ngạo Thương Sinh trường kiếm trong tay lại cử động. Chỉ gặp một vệt cầu vồng thoáng hiện, ầm vang chém xuống tại xích hổ chiến binh bên trên. Giang rắc, một tiếng vang dọn, còn không có chờ xích hổ tới kịp toàn lực ngăn cản, trong tay hắn màu đỏ trường đao chỉ một thoáng liền đứt thành hai đoạn. Nguyên bản, xích hổ chiến binh là một chi kim cương bút, nhưng ở cùng Vũ Phi Yên trong quyết đấu, bị nó một kiếm chặt đứt. Lúc sau, xích hổ liền đổi một thanh tam giai nhân phẩm chiến binh, chính là cái này đem đổi lại xích hổ trường đao. Nhưng mà chưa từng ngờ tới, cái này đem chiến binh còn chưa nóng, liền có bị Ngạo Thương Sinh một kiếm chặt đứt. Chiến binh đứt gãy chỉ là phụ, cầu vồng kia kiếm quang vẫn như cũ khứ thế không giảm, nương theo lấy một trận chói hai kiếm minh, đột nhiên từ xích hổ vai phải chui vào. A, ngay sau đó, một tiếng kêu thảm vang lên. Trường Hồng kích xạ chỗ, xích hổ cánh tay phải đột nhiên liền cao cao bay lên. Một kích này, Ngạo Thương Sinh lấy một kiếm, chớp mắt chém tới xích hổ một cái cánh tay. Đương nhiên, rất nhiều người đều biết, một kiếm này, nhưng thật ra là Ngạo Thương Sinh hạ thủ lưu tình. Nếu không, một kiếm này chỉ cần thoáng đi phía trái lại ra nửa thước, bị chém xuống, nhưng cũng không phải là xích hổ cánh tay, mà là hắn đầu. Gặp tình hình này, còn lại 8 người đồng đều không khỏi chấn động toàn thân. Tâm đạo, may mắn một kiếm này không phải hướng chính mình chém xuống, nếu không, gặp nạn sợ sợ chính là mình. Nhưng mà, dạng này mừng thầm chỉ là một cái thoáng mà qua. Lập tức, 8 người này chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang bạo tán, từng chuôi kiếm ảnh đột nhiên giống như quỷ mị, liền xuất hiện ở bọn hắn bốn phía, đem bọn hắn đường lui đều phong kín. Cái này giật mình không giống kẻ hèn này, 8 người trong nháy mắt ra đầu nổ tung, nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu liều mạng hướng cái kia kiếm ảnh công kích. Thiên kiếm kinh hồn, nhất kiếm phái không đối mặt 8 người này liều mạng xuất thủ, Ngạo Thương Sinh chỉ là lạnh lùng nói một câu. Ngay sau đó, ngàn vạn đạo kiếm ảnh trong nháy mắt tung hành, phảng phất tầm ầm sóng biển dâng, đột nhiên nhào về phía trung quanh 8 người. Xoạt xoạt xoạt, theo từng đợt lệnh người ra đầu tê dại âm thanh ầm vang lên, nhất đạo đạo huyết hồng bắt đầu ở Ngạo Thương Sinh trung quanh nở rộ. Ngạo Thương Sinh thừa cơ thân hình chớp động, song trưởng như núi vành ra, rắn rắn chắc chắc đập vào quanh thân 8 người trên thân. Chỉ một thoáng bóng người bay vụt, 8 người như là 8 chi phi tiễn, bắt đầu hướng phía 4 phương 8 hướng bay rất ra ngoài. Đợi đến kiếm ảnh đầy trời tiêu tán, người kia đã toàn bộ nằm trên mặt đất. 8 người trên thân, ngoại trừ đầy người bụi đất, còn lại phía dưới chính là nhất đạo đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Cho dù là thụ thương nhẹ nhất người, trên người cũng bị chạm cắt đứt ra 8-9 lỗ lớn. Đương nhiên, những này vẫn là tiếp theo, chủ yếu nhất là Ngạo Thương Sinh cuối cùng một trường kia. Một trường kia rơi xuống, 8 người tất cả đều bị trọng thương. Không riêng thể nội gân cốt đánh gãy mấy căn, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng nhận to lớn tổn thương. 8 người rơi xuống đất lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới chậm rãi thu hồi trường kiếm. Vốn định thả các ngươi một ngựa, đáng tiếc các ngươi lại vẫn cứ muốn tự rước lấy nhục nhã, vậy ta cũng liền không có biện pháp. Ánh mắt đảo qua một mặt hề bại 8 người, Ngạo Thương Sinh ngữ hàm niệm mai nói. Chương 739, gieo gió gặt bão nói xong, hắn tới trước đến xài hàng bên người, một bà nhấc lên hắn cổ áo nói, nhìn ngươi kêu hung ác như thế, chắc là bên trên lần bị thương này quá nhẹ. Đã như vậy, lần này ta liền để ngươi triệt để nhớ kỹ ta nói xong, không chờ xài hàng nói chuyện, Ngạo Thương Sinh liền một quyền đem xài hàng đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, theo một tiếng bạo hưởng, xài hàng phảng phất một viên sao băng, ầm vang đụng nát một bức tường đá, ngã vào cách đó không xa một gian phòng ốc bên trong, không biết sống chết. Thấy cảnh này, cho dù Quang Minh Hiên đệ tử tâm trí cho dù tốt, hai chân cũng bắt đầu nhịn không được như nhún ra lên. Một quyền đánh bay xài hàng lúc sau, Ngạo Thương Sinh lại tới La Thành bên người. Bởi vì thấy được ban nãy một màn, còn chưa chờ Ngạo Thương Sinh xuất thủ, La Thành liền hoảng sợ bắt đầu hướng về sau bỏ đi. Ngươi muốn chạy đi đâu không bị thương trước ngươi cũng trốn không thoát, hiện tại ngươi cảm thấy có thể trốn được? Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, La Thành liền bị cao cao nhấc lên. Nhìn vẻ mặt thảm tướng La Thành, Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nói, kỳ thật dạng này kết quả cũng không phải là ta muốn nhìn thấy, thế nhưng các ngươi Quang Minh Hiên lại nhất định phải cho ta. Còn có ngươi, ngươi không làm gì tốt lại nhất định phải nối giáo cho giặc. Nghe được câu này, La Thành lập tức hiểu Ngạo Thương Sinh tại sao lại tìm tới chính mình. Chỉ một thoáng, hắn sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệnh. Xem ra ngươi là biết nói ta lại nói cái gì, đã như vậy, ta cũng liền không nói nhảm nhiều. Tiếng nói vừa dứt, Ngạo Thương Sinh lại đấm một quyền oanh ra. Chỉ là một quyền này, cũng không có đem La Thành đánh bay ra ngoài. Không, theo một tiếng thống khổ hét thảm vang lên, La Thành triệt để bể bại trên mặt đất. Một quyền này dù chưa đem hắn đánh bay, nhưng lại đem hắn khí hải triệt để đánh nát. Khí hải vỡ vụn, hắn một thân tu vi liền trong nháy mắt sạch sành sanh không thể nào. Giờ khắc này La Thành, đơn giản hối hận thanh ruột. Vốn muốn mượn hàng thanh phong tay, nhất cử chơi chết Ngạo Thương Sinh bọn người. Lại không ngờ đến, cuối cùng chính mình lại rơi đến kết quả như vậy. Xoay người, Ngạo Thương Sinh chưa tại đi xem nằm trên đất những cái kia người, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm năm ngoài mới trượng đại sảnh, quắc, thả nàng lời vừa nói ra, vừa mới còn trông coi Mộ Thanh Lam bốn người đệ tử, lập tức cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, tâm đạo, đã không có dốc sức đánh cược một lần thực lực, còn dám như thế khinh thường, thật là xứng đáng muốn chết. Khẽ khẽ lắc đầu, Ngạo Thương Sinh lúc này mới mở rộng bước chân, hướng phía xa xa Mộ Thanh Lam đi đến. Mộ Thanh Lam toàn thân vô lực ngồi trên ghế gỗ, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lấy một người lực trọng thương Quang Minh Hiên 10 người, mặc dù nhưng không có một vẻ vui mừng, ngược lại càng thêm hoảng loạn lên. Nhưng bởi vì kinh mạch bị phong, ngoài miệng lại bị vải trắng bao lấy, cho nên nàng căn bản không thể nói ra một câu hồ. Cái này cổ quái một màn, Ngạo Thương Sinh tự nhiên thu hết vào mắt. Chỉ là đại hoạch toàn thắng hắn, cũng không có nhìn ra trong đó kỳ quặc. Thẳng đến Ngạo Thương Sinh đi ra hơn 20 trượng khoảng cách, Ngạo Thương Sinh mới đột nhiên ngừng bước. Giờ khắc này, hắn rốt cục phát hiện một tia dị dạng. Chỉ là, Ngạo Thương Sinh phản ứng cuối cùng chậm một bước. Không đợi hắn nhất niệm tỉnh táo, nhất đạo nhanh như thiểm điện cái bóng, liền đột nhiên từ bên trái hắn đội xông mà ra. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh toàn thân lông tơ căn căn đứng đấy. Cương đại cảm giác nguy cơ, khiến cho hắn không đội nghĩ lại, liền ầm vang phóng thích hai đạo loạn thiên giáp. Nhưng mà, cái kia bóng người tốc độ thực sự quá nhanh, thêm nữa lại là lấy hữu tâm tính vô tâm. Còn không có chờ Ngạo Thương Sinh tầng thứ hai loạn thiên giáp mở ra, cái kia đạo ảnh tử liền đã đâm vào trên người hắn. Oeng, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang mình, ngay sau đó, liền gặp Ngạo Thương Sinh thân thể đột nhiên ngược lại trượt ra đi. Một mực trượt ra xa hơn 10 trượng, Ngạo Thương Sinh mới đột nhiên ngừng thân hình. Khu khu, đứng vững thân thể lúc sau, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy ngực một trận rời sông lớp biển, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một cái đánh lén, mặc dù không thể đánh giết Ngạo Thương Sinh, nhưng cũng để hắn trong nháy mắt bị thương không nhẹ. Đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, Ngạo Thương Sinh lần nữa đứng thẳng người. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngay tại Mộ Thanh Lam đoàn tọa trước đại sảnh, chẳng biết lúc nào đã thêm ra một bóng người. Đó là một thanh niên, ước chừng 20 trái phải. Người mặc một bộ trường sam màu đỏ, một mặt phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Thanh niên tóc dài như mực, mày kiếm mắt sáng, phối hợp cái kia khoan thai tự đắc thần thái, ngược lại là rất có một loại thế gia công tử phong thái. Giờ phút này, thanh niên kia chính cười nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, phản phất cực kỳ hữu hảo. Nếu không có Ngạo Thương Sinh biết, ban nãy một kích chính là xuất từ thanh niên này tay, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị cái kia gian trá vô cùng tiểu lý tàng đào cho che đậy. Ngươi là ai? Nhìn lấy cái kia phong đạm vân khinh áo đỏ thanh niên, Ngạo Thương Sinh lạnh lùng hỏi. Thẳng đến lúc này, Ngạo Thương Sinh còn có chút lòng còn sợ hãi. Chỉ từ ban nãy lôi đình một kích đến xem, trước mắt thanh niên này thực lực, chỉ sợ muốn tại phía xa Phong Húc Niêu bên trên. Cũng chính bởi vì vậy, tại ban nãy tập kích phía dưới, Ngạo Thương Sinh mới có thể trong nháy mắt thụ thương. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta biết nói ngươi là vì sao mà đến. Áo đỏ thanh trẻ mang cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Nói xong, hắn liếc qua bị phong bế kinh mạch Mộ Thanh Lam, nói, muốn ta thả nàng có thể, nhưng ngươi chỉ cần tiếp ta ba chiêu, nếu không, hôm nay ngươi không riêng muốn một chuyến tay không, vẫn phải dựng vào cô nàng này một cái mạng. Nói đến đây, áo đỏ thanh niên trong mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo lăng lệ ánh sáng. Ngươi tốt nhất đừng hoài nghi ta lời nói, nếu không, ngươi khẳng định ngươi sẽ phải hối hận tàn sát đồng môn người. Đáng chém, đây là Thiên Long Võ Tu Viện biệt quy, ta không tin ngươi dám ở trong viện giết người. Tại không biết nói, áo đỏ thanh niên nội tình tình hung dưới, Ngạo Thương Sinh nhịn không được xuất khẩu thăm dò nói. Ngay cả học viện trưởng lão cũng không dám tại học viện tùy ý giết người, hắn còn thật không tin trước mắt người thanh niên này dám làm như thế. Hừ hừ, xem ra ngươi quả nhiên không tin ta lời nói. Áo đỏ thanh niên cười lạnh một tiếng, chợt hắn năm ngón tay tìm đòi, đột nhiên liền đội lên Mộ Thanh Lam đỉnh đầu. Một mảnh bạch quang đột nhiên từ áo đỏ thanh niên trong lòng bàn tay lóe ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Thanh Lam trong miệng liền thấm ra nhất đạo tơ máu. Dừng tay thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh lập tức bị giật nảy mình. Hắn thực sự không nghĩ tới, trước mắt cái tên điên này thực có can đảm nói làm đến. Thế nào, hiện tại không nghi ngờ ta lời nói? Áo đỏ thanh niên thu hồi tay phải, vẫn như cũ cười nói doanh nói. Nếu ta đón lấy ngươi ba chiêu, ngươi thật sẽ thả Mộ Thanh Lam? Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm áo đỏ thanh niên, nội tâm lần thứ nhất dâng lên một mảnh lửa giận. Áo đỏ thanh niên gật gật đầu, ngươi yên tâm, bản công tử từ trước đến nay nói một không hai. Chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta ba chiêu, ta tự nhiên sẽ thả cô nàng này. Người ta sơ lần gặp gỡ, ta làm sao có thể tin được ngươi? Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, một mặt hoài nghi nói. Áo đỏ thanh niên cười khổ một tiếng, nói, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi phải biết, hiện tại chỉ có ta cùng ngươi nói điều kiện thuận, ngươi như không nguyện ý, đại khái có thể quay người rời đi. Chỉ bất quá, khi đó cái này cô nàng sẽ phải thảm chết ở chỗ này. Như thế sở sở động lòng người cô nương, nếu là thật sự chết rồi, thật là rất đáng tiếc. Chương 740, áo đỏ thanh niên ngữ hàm thường tiết sờ soạn một chút Mộ Thanh Lam dưới ba, nhưng hắn trên mặt lại rõ ràng là một bộ gian trá biểu lộ. Ngạo Thương Sinh nộ khí phun trào, thật nghĩ hiện tại liền ra tay giết cái này áo đỏ thanh niên. Chỉ là hiện tại, hắn cùng áo đỏ thanh niên cách xa nhau gần 40 trượng khoảng cách, tại không có đạt tới ngự không trình độ hắn, căn bản không thể vượt qua. Thêm nữa áo đỏ thanh niên thực lực thâm bất khả chắc, coi như hắn có thể trong nháy mắt vọt tới hắn trước mặt, cũng không có nắm chắc đem nhất kích tất sát. Mà Mộ Thanh Lam ngay tại áo đỏ thanh niên bên cạnh, một khi chọc giận áo đỏ thanh niên, lấy người này khó mà nắm lấy tính cách, Mộ Thanh Lam hơn phân nửa muốn giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh đành phải tạm thời nhịn xuống trong lòng cái kia cố lửa giận. Hắn sở dĩ muốn cùng áo đỏ thanh niên nói nhảm, kỳ thật cũng không phải là thật muốn làm rõ áo đỏ thanh niên thân phận, mà là vừa rồi một kích, áo đỏ thanh niên để hắn bị thương không nhẹ. Hắn chính là mượn hai người nói chuyện công phu, trong bóng tối lưu chuyển khí cơ, cấp tốc khôi phục thương thế. Đã nghĩ tốt chưa ta? Nhưng không có quá nhiều kiên nhẫn chờ ngươi. Gặp Ngạo Thương Sinh nửa ngày không nói, áo đỏ thanh niên tay phải vừa nhấc, làm bộ liền muốn lần nữa đội lên Mộ Thanh Lam đỉnh đầu. Nghĩ kỹ ngươi ra tay đi, hơi hơi do dự lúc sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Áo đỏ thanh trẻ mang cười một tiếng, không lại nói cái gì. Chỉ là trong chốc lát, quanh người hắn nguyên khí điên cuồng phun trào, phản phất từng đầu màu trắng giao long, bắt đầu vòng quanh hắn thân thể không ngừng phi tốc du tẩu. Hiu hiu hiu, khí kình quanh quẩn, phát ra bén nhọn tiếng vang. Vị trí chỗ, áo đỏ thanh niên đứng yên mặt đất, lại bỗng dưng vỡ ra từng đầu khe hở. Thấy cảnh này, Quang Minh Hiên chúng đệ tử đồng đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Áo đỏ thanh niên chưa xuất thủ, liền đã có khủng bố như thế khí thế. Một khi xuất thủ, chẳng lẽ không phải long trời lở đất gắt gao nhìn chằm chằm áo đỏ thanh niên? Giờ khắc này, Ngạo Thương Sinh quanh thân cũng bắt đầu khí cơ lưu chuyển, vô cùng hùng hồn nguyên khí, phản phất lao nhanh nước sông, bắt đầu vòng quanh Ngạo Thương Sinh thân thể không ngừng xoay tròn lên cao. Thời gian dần trôi qua, đem thân thể toàn bộ bao phủ trong đó. Xa xa mở đi ra, Ngạo Thương Sinh mặc dù vẫn đứng tại chỗ, nhưng cho người cảm giác hắn lại phản phất là đặt mình vào tại thanh tịnh trong suốt hải triều bên trong. Theo Ngạo Thương Sinh toàn thân nguyên khí điên cuồng lưu chuyển, dưới chân hắn nền đá tấm lại bắt đầu bị cái kia lưu chuyển nguyên khí nhẹ nhàng rút lên, từng mai như là răng nanh, làm thành một vòng tròn lớn. Điên cuồng lưu chuyển nguyên khí phía dưới, Ngạo Thương Sinh tâm niệm vừa động, hai tầng loạn tiên giáp trong nháy mắt mở ra. Tại sóng cả chập trùng nguyên khí chết xạ phía dưới, Ngạo Thương Sinh quanh thân lập tức lóe ra một mảnh đủ mọi màu sắc hào quang óng ánh. Mắt thấy áo đỏ thanh niên khí thế một trèo lại trèo, hùng hồn cương phong đảo qua, hắn tóc dài cùng bà táo đều cuốn ngược mà lên. Sau lưng tòa kia đại sảnh, bị quanh người hắn khí cơ dẫn dắt, lại bắt đầu run rẩy dữ dội lên. Siêu, mắt thấy áo đỏ thanh niên khí thế đã trèo đến đỉnh phong, một mực đứng im bất động hắn, thân thể đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Một sát na này, áo đỏ thanh niên phảng phất hóa thành nhất đạo thiểm điện trường hồng, đột nhiên từ trước đại sảnh bắn ra, mang theo nhất đạo lăng lệ hồng mang, đột nhiên xông về Ngạo Thương Sinh. Hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất, những nơi đi qua, đá xanh lắt thành sàn nhà, nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy hướng không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhanh hơn thiểm điện hồng mang, vang một tiếng, liền đâm vào Ngạo Thương Sinh trên thân. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh phảng phất bị cự nhạc đụng trúng, thân thể cấp tốc hướng về sau đi vòng quanh. Có lẽ là lui lại chi thế quá mức ổn bánh mau lẹ, Ngạo Thương Sinh hai chân phía dưới, vậy mà văng lên một mảnh hỏa hoa. Một cái chớp mắt rời khỏi 15 trượng, Ngạo Thương Sinh thân thể mới đột nhiên ngừng lại. Cái này va chạm phía dưới, Ngạo Thương Sinh lúc trước bố trí tầng kia nặng nề phòng ngự lồng ánh sáng, trong nháy mắt liền vỡ vụn thành trăm ngàn phiến. Vừa mới đứng bước gót chân, Ngạo Thương Sinh thậm chí đều không đến nhớ kỹ thở một ngụm, nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt lần nữa điên cuồng lưu chuyển. Cùng mãnh nguyên khí, phản phất hãn biển lốc xoáy giống nhau, theo trước một đạo phòng ngự lồng ánh sáng vỡ vụn, lại lần nữa ngược lại xoáy tiến Ngạo Thương Sinh ngoài thân. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia đạo hồng sắc bóng người lần nữa chớp động, hai độ hóa thành kinh khủng hồng mang, tựa như thiên ngoại lưu như lửa, điên cuồng đánh tới Ngạo Thương Sinh. Oeng, một tiếng sét như vậy tiếng vang về sau, Ngạo Thương Sinh đã xuất hiện ở ngoài 20 trượng, mà hắn lúc trước đứng yên địa phương, sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Có lẽ là bởi vì Ngạo Thương Sinh phòng ngự lồng ánh sáng còn chưa hoàn toàn hình thành, cho nên cái này va chạm phía dưới, áo đỏ thanh niên không chỉ có đánh nát Ngạo Thương Sinh phòng ngự lồng ánh sáng, càng đụng nát hắn tầng thứ nhất loạn tiên giáp. Cho dù Ngạo Thương Sinh thực lực siêu cường, tại áo đỏ thanh niên hai độ không gián đoạn va chạm dưới, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệnh. Tuy nói chỉ nhìn bề ngoài, Ngạo Thương Sinh cũng không nhận được một tia tổn thương, nhưng Ngạo Thương Sinh nội phủ lúc này lại đã nhấc lên kinh đào hải lãng, đang không ngừng đụng chạm lấy Ngạo Thương Sinh nội phủ cùng kinh mạch, muốn phá thể mà ra, tư vị rất là khó chịu. Hai độ va chạm sau khi kết thúc, Ngạo Thương Sinh rốt cuộc không nín được ngực cái kia nói cho khí, thế là lúc này liền há miệng thổ nạp mà ra. Có lẽ áo đỏ thanh niên chờ chính là lúc này, Ngạo Thương Sinh vừa mới phun ra cái kia ngụm cho khí, còn không có hồi khí vào bụng, áo đỏ thanh niên thứ ba nói công kích liền đã bay tránh mà đến. Lần này áo đỏ thanh niên tốc độ tựa hồ so hai lần trước càng nhanh, còn không có chờ Ngạo Thương Sinh nguyên khí lưu chuyển, cái kia đạo hồng mang đã xông ra một nửa. Đợi cho Ngạo Thương Sinh cố thứ nhất nguyên khí lưu chuyển bên cạnh thân thời điểm, nhất đạo tuyết trắng đao quang đã đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh nguyên bản giếng cổ không gợn sóng con ngươi, không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Ken lang, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia nói mang theo phá núi liệt địa chi thế bạch quang, liền ầm vang chém xuống tại Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu. Trắng sáng long lánh, đâm vào ở đây những cái kia quang minh hiên đệ tử, nhịn không được nheo cặp mắt lại. Giờ khắc này, rất nhiều người đều đang âm thầm nói thầm, một kích này lúc sau, cái này sát tinh khẳng định là sống không được. Sáng chói đao mang lực chạm mà xuống, tại chạm đến Ngạo Thương Sinh phòng ngự lồng ánh sáng trong tích tắc, hai người chỗ đứng yên địa phương, lập tức liền phát ra ầm ầm tiếng vang. Trong chốc lát, phương viên năm trượng bên trong sàn nhà, trong nháy mắt cùng nhau bạo tạc, hóa thành ngàn vạn khối vụn, hướng tứ phía kích bắn đi. Cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh phòng ngự lồng ánh sáng, cũng như gió thổi bạc khí, trong nháy mắt hóa thành nhẹ khí. Giang giác, ngay sau đó, sáng chói đao quang tiếp tục lôi đỉnh thẳng tiến, bắt đầu đem Ngạo Thương Sinh thứ hai đạo phòng ngự lồng ánh sáng chém ra từng vết nứt. A mắt thấy Ngạo Thương Sinh phòng ngự lồng ánh sáng y nguyên vỡ nát, nhưng mình đao mang lại bị đống nhiên thẻ chủ, áo đỏ thanh niên cũng không nhịn được lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Chợt, giữa hai người liền xuất hiện một vòng cực kỳ ngắn ngủi giằng co. Giằng co tại thời khắc này bắt đầu, lại tiếp theo một cái chớp mắt phi tốc trốn bụi. Cái kia sáng chói đao quang vừa mới khảm vào tầng thứ hai loạn tiên giáp, liền bị theo sát phía sau màu đỏ trường đao, trong nháy mắt niệm thành mảnh vụn. Màu đỏ trường đao tiếp tục nổi giận chém, mang theo người cuối cùng một tia phá núi liệt địa dư uy, ở vang thúc nhập tầng thứ hai loạn tiên giáp. Chương 741, lăng lệ ba chiêu phanh. Chỉ gặp một mảnh xanh biếc gầm vang nổ tung, mang theo phá hủy hết thể bí lực, trong nháy mắt đem cái kia màu đỏ trường đao đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh cùng áo đỏ thanh niên song song hướng về sau cấp tốc trở ra. Áo đỏ thanh niên cầm đao tay tóe lên một mảnh huyết hồng, mà Ngạo Thương Sinh cái chán cũng thấm ra một vệt máu. Đến đây, Ngạo Thương Sinh thứ hai nói loạn tiên giáp triệt để vỡ vụn. Đây là hắn từ khi học được phóng thích tầng thứ hai loạn tiên giáp về sau, lần thứ hai bị người cưỡng ép đánh nát, lần đầu tiên là tại chấp pháp đường. Tĩnh, vô biên yên tĩnh. Nhìn thấy cái này kinh khủng một màn quang minh hiên đệ tử, chỉ một thoáng đều bị cả kinh cứ thế tại đường trường. Ha ha ha, không tệ không tệ, có thể đón lấy ta ba chiêu, tiểu tử ngươi thực lực quả nhiên không sai, chắc không được Phong Húc Niêu cùng Lệ Thiên Nhuận liên thủ, cũng tất cả đều gây tại ngươi trong tay ba chiêu qua đi. Áo đỏ thanh niên đột nhiên cười to lên, thay đổi vừa rồi hung ác nham hiểm lãnh khốc thần thái. Nghe được áo đỏ thanh niên lời nói, Ngạo Thương Sinh trong đầu đột nhiên hiện lên một cái bóng hình. Cái này bóng người Ngạo Thương Sinh chưa bao giờ che mặt, nhưng cũng đã để Ngạo Thương Sinh thật sớm nhớ kỹ hắn. Thủy Đoạn Vân nhìn qua một mặt càn rỡ cười to áo đỏ thanh niên, Ngạo Thương Sinh đột nhiên lạnh lùng phun ra ba chữ. Tại Thiên Long Võ Tu Viện bên trong, có thể không nhìn Phong Húc Niêu cùng Lệ Thiên Nhuận hai đại siêu cấp thiên tài người, đến tới đếm lui chỉ sợ cũng chỉ như vậy một cái. Coi như ngươi có chút nhãn lực giá, có thể nhận ra ta đối với Ngạo Thương Sinh gọi ra bản thân danh tự, Thủy Đoạn Vân không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Hắn cười hắc hắc, thiếu dung không nói ra được âm hiểm lãnh khốc. Đã ngươi tiếp nhận ta ba chiêu, ta giữ lời nói, vị cô nương này ngươi có thể mang đi. Thủy Đoạn Vân theo tay gạt đi phải vết máu trên tay, đưa tay một chỉ vẻ bại ở đại sảnh trước mộ Thanh Lam. Ngạo Thương Sinh thở dài một hơi, tâm đạo, cái này Thủy Đoạn Vân mặc dù làm việc không từ thủ đoạn, tốt đang nói chuyện coi như giữ lời. Vừa mới đã trải qua cùng Thủy Đoạn Vân một trận tỉ thí, Ngạo Thương Sinh vết thương cũ chưa lành lại thêm mới thương. Kỳ thật, tại hai lần trước trong công kích, Ngạo Thương Sinh cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương. Thế nhưng là cái kia một kích cuối cùng, bởi vì Thủy Đoạn Vân đoán chắc thời cơ, căn bản không cho Ngạo Thương Sinh toàn lực phòng ngự cơ hội, mới khiến cho Ngạo Thương Sinh bị thiệt lớn. Thêm nữa một cái kia, Thủy Đoạn Vân ở nửa đường đột nhiên lộ ra chiến binh, cho nên nó công kích như thế, muốn so trước hai lần trước lợi hại mấy lần. Nhẹ nhàng xóa đi cái trán máu tươi, Ngạo Thương Sinh lạnh lùng lườm Thủy Đoạn Vân một chút, lúc này mới nhanh chân hướng Mộ Thanh Lam đi đến. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh vì cứu mình, suýt nữa ngay cả mệnh đều mắc vào, Mộ Thanh Lam một đôi mắt đẹp đã sớm trở nên hai mắt đẫm lệ. Cũng may một phen điên cuồng công thủ về sau, Ngạo Thương Sinh cũng không có gặp được nguy hiểm, Mộ Thanh Lam lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn qua Mộ Thanh Lam cái kia đã hơi sưng đỏ hốc mắt, Ngạo Thương Sinh trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, "Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi." Mộ Thanh Lam ánh mắt chớp động, vốn muốn nói không liên quan Ngạo Thương Sinh sự tình, nhưng là bởi vì môi son bị phòng, cho nên cuối cùng không thể phát ra một tia thanh âm. Ngạo Thương Sinh khoát tay, nhẹ nhàng đặt tại Mộ Thanh Lam hai vai bên trên. Trong chốc lát, một cỗ hùng hồn nguyên khí trào lên, phản phất mãnh liệt giang hà, đem Mộ Thanh Lam bị phong bế kinh mạch cấp tốc từng cái giải khai. Vừa mới giải khai kinh mạch, Mộ Thanh Lam liền kích động nói, "Cảm ơn ngươi, kỳ thật ngươi." Thế nhưng là, còn chưa chờ Mộ Thanh Lam một câu nói xong, Ngạo Thương Sinh liền đem nó cắt ngang nói, "Ngươi cái gì đều không cần nói, chúng ta rời đi trước cái này ngay vậy." Mộ Thanh Lam lập tức ngừng câu chuyện, nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà, khi Ngạo Thương Sinh xoay người lúc, hắn sắc mặt liền đột nhiên lại trở nên âm trầm xuống. Bởi vì, ngay tại hắn vì Mộ Thanh Lam giải khai kinh mạch phong tỏa trong chốc lát, hắn sau lưng đã hội tụ không hạ hơn 300 người. Những này người ngăn tại đại viện bên trong, đem Ngạo Thương Sinh đường lui đều phong kín. Mà đứng tại những này người phía trước nhất cái vị kia, thình lình chính là vừa rồi muốn Ngạo Thương Sinh phát ra 3 lần công kích Thủy Đoạn Vân. Thủy Đoạn Vân cầm trong tay màu đỏ trường đao, đứng thẳng người ở một mảnh hỗn độn trong đại viện. Nhìn lên bộ dáng, rõ ràng là một bộ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tư thái. Thế nào, Đường Đường Tiên Long Võ Tu viện đệ nhất nhân, khó nói cũng phải ra người phát người, đem nói chuyện khi đánh giấm lạnh lùng nhìn chằm chằm Thủy Đoạn Vân, Ngạo Thương Sinh ngữ hàm niệm ai nói. Thủy Đoạn Vân cười ha ha một tiếng, đối mặt Ngạo Thương Sinh niệm ai, cũng không có chút nào gió giận. Hắn nhẹ nhàng chuyển qua lưỡi đao, trực tiếp nhắm ngay Ngạo Thương Sinh nói, "Ai nói ta ra ngươi phát người, ta nói qua, ngươi nếu có thể đón lấy ta 3 chiêu, ta liền thả vị cô nương kia. Hiện tại vị cô nương kia liền ở bên cạnh ngươi, vậy đã nói rõ ta cũng không có nửa lời. Về phần ngươi có thể hay không mang theo nàng đi ra Quang Minh Hiên, cái kia còn đến xem ngươi bản sự, điểm này, ta nhưng không có đối ngươi ưng thuận hứa hẹn. Quang Minh Hiên vốn là ta thế lực, ngươi đại náo Quang Minh Hiên, khó nói ta còn muốn khoanh tay đứng nhìn." Nghe Thủy Đoạn Vân ra biện, Ngạo Thương Sinh chỉ là lạnh lùng mỉa mai cười một tiếng. Xem ra từ vừa mới bắt đầu, Thủy Đoạn Vân ngay tại tính toán hắn. Thủy Đoạn Vân mục đích rất đơn giản, liền là muốn cho hắn Ngạo Thương Sinh chết. Đã Ngạo Thương Sinh bị Thủy Lăng Hàn coi trọng, hơn nữa còn biểu hiện ra thiên phú như vậy cùng thực lực, cái kia không thể nghi ngờ liền trở thành Thủy Lăng Hàn tử địch. Lần này hủy đi Ngạo Thiên Môn, cùng bắt đi Mộ Thanh Lam, kỳ thật đều là Thủy Đoạn Vân dùng để dẫn dụ Ngạo Thương Sinh mồi nhử. Trước đó, Ngạo Thương Sinh vẫn cho là tứ đại liên minh sau lưng cái kia kẻ sau màn chính là Hằng Gia. Nguyên nhân chính là như thế, Ngạo Thương Sinh mới có thể không có sợ hãi đại náo tứ đại liên minh. Lấy Ngạo Thương Sinh thực lực, đương nhiên là có nắm chắc bình yên đi ra tứ đại liên minh. Hắn cũng không sợ, thân là học viện lãnh đạo Hằng Thanh Phong, thực có can đảm giữa ban ngày sẽ ở trong học viện ra tay với hắn. Chỉ là hiện tại xem ra, Ngạo Thương Sinh từ vừa mới bắt đầu liền đoán sai đối thủ. Tại cái này Thiên Long Võ Tu viện bên trong, do thân phận hạn chế, Hằng Gia có lẽ làm việc còn có bận tâm. Thế nhưng là trước mắt cái tên điên này, làm việc nhưng cũng có chút khó mà đoán chừng. Điểm này, từ hắn dám đối Mộ Thanh Lam thống hạ sát thủ liền có thể nhìn ra. Mắt thấy một trận ác chiến không thể tránh được, Ngạo Thương Sinh không có lại nói cái gì, mà là phải duỗi tay ra, lộ ra ngay vừa mới thu hồi trường kiếm màu đen. Chúng ta kể vai chiến đấu, Mộ Thanh Lam phảng phất ngầm hiểu, chỉ một thoáng mày liêu đứng đấy nói. Nghĩ đến Thủy Đoạn Vân cái kia kinh khủng thực lực, Ngạo Thương Sinh tự biết tại cùng run rẩy lúc, chỉ sợ hơn phân nửa khó mà bận tâm Mộ Thanh Lam an nguy. Thế là trái tay run một cái, trong nháy mắt lại có một thanh trường kiếm xuất hiện ở Mộ Thanh Lam trước mắt, Mộ Thanh Lam thấy thế thuận tay nắm qua trường kiếm. Thấy cảnh này, Thủy Đoạn Vân cặp kia tiểu lý tàng đào con ngươi, lập tức nhịn không được co rụt lại, xem ra truyền lại không giả, tiểu tử này thật đúng là một vị luyện khí sư. Một tiếng nhỉ non về sau, Thủy Đoạn Vân tay trái nhẹ nhàng bung lên, sau lưng mấy trăm người lập tức như vỡ đê hồng thủy, ầm vang tuần hướng Ngạo Thương Sinh. Cùng lúc đó, dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, phản phất nhất đạo mũi tên, siêu một tiếng bắn về phía Ngạo Thương Sinh. Thân trên không trung, Thủy Đoạn Vân cái kia hùng hồn nguyên khí, liền đã điên cuồng tuân ra nhập trường đao trong tay. Chương 742, tính toán chưa thành trong chốc lát, màu đỏ trường đao càng thêm đỏ ngầu mục quan trọng, phản phất một mảnh hừng hực liên hỏa, ở bang kích xạ ra nhất đạo dài hơn 10 trượng màu đỏ đao mang, ngang nhiên từ Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu nổi giận chém xuống. Trường đao rơi xuống, lầu các rung động, đầy đất bừa bộn đá vụn, nhao nhao đánh bay mà lên. Bị cái kia khí thế như hồng đao mang kéo một cái, lập tức phản phất ngôi sao đầy trời, phô thiên cái địa bắn về phía Ngạo Thương Sinh cùng Mộ Thanh Lam. Cảm thụ được cái kia cuồng bá khí thế bén nhọn, Ngạo Thương Sinh lông mày nhịn không được cao cao nhíu lại. Lấy hắn thực lực, mặc dù hiện tại thụ thương, cái này một đao cũng có thể hoàn toàn đón lấy. Chỉ là, cái này một đao lúc sau, Ngạo Thương Sinh có thể ngờ tới, vậy sẽ là cỡ nào kịch liệt tác chiến. Mặt đối với những khác Quang Minh Hiên đệ tử, hắn có lẽ còn có thể làm được thành thạo thu phóng tự nhiên. Nhưng đối mặt Thủy Đoạn Vân, nếu là không toàn lực xuất thủ, hôm nay sợ rằng thật muốn ngỏm tại đây. Bởi như vậy, Quang Minh Hiên chỉ sợ cũng muốn máu chảy thành sông. Đến lúc đó, e sợ cho thiên hạ bất loạn Hằng Gia, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha mình. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh trong lòng liền nhịn không được một trận phiền muộn. Như chiến, chắc chắn sẽ để Hằng Gia chính giữa giới hoài. Không chiến, hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít. Những ý niệm này chỉ ở Ngạo Thương Sinh trong lòng lóe lên liền biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia thanh thế thật lớn một đao đã xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu ba thước chỗ. Đao mang chưa rơi xuống, Ngạo Thương Sinh dưới chân nền đá tấm đã vỡ vụn thành từng mảnh thành một biển. Đứng tại Ngạo Thương Sinh sau lưng Mộ Thanh Lam, tức thì bị đao kia mang nhấc lên cương phòng, ép tới hai chân uốn lượn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này một đao bay, nên khủng bố cỡ nào sinh tử một phát, không phải do Ngạo Thương Sinh do dự. Trong chốc lát, hắn thép cắn răng một cái, trường kiếm trong tay xoay tròn, trăm ngàn đạo kiếm ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện trong hư không. Dừng tay nhưng mà, ngay tại Ngạo Thương Sinh muốn toàn lực xuất thủ thời khắc, nhất đạo quát chói hai lại đột nhiên từ đỉnh đầu trong hư không vang lên. Ngay sau đó, chỉ gặp một đạo lưu quang bay vụt, phản phất thiên ngoại sao băng, ầm vang đâm vào Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu cái kia nói đao mang bên trên. Phanh, trong chốc lát, một tiếng vang trầm trong nháy mắt nổ tung. Cái kia không ai bị nổi hỏa hồng đao mang, đang bị va chạm sát na, liền trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh gợn sóng, hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Sóng ánh sáng bố trí, theo sát phía sau đầy trời đá vụn, lập tức phảng phất băng tuyết tan rã giống nhau, cũng tận số hóa thành bụi bay. Bụi bay chưa tản ra, chỉ gặp nhất đạo bóng xám lóe lên, liền xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mặt. Thẳng đến lúc này, Ngạo Thương Sinh mới phát hiện, người tới đúng là viện trưởng Thủy Lăng Hàn. "Thủy Đoạn Vân, ngươi muốn làm gì?" lạnh lùng nhìn Thủy Đoạn Vân một chút, Thủy Lăng Hàn mặt âm trầm hỏi. Cái khác Quang Minh Hiên đệ tử, nhìn thấy viện trưởng đột nhiên xuất hiện ở trong đại viện, lập tức nhao nhao thu hồi trong tay chiến binh, một mặt kinh hoàng thối lui đến đại viện hai bên. Ngược lại là Thủy Đoạn Vân, tại nhìn thấy Thủy Lăng Hàn về sau, cũng không có lộ ra sợ hãi biểu lộ. Chỉ gặp hắn cười hắc hắc, chậm rãi thu hồi màu đỏ trường đao, hướng phía Thủy Lăng Hàn hơi không người nói, "Hồi bẩm viện trưởng đại nhân, ta tại cùng vị sư đệ này luận bàn tỉ thí đây. Khinh bị luận bàn ngươi lừa gạt quỷ đâu, ngươi có thấy ai khinh bị luận bàn, sẽ mang lên hơn trăm người." Ngay sau đó tay Thủy Lăng Hàn lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên sẽ không tin tưởng Thủy Đoạn Vân. "Bọn họ đều là cho ta trợ uy, cũng không biết tham gia cùng chúng ta luận bàn, không tin, ngươi hỏi vị sư đệ kia." Thủy Đoạn Vân tiêu dung chân thành, vẫn như cũng không nhanh không chậm nói. Thủy Lăng Hàn quay người, lườm Ngạo Thương Sinh một chút nói, hắn nói thế nhưng là sự thật. Ngạo Thương Sinh hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, "Hồi viện trưởng, chúng ta là tại khinh bị luận bàn." Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, Mộ Thanh Lam không khỏi lộ ra một mặt mê vẻ nghi hoặc. Nàng có chút không rõ, lúc này, Ngạo Thương Sinh vì sao muốn nói láo, chỉ là tại không mò ra Ngạo Thương Sinh tâm tư tình huống dưới, Mộ Thanh Lam cũng không có lắm miệng. Cấp tốc trừng Ngạo Thương Sinh một chút, Thủy Lăng Hàn cuối cùng vẫn là không có truy đến cùng chuyện này. Khi Thủy Lăng Hàn lần nữa chuyển động, liền thấy được nơi xa nằm dưới đất chín người kia. Nhìn thấy viện trưởng chú ý tới bọn hắn, chín người kia trong lòng lập tức sinh ra vô hạn hận ý. Chín người đang muốn tại Thủy Lăng Hàn trước mặt cáo Ngạo Thương Sinh một hình, còn chưa chờ bọn hắn mở miệng, một vòng lạnh lùng ánh mắt đột nhiên liền bắn về phía bọn hắn. Nhìn thấy đôi trong mắt kia, chẳng biết tại sao, chín người trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, vừa mới dâng lên một ý niệm, cũng trong nháy mắt lại bị gắt gao phong ở trong lòng. "Viện này đều bị các ngươi làm thành dạng này, chắc hẳn các ngươi cũng tỉ thí xong rồi đi." Đối với nằm dưới đất chín người kia, Thủy Lăng Hàn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn lời nói xoay chuyển, đột nhiên lạnh lùng hỏi. Song Ngạo Thương Sinh nhìn Thủy Đoạn Vân một chút, hai người đồng thời đáp nói: "Đã tỉ thí xong rồi, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì?" Thủy Lăng Hàn lần nữa nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, tức giận nói. Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, biết nói đây là Thủy Lăng Hàn cố ý cho mình lối thoát, lúc này không người nói, đệ tử cái này liền trở về nói xong, không chờ Thủy Lăng Hàn mở miệng lần nữa, liền kéo một phát Mộ Thanh Lam, vội vàng hướng Quang Minh Hiên đi ra ngoài. Tại Ngạo Thương Sinh cùng Thủy Đoạn Vân sát vai thời khắc, Ngạo Thương Sinh rõ ràng cảm giác được Thủy Lăng Hàn trong mắt một màn kia âm lãnh sát ý. Ra Quang Minh Hiên, nguyên bản nên hội tụ ở ngoài cửa xem náo nhiệt những đệ tử kia, đại khái là kiêng kỵ Thủy Lăng Hàn nguyên nhân, lúc này đã top 5 top 3 chạy đi. Thẳng đến bọn hắn lần nữa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, xa như vậy xa tránh thoát đám người, mới lần nữa sôi trào lên. Ngạo Thương Sinh không thèm để ý những người kia nghị luận, trực tiếp mang theo Mộ Thanh Lam rời đi Quang Minh Hiên. Đến lúc này, Ngạo Thương Sinh mới hoàn toàn thở dài một hơi. Nếu không có Thủy Lăng Hàn kịp thời chạy đến, ngăn trở một trận chém giết, Ngạo Thương Sinh còn thật không biết, sự tình cuối cùng sẽ diễn hóa thành bộ dáng gì. Về phần cuối cùng, Ngạo Thương Sinh sở dĩ muốn cùng Thủy Đoạn Vân cùng một chỗ nói láo, nhưng thật ra là bởi vì lẫn nhau hai bên đều có nhược điểm ta trong tay. Ngạo Thương Sinh nếu nói ra Mộ Thanh Lam bị bắt đi tình hình thực tế, Thủy Đoạn Vân khẳng định gặp được phiền phức. Nhưng kể từ đó, nằm tại trong đại viện mấy người kia cũng sẽ dốc toàn lực chỉ chứng Ngạo Thương Sinh giết hại đồng môn. Đến lúc đó, mặc kệ là Ngạo Thương Sinh vẫn là Thủy Đoạn Vân, đều lại bởi vậy chọc phiền phức. Thủy Đoạn Vân không muốn phiền phức, Ngạo Thương Sinh cũng đồng dạng không muốn phiền phức, cho nên chuyện này liền nhẹ nhàng như vậy bỏ qua. Rời Quang Minh Hiên, bởi vì Ngạo Thiên Môn đã bị hủy, Ngạo Thương Sinh cũng không địa phương khác có thể đi, liền trực tiếp đi Dung Tiếu Phong phủ đệ. Chỉ là còn chưa chờ hắn đến nơi đó, hắn liền ở nửa đường bên trên gặp Nguyệt Sương bốn người. Vừa thấy được Ngạo Thương Sinh, Nguyệt Sương bốn người nhất thời liền vô cùng lo lắng chạy tới. "Sư đệ, ngươi không sao chứ?" Bốn người trên dưới đánh giá Ngạo Thương Sinh một chút về sau, Nguyệt Sương mới một mặt quan tâm mà hỏi. Ngạo Thương Sinh cười lắc đầu nói, "Không, ta tại sao có thể có sự tình đây?" Nghe được câu này, Nguyệt Sương lập tức trừng Ngạo Thương Sinh một chút, tức giận nói, "Nghe nói ngươi tiến đến đại náo tứ đại liên minh, thật sự là tốt uy phong á." Chương 743, Lạc Vân Cốc thực lực. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, đội vàng nói làm nói, "Nào có sự tình?" Nguyệt Sương lạnh hừ một tiếng, càng thêm không vui nói, "Giả trang, ngươi tiếp tục giả vờ hiện tại, toàn học viện đều đã biết ngươi sự tích, ngươi cảm thấy còn có thể giấu giếm được chúng ta sao?" Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh không khỏi nhíu mày, nói quanh co nói, "Ta cũng không phải sợ các ngươi lo lắng à, cho nên mới không có nói cho các ngươi biết hiện tại ta biết sai rồi." Sư tỷ ngươi liền đừng nóng giận. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cúi đầu nhận sai, Nguyệt Sương vẫn chưa hết giận nói, "Hừ, ngươi còn biết nói ngươi có người sư tỷ a, thế nhưng là ngươi đại náo tứ đại liên minh thời điểm, làm sao không nhớ tới cho ngươi cái này sư tỷ nói một tiếng đối, còn có chúng ta ba cái sư minh nhìn thấy Ngạo Thương Sinh. Kinh ngạc, Tiến Thủ trong lòng nhịn không được vui lên, cũng đi theo bỏ đá xuống giếng nói. Thế nhưng là tiếng nói vừa dứt, liền dẫn tới Ngạo Thương Sinh một cái liếc mắt. Vâng, đều là ta không đúng, về sau phạm là làm việc, ta đều sẽ cáo chi sư tỷ ngươi một tiếng, sẽ không để cho ngươi lo lắng. Tốt, sư tỷ ngươi liền đừng nóng giận. Ngạo Thương Sinh một mặt xấu hổ, như thế trước mặt mọi người bị người răn dạy, đây là đầu một lần. Chỉ là người trước mắt là một chỉ quan tâm chiếu cố hắn sư tỷ, cho nên Ngạo Thương Sinh coi như trong lòng bị khuất, lại cũng chỉ có thể cúi đầu không đúng. Làm chính đương sự Mộ Thanh Lam, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bị sư tỷ răn dạy, tuy có tâm nói đỡ cho hắn, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào mở miệng. Kết quả là, cũng chỉ có thể cùng Ngạo Thương Sinh một dạng, cùng một chỗ cúi đầu nghe Nguyệt Sương cở trách. Một trận cở trách lúc sau, Nguyệt Sương cũng hết giận hơn phân nửa. Lúc này, nàng ánh mắt mới rơi vào Mộ Thanh Lam trên thân. Thoáng nguyên một thần sắc, Nguyệt Sương miễn cưỡng lộ ra một vòng mỉm cười nói, vị cô nương này xưng hô như thế nào? Mộ Thanh Lam ngẩng đầu, nhìn thoáng qua xinh đẹp vũ mị Nguyệt Sương một chút, có chút đỏ mặt nói, ta gọi Mộ Thanh Lam, sư tỷ xưng hô như thế nào ta gọi Nguyệt Sương. Nguyệt Sương hữu hảo cười một tiếng nói. Nhìn thấy Mộ Thanh Lam cái kia ngượng ngùng bộ dáng, Tiến Thủ nhịn không được lườm Ngạo Thương Sinh một chút, cười nói, sư đệ, không tệ lắm, cái này tìm tới Hồng Nhan Chi Kỷ. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh còn không có gì, ngược lại là Mộ Thanh Lam, gương mặt bắt đầu trở nên càng đỏ. Ngạo Thương Sinh biết nói Yến Thủ hiểu lầm chính mình cùng Mộ Thanh Lam quan hệ, lúc này lại nguýt hắn một cái nói, sư minh ngươi nói cái gì đó, chúng ta chỉ là bằng hữu. Yến Thủ cười mở ám vẫn như cũ, ta biết là bằng hữu, dù sao Hồng Nhan Chi Kỷ đều là từ bằng hữu chuyển biến tới mà nói, còn đưa cho Ngạo Thương Sinh một cái ngươi hiểu ánh mắt. Kể từ đó, Ngạo Thương Sinh triệt để im lặng. Mắt thấy Mộ Thanh Lam gương mặt càng ngày càng đỏ, Nguyệt Sương liền lặng lẽ kéo Yến Thủ một thanh, cố ý đổi chủ để nói, tốt, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Sư phụ còn tại phủ đệ chờ ngươi, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Ngạo Thương Sinh lúc này gật đầu đồng ý, ngay sau đó người liên can liền trở về Dung Tiếu Phong phủ đệ. Đi vào Dung Tiếu Phong phủ đệ, nghe qua Ngạo Thương Sinh một phen tự thuật về sau, đám người lúc này mới trong lòng bình tĩnh. Chắc không được Ngạo Thương Sinh sẽ giận dữ đại náo tứ đại liên minh, nguyên lai là có người bị đi Ngạo Thiên Môn hang ổ, càng bắt đi Mộ Thanh Lam. Lấy Mộ Thanh Lam cùng Ngạo Thương Sinh quan hệ, Ngạo Thương Sinh tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi Mộ Thanh Lam vẫn là Ngạo Thiên Môn thành viên. Kể từ đó, Ngạo Thương Sinh liền không thể không đi tứ đại liên minh đi một lần. Về phần Ngạo Thương Sinh vì sao không có đem chuyện này nói cho Nguyệt Sương bọn người, một là bởi vì chuyện xảy ra vội vàng, Ngạo Thương Sinh không có thời gian thông báo bọn hắn. Hai là bởi vì, lấy Nguyệt Sương đám người thực lực, liền coi như bọn họ biết nói chuyện này, cũng căn bản không thể giúp bao nhiêu bận điệu. Bất quá để Dung Tiếu Phong cảm thấy kinh ngạc là, lần này tìm tới Ngạo Thương Sinh phiền phức, vậy mà lại là học viện trong các đệ tử thực lực xếp hàng thứ nhất Thủy Đoạn Vân. Khi Ngạo Thương Sinh nói ra cái tên này lúc, mọi người tại đây đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vậy có thể thấy được, Thủy Đoạn Vân tại Thiên Long Võ Tu Viện bên trong thanh danh, nên là như thế nào hiển hách. Ngạo Thương Sinh mắt sáng như đuốc, tại hắn nói ra Thủy Đoạn Vân danh tự về sau, liền rõ ràng phát hiện, Dung Tiếu Phong lông mày bắt đầu cao cao nhăn lại, trên mặt cũng tựa hồ nổi lên một tầng bung đi không được thần sắc lo lắng. Xuất phát từ hiếu kỳ, Ngạo Thương Sinh liền hỏi, lão sư, ngươi sắc mặt làm sao kém như vậy? Dung Tiếu Phong nghe vậy, nhịn không được thở dài nói, Thương Sinh, ngươi khả năng không biết, như cái này học viện thực sự có người dám tùy ý giết người, cái kia thiên ngươi gặp Thủy Đoạn Vân liền coi như một cái. Vì cái gì? Kỳ thật Ngạo Thương Sinh cũng một mực rất ngạc nhiên, vì sao Thủy Đoạn Vân có thể như thế không có sợ hãi. Dung Tiếu Phong nghĩ nghĩ, lập tức nắm qua trên bàn mấy con chén trà cùng một cái ấm trà, tiện tay hướng Ngạo Thương Sinh trước mắt bay xuống, nói, Thương Sinh, Đường Quốc bên trong thế lực lớn, ngươi cũng đã biết không ít. Thế nhưng là, ngươi nhưng từng biết nói Đường Quốc bên ngoài thế lực sao? Ngạo Thương Sinh lắc đầu, biểu thị không biết. Dung Tiếu Phong tiếp tục nói, kỳ thật, tại Đường Quốc bên ngoài, còn có càng lớn thế lực tồn tại. Ngươi nhìn, Đường Quốc phía nam là Triệu Quốc, phía tây là Xương Lê Quốc, tây nam là Đông Nhạc Quốc, phía bắc là Thành Mục Quốc. Dung Tiếu Phong nói, ngón tay từng cái điểm qua trên bàn một đám chén trà. Cái này bảy quốc gia, cộng đồng chiếm cứ như thế một mảng lớn tương vực. Mà tại cái này bảy quốc bên ngoài, lại có một cái siêu nhiên thế lực tồn tại. Cái này bảy quốc gia nhìn như đã rất cường đại, nhưng trên thực tế, bọn hắn lại tất cả đều bị cái này siêu nhiên thế lực quản hạt. Mà cái này siêu nhiên thế lực, tên là Lạc Vân Cốc, cũng chính là Thủy Đoạn Vân đi ra địa phương. Trải qua Dung Tiếu Phong tiểu nói này, không chỉ có mấy người khác mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả Ngạo Thương Sinh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạc Vân Cốc cái này ba chữ, Ngạo Thương Sinh cũng là ngày nay vừa mới nghe nói, đó là viện trưởng Thủy Lăng Hàn nói cho hắn biết. Nhưng mà, không biết Thủy Lăng Hàn xuất phát từ gì loại đoán chừng, cũng không có nói cho Ngạo Thương Sinh Lạc Vân Cốc cường đại, cùng hắn chỗ quản hạt bảy quốc gia. Dung Tiếu Phong ngừng lại một chút, tiếp tục nói, Lạc Vân Cốc gáp đảo cái này bảy quốc gia bên trên, bị bảy quốc tôn làm cung phụng. Mặc dù như thế, nhưng Lạc Vân Cốc cũng không can dự bảy quốc ở giữa mâu thuẫn, cùng các quốc gia nội chính. Thủy Đoạn Vân bởi vì là từ Lạc Vân Cốc đi ra, cho nên hắn bối cảnh so bất cứ người nào đều mạnh. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù hắn tại Thiên Long Võ Tu Viện làm ra một số rất khác người sự tình, Thiên Long Học Viện giống nhau cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Sở dĩ dạng này là bởi vì lấy Thiên Long Võ Tu Viện thực lực, căn bản không có khả năng cùng Lạc Vân Cốc chống lại. Nghe xong Dung Tiếu Phong nói rõ, Ngạo Thương Sinh cái này mới chậm rãi gật gật đầu. Nguyên lai tưởng rằng Đường Quốc liền đã rất lớn, nhưng Ngạo Thương Sinh không ngờ rằng cái kia cái gọi là Lạc Vân Cốc, vậy mà lại bao trùm tại Đường Quốc trong vòng bảy quốc bên trên. Như thế nói đến, cái kia Lạc Vân Cốc bên ngoài thế giới lại là cái gì? Giờ khắc này Ngạo Thương Sinh nội tâm đột nhiên bay lên một tia mãnh liệt hướng tới. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh có chút suy nghĩ xuất thần, cho cười nhịn không được than nhẹ một tiếng, cho nên nói, tại ngươi không có triệt để mạnh lên trước đó, tốt nhất đừng cùng Thủy Đoạn Vân trở thành cựu địch. Chương 744, điên cuồng luyện đan bằng không thì, mặc dù có Thiên Long Võ Tu viện vì ngươi chỗ dựa, đó cũng là một kiện phi thường hung hiểm sự tình. Ngạo Thương Sinh hiểu Dung Tiếu Phong ý tứ, hắn nói tới lời nói này, cũng không phải là xuất phát từ nhát gan sợ phiền phức, mà thật vì Ngạo Thương Sinh tốt. Không biết tiến thối, một mực lấy trứng chọi đá, đó là thất phụ dũng. Thấy do thời cuộc thấy tình thế mà động, đó mới là người thông minh cách làm. Lão sư, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ có chừng mực. Ngạo Thương Sinh nhẹ gật đầu, thật sự nói. Cùng Dung Tiếu Phong bọn người trò chuyện xong, Ngạo Thương Sinh lại tốn mấy canh giờ khôi phục thương thế. Tạm biệt Dung Tiếu Phong lúc sau, Mộ Thanh Lam bởi vì bị bắt sự tình, một mực canh cánh trong lòng, liền trực tiếp đi Lôi Võ Cát, nói là muốn tiếp tục tăng lên thực lực. Ngạo Thương Sinh đầu tiên là đi một chuyến Bạch Vân Châu phủ đệ, đem còn lại đan dược tất cả đều để lại cho Man Tọa. Tiếp lấy hắn liền dẫn Bách Biến mặt nạ, trực tiếp rời đi Thiên Long Võ Tu viện, đi chiến thiên phủ. Đến một lần hắn là muốn đi xem cha, thứ hai, hắn thì là nghĩ kỹ tốt bất thời gian học tập thuật luyện đan. Nếu không, cái kia tân tân khổ khổ có được đan kinh, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Còn nữa, Ngạo Thương Sinh hiện tại gây thù hằn vô số, nếu không có thế lực cường đại, chỉ sợ căn bản không có cách nào ứng phó những địch nhân kia. Mà luyện chế đan dược thì có thể làm cho hắn mau chóng bồi dưỡng một nhóm thực lực cường đại minh hữu cùng thuộc hạ. Đi vào chiến thiên phủ về sau, Ngạo Thương Sinh đầu tiên là tìm tới cha Ngạo Vân Trần, hỏi thăm một phen trước mắt cùng hoàng thất ở giữa tình hình chiến đấu. Khi hắn biết được hoàng thất cũng không có muốn Ngạo gia quân phát động công kích lúc, trong lòng cái kia bôi lo lắng cũng liền thoáng giảm bớt mấy phần. Thông qua tại chiến thiên phủ mấy tháng tĩnh dưỡng, Ngạo Vân Trần đã lần nữa trở nên tinh khí thần tràn đầy. Chỉ là bởi vì khí hải vỡ vụn, mặc dù có Mạc Phong Tuyết trợ giúp điều trị, đến bây giờ lại vẫn không có bất luận cái gì khí sắc. Nhìn qua cha lúc sau, Ngạo Thương Sinh liền dự định hướng Mạc Phong Tuyết tiếp tục thỉnh giáo luyện đan chi thức. Còn không chờ hắn há miệng, Chiến Phong Dương liền một tay lấy hắn bắt tới, nói là có mấy cái luyện khí phương diện chi thức muốn thỉnh giáo hắn. Kết quả chuyến đi này chính là dòng dã một thiên. Một thiên bên trong, Ngạo Thương Sinh cơ hồ thành Chiến Phong Dương bố em, có thể nói tay đem tay cho Chiến Phong Dương giảng giải hắn chỗ hỏi tham luyện khí phương pháp luyện khí. Thẳng đến thứ hai trời xế chiều, Chiến Phong Dương mới một mặt không tình nguyện đem Ngạo Thương Sinh phóng ra. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Ngạo Thương Sinh nguyên nhân, Mạc Phong Tuyết vẫn luôn ở tại Chiến Thiên phủ bên trong. Vì thế, Chiến Phong Dương còn đặc biệt vì Mạc Phong Tuyết cải tạo một gian luyện khí thất, làm phòng luyện đan. Tiếp theo, Mạc Phong Tuyết lại trở về Phong Tuyết Sơn một chuyến, từ cái kia bên cạnh mang tới không ít tài liệu luyện đan. Đến đây, Mạc Phong Tuyết cái thứ hai luyện đan hang ổ coi như tạm thời rơi xong rồi. Hai người gặp nhau, cũng không khách sáo. Một già một trẻ, liền bắt đầu trò chuyện lên chuyện luyện đan. Ngạo Thương Sinh làm học sinh, tự nhiên là nghiêm túc lắng nghe. Còn Mạc Phong Tuyết, bởi vì đối Ngạo Thương Sinh phi thường thưởng thức, liền cũng là biết gì nói nấy vì đó giải hoặc. Hai người chuyện trò vui vẻ, trong nháy mắt liền qua ba thiên. Ba ngày sau, Ngạo Thương Sinh căn cứ Mạc Phong Tuyết giáo sư đang mượn giám đan kinh bên trên phương pháp luyện khí, lại một lần bắt đầu luyện đan lên. Trước đó, Ngạo Thương Sinh tiến đến Phong Tuyết Sơn lúc, đã từng luyện qua nửa tháng đan dược. Tuy nói đương thời chỉ là luyện chế mấy loại đơn giản nhất đan dược, nhưng đối với hắn tốc độ học tập, Mạc Phong Tuyết vẫn là tán thưởng có thừa. Bởi vì có lần trước luyện đan cơ sở, cho nên lần này vừa bắt đầu, Ngạo Thương Sinh liền bắt đầu luyện chế tam giai cùng bốn cấp đan dược. Làm lâm thời lão sư, Mạc Phong Tuyết liền đứng ở một bên lặng lặng quan sát. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ nhắc nhở Ngạo Thương Sinh một số luyện đan chi tiết, để cho Ngạo Thương Sinh luyện đan dược càng thêm ưu tú. Thứ nhất tiên, Ngạo Thương Sinh luyện đan hai lô, tổng cộng đan dược 60 mai, thành đan 21 mai, đan dược phẩm chất một chân, Mạc Phong Tuyết thoảng qua gật đầu. Ngày thứ nhì, Ngạo Thương Sinh luyện đan hai lô, tổng cộng đan dược 60 mai, thành đan 33 mai, đan dược phẩm chất ba chân, Mạc Phong Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Thứ ba tiên, Ngạo Thương Sinh luyện đan ba lô, tổng cộng đan dược 90 mai, thành đan 68 mai, đan dược phẩm chất ngũ túc, Mạc Phong Tuyết mặt mày hớn hở. Thứ tư thiên, Ngạo Thương Sinh luyện đan ba lô, tổng cộng đan dược 90 mai, thành đan 78 mai, đan dược phẩm chất thất túc, Mạc Phong Tuyết một mặt kinh hỉ. Tam giai cùng bốn cấp đan dược luyện chế xong, Ngạo Thương Sinh liền tiếp theo luyện chế đẳng cấp cao hơn đan dược. Bởi vì có phía trước không ngừng luyện đan kinh nghiệm, lúc này Ngạo Thương Sinh đã không cần Mạc Phong Tuyết tại sách chút gì. Mỗi lần một lò đan dược thành hình, Mạc Phong Tuyết chỉ là ở một bên không ngừng biến hóa biểu lộ. Khi thì kinh hỉ, khi thì kinh ngạc, khi thì mở hoài cười to, khi thì nhíu mày phiền muộn. Vẹn vẹn thời gian 10 ngày, Mạc Phong Tuyết liền không còn để điểm Ngạo Thương Sinh bất luận cái gì luyện đan chi tiết cùng kỹ xảo. Bởi vì hắn nói tới kỹ xảo cùng chi tiết, Ngạo Thương Sinh chẳng những toàn bộ nắm giữ, mà lại ở đây bên ngoài, Ngạo Thương Sinh chính mình còn sửa cũ thành mới, tổng kết ra thuộc về chính hắn diệu pháp tâm đắc. Theo Ngạo Thương Sinh càng thêm lĩnh hội đan kinh, Mạc Phong Tuyết dần dần phát hiện, Ngạo Thương Sinh luyện đan tốc độ cùng luyện đan kỹ xảo, lại lấy như bay tốc độ cấp tốc tăng lên, cho dù nói thành là tiến triển cực nhanh cũng không đủ. Ban đầu, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh luyện chế ra cao phẩm chất đan dược, Mạc Phong Tuyết cho dù là kinh thán không thôi, lại hoặc sinh lòng phiền muộn, nhưng tóm lại vẫn là sẽ đứng tại Ngạo Thương Sinh bên cạnh. Nhưng về sau, có lẽ là sợ mình bị đả kích đến, Mạc Phong Tuyết dứt khoát liền rời đi phòng luyện đan, mặc cho Ngạo Thương Sinh chính mình tùy ý phát huy. Khi Mạc Phong Tuyết lần nữa đi vào phòng luyện đan lúc, đã là một tháng sau. Lúc này, Ngạo Thương Sinh sớm đã biến thành đầy bụi đất, một bộ lò nấu rượu lô đầu bếp bộ dáng. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ, còn thừa tất cả thời gian, cơ hồ đều bỏ ra ở luyện đan bên trên. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh nguyên bản một cái tuấn ca nhi, đột nhiên biến thành một cái lôi thôi tiểu ăn mày, ngay cả Mạc Phong Tuyết cũng không nhịn được hắc hắc chửi nhạt. Nhưng mà, khi Mạc Phong Tuyết nhìn thấy Ngạo Thương Sinh mới nhất luyện một đống đan dược lúc, cả người lại cứ thế ngay tại chỗ. Sừng sốt nửa ngày, Mạc Phong Tuyết còn cho là mình con mắt bỏ ra, lại dùng sức rủi rủi con mắt. Thẳng đến xác định hắn không có nhìn lầm, Mạc Phong Tuyết mới đột nhiên lớn kêu ra tiếng. Ngươi cái đáng giết ngàn đao ra súc à, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền luyện chế được nhất phẩm đan dược, ngươi còn để lão phu có sống hay không a? Ngươi như biết, lão phu lúc trước vì luyện chế nhất phẩm đan dược, tổng cộng bỏ ra bao nhiêu thời gian? Sau 10 năm đây chính là trọn vẹn 10 năm a, lão phu dùng 10 năm thời gian mới luyện chế ra ngũ túc nhất phẩm đan dược. Nhưng ngươi cái này đáng giết ngàn đao gia súc, chỉ dùng ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian, vậy mà liền luyện chế được thất túc nhất phẩm đan dược, ngươi còn là người sao? Mạc Phong Tuyết gần như điên cuồng gào thét, nắm lấy Ngạo Thương Sinh cổ áo, giống như là chạm vào điện giống nhau, điên cuồng lay động. Ngạo Thương Sinh vốn muốn nói, nhưng chưa mở miệng, đầu óc liền bị run thành một đoàn tương hồ. Ngươi không biết, nghe được Mạc Phong Tuyết như thế đại hống đại thiếu, còn tưởng rằng là Ngạo Thương Sinh nổ lô, lúc này mới nhắm chúng vị này lão tiền bối như thế tức giận. Chương 745, đã kích muốn chết những cái kia người chỉ là xa xa lướt qua một chút, liền sẽ hắc hắc bên trên một tiếng, tranh thủ thời gian xám xịt quay người chạy đi, sợ sơ ý một chút, chính mình cũng sẽ bị thay bay vạ gió, gặp Mạc Phong Tuyết tàn phá. Một phen phát tiết lúc sau, Mạc Phong Tuyết lúc này mới bung lòng ra Ngạo Thương Sinh. Sau đó, cái này cực độ thất lạc luyện đan đại sư mặt tâm trầm, lạnh hừ một tiếng liền lại rời đi phòng luyện đan. Trước khi đi thời khắc, lão gia hỏa vẫn không quên khích tướng nói, tiểu tử, ngươi không phải rất có loại sao? Ngươi nếu là thật sự có loại, có bản lĩnh chờ ta lần sau lúc đến, ngươi luyện cho ta ra cái nhị phẩm đan dược nhìn xem. Nhìn lấy cái kia tràn đầy thất ý màu xám bóng lưng, Ngạo Thương Sinh chỉ là hung hăng nhạt. Hắn mới sẽ không nói cho Mạc Phong Tuyết, hắn thuật luyện đan sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, thiên phú bên trên lại tiếp theo, chủ yếu vẫn là có được vậy bản đàn kinh bố trí. Mà Mạc Phong Tuyết cũng chưa từng có nghĩ đến, cũng bởi vì hắn ném khí lúc chỗ nói một câu nói, cuối cùng vậy mà một câu thành sấm. Ngay tại Ngạo Thương Sinh tiến về chiến tiên phủ thời điểm, cái gọi là tứ đại võ tu học viện đệ tử lại đều tại tranh nhau chen lấn liều mạng tu luyện. Trong đó lại lấy bài danh hàng đầu những cái kia siêu cấp thiên tài, cơ hồ ngày ngày đều buồn bực tại tu luyện đất, không ngừng lĩnh hội công pháp mới, thí luyện mới chiêu thức. Thiên Long võ tu viện có Thiên Long bảng, Lăng Tiêu học viện có Lăng Tiêu địa, Bách Chiến học viện có Bách Chiến bài, Thất Võ các lại có võ phổ. Tứ đại võ tu trong học viện đều là lấy có thể danh liệt cái này bốn loại bài danh bảng là lớn nhất vinh hạnh đặc biệt. Mà phàm là có thể leo lên tứ đại bảng danh sách người, vô luận thiên phú và thực lực, đều là đường quốc nhất lưu tuấn ngạn. Đường quốc hàng năm đều sẽ có một lần Tiềm Long bảng bài danh, mà có thể tham dự Tiềm Long bảng chi tranh nhân tài mới nổi, 9 thành 9 đều là xuất từ bốn đại học viện riêng phần mình bảng danh sách. Nói chung, Thiên Long võ tu viện sẽ lấy Thiên Long bảng 10 vị trí đầu người làm tham gia Tiềm Long bảng tranh tài tuyển thủ. Lăng Tiêu học viện lấy 9 vị trí đầu, Bách Chiến học phủ lấy trước 8, Thất Võ các thì lấy trước 7. Sở dĩ từ Thiên Long võ tu viện lúc sau, chỗ lấy tuyển thủ nhân số theo thứ tự giảm dần. Một là bởi vì không có gì ngoài Thiên Long võ tu viện cái này vô song võ tu phúc địa bên ngoài, cái khác ba đại học viện căn bản không có quá nhiều siêu cấp thiên tài dùng để bồi dưỡng. Hai là bởi vì Thiên Long võ tu học viện sở dĩ có thể trở thành đường quốc thứ nhất võ viện, tất nhiên là có vượt trên cái khác ba đại học viện như thế. Làm tư cách giả nhất, thực lực mạnh nhất tiền bối học viện, cái khác ba đại học viện tự nhiên cần hữu lễ kính trái tim. Bây giờ cách Tiềm Long bảng bài danh thi đấu đã không đủ 2 tháng, những cái kia muốn dự thi tuyển thủ, tự nhiên muốn tăng lên điên cuồng tự thân thực lực, để đến lúc đó có thể mở mày mở mặt. Nhưng mà ngay tại những này cái gọi là siêu cấp thiên tài liều mạng lúc tu luyện, Ngạo Thương Sinh lại là đầy bụi đất, đang chuyên tâm học tập luyện đan. Man tọa là tại Ngạo Thương Sinh đi vào chiến thiên phủ 2 ngày sau tỉnh lại, nhưng hắn chân chính dưới hành động, nhưng lại hướng về sau chuyển rời tam tiên. Ước chừng sau 20 ngày, man tọa thương thế mới hoàn toàn phục hồi như cũ. Thế là Thiên Long võ tu viện lại thêm một cái phách lối tự phụ cắt yêu khoác lác ra hỏa. Bất quá tự phụ về tự phụ, thông qua lần này quyết đấu, man tọa cũng nhận rõ chính mình thực lực kém xa Ngạo Thương Sinh sự thật. Cái kia một tiên, nếu không có Ngạo Thương Sinh kịp thời xuất thủ, lỡ được La Thành cùng Long Ngọc một kích cuối cùng sát chiêu, man tọa chỉ sợ cũng triệt để lật thuyền trong mương. Đối với điểm này, man tọa ngoại trừ trong lòng khó chịu bên ngoài, chính là có một tia biết hổ thẹn sau dũng giác ngộ. Mặt khác, man tọa thức tỉnh không lâu, khi đó hắn còn nằm ở trên giường. Tiếp theo, một tin tức liền truyền đến hắn trong tai, đó chính là Ngạo Thương Sinh đại náo tứ đại liên minh một chuyện. Nghe được tin tức này, man tọa kích động kém chút từ trên giường nhảy xuống. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Tiên Long võ tu viện, có cái này quyết đoán cùng thực lực ra hỏa, chỉ sợ cũng chỉ có Ngạo lao đại một người. Chỉ tiếc, khi đó man tọa vẫn còn đang hôn mê bên trong, không có thấy tận mắt đến Ngạo Thương Sinh giết lùi tứ đại liên minh gần ngàn người phong thái. Sau đó, man tọa liền biết được Ngạo Thương Sinh đi chiến thiên phủ. Lúc gần đi, Ngạo Thương Sinh cũng đúng Bạch Vân Châu lưu thoại, để hắn nói cho man tọa, chờ thương thế hắn tốt, liền gấp rút tăng lên thực lực. Nguyên nhân chính là như thế, từ khi man tọa có thể dưới hành động, hắn liền bắt đầu gấp rút tu luyện. Man tọa khỏi bệnh sau không có mấy thiên, Thiên Long bảng trận chung kết bài danh rốt cục hạ màn kết thúc. Tuy nói cái kia một trận quyết chiến, vẫn như cũ có rất nhiều đệ tử trình diện. Nhưng bởi vì người tham chiến lắc đắc không có mấy, cuối cùng lại không có bao nhiêu đáng xem. Bất quá chỉ dùng chiến trận tỉ thí, liền xác định trận chung kết tự trọng thứ tự hướng đi. Cuối cùng, 9 người đứng đầu lần theo thứ tự công bố. Hạng nhất, hoàn toàn xứng đáng bị Ngạo Thương Sinh hái được. Tuy nói trận chiến kia Ngạo Thương Sinh cũng không trình diện, nhưng cũng không ai từng khiêu chiến với hắn. Hạng 2, nguyên bản rất nhiều người đều coi là sẽ từ Lãnh Hạc hoặc Xích Hổ giữa hai người xuất hiện. Nhưng trận chung kết thời điểm, rất nhiều người mới phát hiện, trước đó còn hăng hái Lãnh Hạc cùng Xích Hổ hai người, vậy mà đều là song song mang thương. Kể từ đó, tại Vũ Phi Yên một lần khiêu chiến, thứ hai tên tuổi liền bị nàng lấy đi. Sau đó, Xích Hổ cùng Lãnh Hạc lấy một quyền quyết ra hạng 3 cái hạng 4. Về phần Long Ngọc cùng La Thành, một cái trọng thương một cái bị phế, căn bản không có trình diện. Cho nên, hai người này thứ tự liền bị trực tiếp loại bỏ, từ người đến sau bổ sung. Kể từ đó, nguyên bản bị đẩy lên 3 đoạn ghế chót vị man tọa, lại ngoài ý liệu thành hạng 5. Nhìn thấy lần này Thiên Long bảng danh sách, rất nhiều người đều sẽ nhịn không được thổn thức không thôi. Nguyên lai tưởng rằng lần này bảng danh sách vẫn như cũng lại là cái kia phong độ cùng thực lực đều là số nhất Lưu Phong Húc Nghiêu hái được thứ nhất, mà cái khác tam đại liên minh chi chủ thì theo sát phía sau. Ai ngờ nghĩ Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng tự Tề Thiên Lâu một nhóm về sau liền triệt cùng Thiên Long bảng vô duyên, càng thật là hơn sống không thấy người chết không thấy xác. Về phần bị người cuối cùng cho chỗ có kỳ vọng Phong Húc Nghiêu cùng Lệ Thiên Luận lại ở cùng Ngạo Thương Sinh một trận chiến bên trong song song bị phế đi sửa vì trở thành hai cái triệt để phế nhân. Đương nhiên đối với Thiên Long Võ Tu Viện đột nhiên tổn thất bốn đại siêu cấp thiên tài, cái khác ba đại học viện tự nhiên là hạnh thai nhạc họa cực điểm. Không có bốn tên kia, lần này Tiềm Long bảng nhà mình thiên tài hẳn là có thể nhiều hơn bảng mấy cái đi lách qua bốn đại học viện, lại nhìn Đường Quốc Hoàng Thất. Từ khi Thái tử Bách Lý Long Nguyên Thiên Huyền dừng dậm một nhóm sau mất tích, hoàng cung bên trong lập tức liền giống như phát sinh động đất. Hoàng đế Bách Lý Xuân Thu bởi vì nhớ Thái tử an nguy, không có mấy thiên liền bị bệnh tại giường rồng bên trên. Bách Lý Xuân Thu nằm trên giường lúc sau, liền đem trong triều một mực lớn nhỏ công việc toàn quyền giao cho Tam Hoàng tử Bách Lý Xuyên Cung. Từ đó, Bách Lý Xuyên Khung lợi dụng hai bộ sắc mặt, bắt đầu ở hoàng cung bên trong làm việc lên. Căn cứ Bách Lý Xuân Thu yêu cầu, Bách Lý Xuyên Khung từng liên tục phái ra bảy tốt thiên nhân cảnh cường giả, tiến về Thiên Huyền rừng rậm vùng đất trung ương, tìm kiếm vị kia không rõ sống chết thái tử điện hạ. Nhưng bảy lần, thiên nhân cảnh cường giả vẫn lạc mười mấy vị, lại một tia Bách Lý Long Nguyên tin tức đều không tìm được. Mắt thấy lại tìm xuống dưới, Đường Quốc trong hoàng cung thiên nhân cảnh cường giả, chỉ sợ cũng muốn hao tổn hầu như không còn, Bách Lý Xuân Thu lúc này mới chặt đứt cái kia cuối cùng một tia chấp niệm. Chương 746, lại vào tàng kinh các nửa tháng lúc sau. Tại văn võ quần thần một mảnh lễ bái bên trong, Bách Lý Xuyên Khung rốt cục mặc vào cái kia một bộ sông giang nước biển áo mã bảo, trở thành kế đại ca Bách Lý Long Nguyên lúc sau, Đường Quốc vị thứ hai thái tử, chủ tính chung trong triều lớn nhỏ công việc. Bách Lý Xuyên Khung ngồi lên thái tử chi vị sau, dựa theo cùng Ngạo Thường Sinh ước định, không chỉ có không để cho Hoàng Thất đại quân công phạt Ngạo gia quân, còn tạm thời để Triệu Quốc cùng Xương Lê Quốc đình chỉ đại quân áp cảnh. Kể từ đó, lúc trước còn gác giáo mà đối đãi Ngạo gia quân, rốt cục mới tính nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy Tiềm Long bảng thịnh yến sắp đến, hoàng cung bên trong cũng bắt đầu tay chủ bị lên. Lúc này, Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ lại chuyên tâm luyện chế lấy hắn đan dược. Lại sau một tháng, thấp thỏm trong lòng Mạc Phong Tuyết, lại một lần nữa đi vào gian kia phòng luyện đan. Lần này, hắn thậm chí chưa kịp đi bắt Ngạo Thương Sinh, liền quát to một tiếng trốn ra phòng luyện đan. Bởi vì hắn vừa mới tiến phòng luyện đan, liền khiếp sợ phát hiện, Ngạo Thương Sinh bên người ngọc bàn bên trong, lại nhưng đã thả không dưới trăm mai nhị phẩm đan dược. Đương nhiên, đây là tiếp theo. Chủ yếu nhất là, những đan dược kia bên trên đường vân tung hành, ít nhất cũng không dưới lục túc. Điểm này, mới là Mạc Phong Tuyết trong lòng khiếp sợ. Lấy hắn thực lực, luyện chế nhị phẩm đan dược tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cần phải luyện chế trăm viên lục túc đan dược, vậy coi như khó mà đăng thiên. Nhưng mà, cái này mới học luyện đan hơn 2 tháng ra hỏa, lại làm được chính mình không thể, cái này chẳng phải là quá đả kích người những đan dược kia, bị Ngạo Thương Sinh phảng phất ném rác rời một dạng, tùy ý ném ở bên cạnh ngọc bàn bên trong. May mắn hắn bên cạnh cũng không người bên ngoài, nếu không chắc chắn bị Ngạo Thương Sinh lơ đến cả kinh ngất đi. Tại Đường Quốc bên trong, nhất phẩm một chút đan dược nhất là lưu thông, bởi vì dạng này đan dược cũng không quá đắt đỏ, tu sĩ tầm thường bình thường đều có thể mua được. Nhưng ở như đi lên, tỷ như nhất phẩm đan dược, vậy cũng chỉ có những cái kia lớn thế gia tài năng mua được. Phàm là có dạng này đan dược, giá cả cũng sẽ không tiện nghi. Mà một khi đến nhị phẩm đan dược, vậy coi như là có giá không thành phố, thường thường có tiền người cũng mua không được. Giống nhau loại đan dược này xuất hiện, đều sẽ lấy bán đấu giá hình thức, đang đấu giá đường bán ra. Vận khí tốt, ngươi có thể lấy giá trên trời cấp đến tay. Vận khí không tốt, cứ như vậy mấy cái, ngươi chỉ có thể xông cái nước bọn, lại không chiếm được. Giống Ngạo Thương Sinh luyện chế những cái kia nhị phẩm đan dược, riêng lấy phẩm chất mà nói, chính là cái kia có trồng giá không thành phố bà bối. Chỉ cần Ngạo Thương Sinh chịu đem những đan dược này bán ra, thậm chí không cần Ngạo Thương Sinh nhúng tay, thứ hai thiên hắn liền sẽ trở thành Đường Quốc phú giác một phương nhân vật, càng sẽ bị người phụng làm luyện đan đại sư. Cần biết Đường Quốc bên trong, luyện đan đại sư vốn cũng không nhiều, mà giống Ngạo Thương Sinh còn trẻ như vậy luyện đan đại sư, vậy lại càng không có. Cho nên, cùng nói ngọc bàn bên trong những vật kia là một cái mai đan dược, còn không bằng nói là so sánh thiên đại tài phú cùng thanh danh. Ngạo Thương Sinh tại luyện đan thời điểm, ma tọa thì tại lôi võ các liệu mạng tu luyện. Hắn giống Ngạo Thương Sinh một dạng, cách mỗi mấy thiên liền sẽ đến thử leo một lần. Đến bây giờ, hắn cũng đi tới lôi võ các tầng thứ 6, chỉ kém một tầng, liền có thể hành động Thiên Long Võ Tu Viện. Thông qua gần hơn một tháng tu luyện, ma tọa tu vi đã đột phá mệnh cảnh tầng thứ 6, khoảng cách tầng thứ 7 cũng chỉ có nửa bước khoảng cách. Trừ cái đó ra, ma tọa cũng đúng huyết mạch bí thuật tiến hành xâm nhập lĩnh hội. Đối với tự thân huyết mạch, có càng thêm nhàn chín, quen thuộc, khống chế. Thẳng đến khoảng cách Tiềm Long bảng chỉ còn một tháng thời gian lúc, Ngạo Thương Sinh cái này mới rời khỏi chiến tiên phủ, mang theo hắn tân tân khổ khổ luyện chế hơn 300 mai nhị phẩm đan dược, cùng 20 mai tam phẩm đan dược, hài lòng trở về Thiên Long Võ Tu Viện. Trước khi đi thời khắc, hắn vẫn không quên từ Long Ngâm Thủy nơi đó, cầm đi đã sớm đã nói xong 100 chôi tam dài chiến binh. Cái này 100 chôi chiến binh, chính là Ngạo Thương Sinh vì Ngạo Thiên Môn đệ tử chuẩn bị. Ai có thể thực tình chân ý dẫn thân vào Ngạo Thiên Môn, Ngạo Thương Sinh liền sẽ tặng nó một thanh tam dài chiến binh. Không riêng như thế, Ngạo Thương Sinh sẽ còn đưa nó đan dược, để cho nó cấp tốc tăng cao tu vi. Trở lại Thiên Long Võ Tu Viện về sau, Ngạo Thương Sinh trước cùng Dung Tiếu Phong bọn người đánh vừa đối mặt, tiếp lấy liền đi tới lôi võ các. Tìm tới Man Tọa lúc sau, Ngạo Thương Sinh chỉ nói một câu nói, Man Tọa liền mặt mày hớn hở đi theo Ngạo Thương Sinh hạ lôi võ các. Hai người rời đi lôi võ các về sau, liền trực tiếp đi tàng kinh các. Bọn hắn từ bước vào Thiên Long Võ Tu Viện về sau, cũng chỉ đi một lần tàng kinh các. Lúc này, lần trước tu tập công pháp đã toàn bộ dung hội quán thông, cho nên Ngạo Thương Sinh dự định lại muốn đi một chuyến Tàng Kinh Các, tìm kiếm cơ bản công pháp mới tu tập, để ứng phó tùy theo mà đến Tiềm Long Bảng thị yến. Hai độ đi vào Tàng Kinh Các, lúc trước những cái kia xem thường trắng mắt không thấy, thay vào đó lại là từng đôi hoặc kính sợ hoặc khâm phục ánh mắt. Cùng nhau đi tới, phàm là nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa người, đều sẽ trong âm thầm lặng yên đối hai người trắng trợn nghị luận. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa cũng không thèm để ý những này, hai người một mặt đạm mạc đi tới Tàng Kinh Các. Lần nữa nhìn thấy tầng thứ nhất thủ các trưởng lão, lão đầu kia mặc dù không biết Ngạo Thương Sinh chính là Tần Tấn Thiên Long Bảng đệ nhất nhân, nhưng như cũ đối hai người mặt mày hớn hở. Bởi vì, lần trước tiểu tử này đến đây, thế nhưng là mang theo mấy mai tam phẩm nguyên tinh. Tiểu tử, nhanh như vậy liền đem lần trước công pháp học xong? Lão đầu quét Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa một chút, cười híp mắt hỏi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu cười nói, "Ừm." Lão đầu nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ hồ nghi. Cần biết, tầng thứ 3 công pháp, thấp nhất cũng là nhân giai thượng phẩm. Ngạo Thương Sinh vừa mới nhập viện tân sinh, ngắn như vậy thời gian làm sao có thể đem một môn công pháp dung hội quán thông? Bất quá lao đầu cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là lặng lẽ cười nói, vậy lần này dự định tuyệt nhất môn công pháp gì a? Ta muốn lên bên trên nhìn xem. Ngạo Thương Sinh nâng ngón tay đầu ngón tay định nói. Lời vừa nói ra, cái kia thủ các lao đầu chân mày nhíu càng thêm lợi hại, ngay cả nụ cười trên mặt cũng không thấy. Tiểu tử, không phải lão phu cậy giả lên mặt, liền ngươi cái này mơ tưởng xa vời tâm thái, nhưng cũng không phải là chuyện gì tốt. Cần biết võ tu một đường coi trọng một bước một cái dấu chân, ngươi ngay cả đê giai công pháp cũng không thể nắm giữ, tựa như đi tu luyện cao giai công pháp, đó chẳng khác nào là mò trăng đáy nước, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Lão đầu nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, một bộ trưởng bối đề điểm bán bối giọng điệu nói. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không thèm để ý lão đầu trong giọng nói khinh bỉ ý vị, nhàn nhạt nói, ta sở dĩ muốn lên đi, chính là bởi vì những cái kia đê giai công pháp không có tu luyện ý nghĩa. Thứ nghe được lời nói này, thủ các lão đầu nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Tâm đạo, bằng chừng ấy tuổi, cứ như vậy rỗng rạc, về sau còn muốn có gì hành động? Hắn bản muốn lần nữa khuyên can Ngạo Thương Sinh, lại nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cấp tốc đột nhiên chạy ra ba cái tam phẩm nguyên tinh. Trong lúc nhất thời, thủ các lão đầu đành phải ngậm miệng không nói. Hắn cũng không đốc, như là vì nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, mà đáp tội cái này đại tài chủ, cái kia thật đúng là được không bù mất. Khẽ thở dài một hơi, thủ các lão đầu mới nói, Thiên Long lệnh thăng cấp đến 4 cấp, chỉ cần giao nạp 400 mai nhị phẩm nguyên tinh. Chương 747, lệnh bài thăng mát cấp 2 người các người, cũng chính là 800 mai, tương đương tam phẩm nguyên tinh 8 cái. Bất quá các ngươi nếu là cùng ta hối đoái, ta có thể ít thu các ngươi 40 mai nhị phẩm nguyên tinh. Như thế nào? Nói xong, thủ các lão đầu cường tự gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Ngạo Thương Sinh. Cái gì? 800 mai ngươi thế nào không đi cướp đâu? Nghe được thủ các lão đầu lời nói, Man Tọa lập tức trừng to mắt nói. Thủ các lão đầu cười hắc hắc, làm ra một mặt bất đắc dĩ trạng, đây là học viện quyết định quy củ, lão phu ta cũng không có cách nào. Man Tọa sắc mặt một khổ, liếc mắt lườm Ngạo Thương Sinh một chút, lão đại, ngươi có nhiều như vậy nguyên tinh không có, dù sao lão rất ta là không có đang khi nói chuyện. Man Tọa đã hướng về sau bước ra một bước, làm ra rời đi Tàng Kinh Các dự định. Nếu là đem Thiên Long lệnh thăng đến mắt cấp, cần bao nhiêu nguyên tinh chỉ là sau một khắc, Ngạo Thương Sinh một câu, lại làm cho Man Tọa cùng thủ các lão đầu song song cứ thế tại đường trường. Ngươi nói cái gì? Nửa ngày lúc sau, thủ các lão đầu mới một mặt kinh ngạc nói, ta nói Thiên Long lệnh thăng mắt cấp, cần bao nhiêu nguyên tinh? Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói, cái này. Thủ các lão đầu khỏe miệng hung hăng giật một cái, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Tiểu tử, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi thật tốt tính toán. Sau một khắc, thủ các lão đầu liền mười ngón bay động, vội vàng bóp coi như. Lại qua nửa ngày, lão đầu mới run run rẩy rẩy nói, hết thảy 30 mai tam phẩm nguyên tinh, cộng thêm 2000 mai nhị phẩm nguyên tinh. Các ngươi nếu là cùng một chỗ thăng mắt cấp, liền muốn 60 mai tam phẩm nguyên tinh, cộng thêm 4000 không có nhị phẩm nguyên tinh, tương đương tam phẩm nguyên tinh, vừa vặn 100 mai. Hô, thủ các lão đầu nói xong lời nói này về sau, Man Tọa con mắt ở đầy trừng lớn gấp đôi, đồng thời, miệng cũng há thật to. Nhiều như vậy nguyên tinh, chỉ sợ cho hắn thời gian mấy năm, đều chưa hẳn có thể kiếm được. Tiểu huynh đệ, ngươi, thăng vẫn là không thăng? Gặp Ngạo Thương Sinh không nói lời nào, thủ các lão đầu lần nữa cẩn thận từng ly từng tí nói. Lần này, hắn liên xưng hô cũng thay đổi. Từ vừa rồi tiểu tử, trực tiếp biến thành tiểu huynh đệ thăng, ngươi giúp chúng ta thăng đầy. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Lời vừa nói ra, Man Tọa bỗng nhiên quay đầu, thủ các lão đầu tim đập rộn lên, hai người song song khiếp sợ nhìn về phía Ngạo Thương Sinh. Lão đại, ngươi nói thế nhưng là thật? Đây chính là 100 mai tam phẩm nguyên tinh a, liền xem như thiên nhân cảnh cường giả, cũng rất khó lấy được. Man Tọa gương mặt không thể tin, lần nữa xác nhận nói. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, lập tức trái tay run một cái, một đống màu xanh biết nguyên tinh, lập tức liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Nhìn thấy cái này trông đan dược, thủ các lão đầu lập tức trước mắt một trận choáng váng, suýt nữa liền muốn một đầu ngã quỵ trên bàn. Hắn mặc dù sống cao tuổi rồi, lại là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tam phẩm nguyên tinh. Nhìn qua cái kia đầy bản tam phẩm nguyên tinh, trong lúc nhất thời, cái kia thủ các lão đầu lại có chút ngu dại lên. Sau một lúc lâu, thủ các lão đầu mới đột nhiên hít một hơi lãnh khí, vội vàng đứng dậy đóng lại phòng cửa, sợ bị người nhìn thấy cái này rung động một màn. Đây là 100 mai tam phẩm nguyên tinh, làm phiền trưởng lão vì hai người chúng ta đem Thiên Long lệnh thăng đến mát cấp. Ngạo Thương Sinh một chỉ trên bàn tam phẩm nguyên tinh, thần sắc lạnh nhạt nói. Lúc này, thủ các lão đầu sớm đã mặt mũi tràn đầy vui mừng, một bên hướng Ngạo Thương Sinh gật đầu, một bên cười ha hả nói, tiểu huynh đệ, ta chỗ này có hơn 2000 mai nhị phẩm nguyên tinh, ngươi như người, có thể hay không giúp ta hối bái chút tam phẩm nguyên tinh? Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, cái này đương nhiên có thể, bất quá ngươi đáp ứng trước ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ cần lão đầu ta có thể làm được, đừng nói một cái, chính là 10 cái kia cũng không thành vấn đề. Thủ các lão đầu vỗ vỗ lồng ngực, có chút hiếu kỳ nói. Ngạo Thương Sinh nói, điều kiện này rất đơn giản, đó chính là, ngày nay ta thăng cấp Thiên Long lệnh chuyện này, ngươi phải giữ bí mật cho ta. Mặt khác, ta có được tam phẩm nguyên tinh sự tình, ngươi cũng không thể nói cho người khác biết. Thủ các lão đầu nghe vậy, gấp đội vàng gật đầu nói, đó là đương nhiên không có vấn đề. Ta chỗ này cùng sở hữu hơn 2,2002, liền hối đoái ngươi 22 mai tam phẩm nguyên tinh như thế nào. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, liền theo trưởng lão nói đến thế là, tại hiện lên vẻ kinh sợ cùng hưng phấn bầu không khí dưới, Ngạo Thương Sinh cùng thủ các lão đầu làm một đơn không thể bảo là tiểu nhân tin tức, đồng thời cũng đem Thiên Long lệnh lên tới mắt gốc. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa rời đi thời điểm, thủ các lão đầu còn cố ý đứng dậy đem hai người đưa đến lầu 2. Tạm biệt thủ các lão đầu lúc sau, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa trực tiếp liền đi tới tầng thứ 5. Dựa theo tàng kinh các cất giấu công pháp đẳng cấp, tầng thứ 3 cất giấu cao nhất công pháp vì địa giai hạ phẩm, 4 tầng cao nhất vì địa giai thiên phẩm, còn tầng thứ 5 cao nhất thì làm thiên giai trung phẩm. Theo lý mà nói, chỉ có đi vào thiên nhân cảnh mới có thể tu luyện thiên giai công pháp. Thứ nhất là thiên giai công pháp quá mức huyền ảo, tu sĩ tại chưa bước vào thiên nhân cảnh trước đó là rất khó lĩnh hội. Thứ hai là thiên giai công pháp cực kỳ hao tổn nguyên khí, thiên nhân cảnh cường giả bởi vì có được càng rộng lớn hơn khí hải, cùng càng nhanh thu nạp nguyên khí bản lĩnh, cho nên có thể nhẹ nhõm thi triển thiên giai công pháp. Nhưng thiên nhân cảnh bên dưới tu sĩ, bởi vì không có bảng bạc nguyên khí mang theo, muốn thi triển thiên giai công pháp liền khá khó khăn. Coi như có thể thi triển, cũng căn bản không phát huy ra công pháp vốn có uy lực, cuối cùng làm môn công pháp này trở thành gân gà tồn tại. Nguyên nhân chính là hai cái này nguyên nhân, một số thiên nhân cảnh sơ kỳ cường giả, có đôi khi cũng không muốn đi tu luyện thiên giai công pháp, mà chuyển đi tu luyện một số càng dễ dàng nắm giữ, lại uy lực không kém địa giai công pháp. Tiến vào tầng thứ 5 về sau, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tỏa mới phát hiện, to như vậy một cái lầu các bên trong, ngoại trừ vị tia thủ các trưởng lão bên ngoài, vậy mà liền chỉ có hai người bọn họ. Hơi lộ ra kinh ngạc thần sắc lúc sau, Ngạo Thương Sinh liền đem hai cái Thiên Long lệnh lấy ra. Cho tầng thứ 5 thủ các trưởng lão xem hết Thiên Long lệnh về sau, Man Tọa liền nhanh chóng đi đọc qua trong lầu các giá sách. Ngạo Thương Sinh không giống Man Tọa, cũng không có đi đọc qua những sách kia lỡ, mà là đi thẳng tới lầu các phía sau chỗ kia cấm khu. Cùng tầng thứ 3 một dạng, tàng kinh các tầng thứ 5 cũng vẫn như cũ tồn phòng cấm chế công pháp. Lặng yên phá vỡ mật thất cửa lớn lúc sau, Ngạo Thương Sinh liền độc thân lách vào mật thất. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Ngạo Thương Sinh đầu đầy mồ hôi đi ra mật thất. Lúc này, hắn trong tay đã nhiều hai quyển mật quyển. Một vốn tên là Kinh Thần Chỉ, một vốn tên là Trấn Thiên Quyền, hai quyển công pháp đều là thiên giai hạ phẩm. Cái này hai môn công pháp nhìn như đẳng cấp cũng không phải là quá cao, nhưng Ngạo Thương Sinh nhìn qua lúc sau, lại là trước mắt lập tức sáng lên. Hai môn công pháp có thể bị liệt là cấm chế công pháp, tu luyện độ khó cùng mức độ nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói. Trọng yếu nhất chính là, cái này hai môn công pháp nếu là luyện đến đại thành, có thể so sánh thiên giai trung phẩm công pháp uy lực. Hai môn công pháp bên trong, Ngạo Thương Sinh chọn chúng Kinh Thần Chỉ, còn Trấn Thiên Quyền thì là Ngạo Thương Sinh đặc biệt bị Man Tọa chọn. Ngạo Thương Sinh đi ra mật thất lúc, Man Tọa mới chỉ xem một phần tư giá sách. Chương 748, hai quyển cấm chế công pháp đối với điểm này, Ngạo Thương Sinh cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Thiên giai công pháp vốn là thiên nhân cảnh cường giả tu tập công pháp, hiện tại hắn cùng Man Tọa cũng còn ở vào phá mệnh cảnh, xem lên tự nhiên sẽ có chút cố hết sức. Gặp Man Tọa còn tại nghiêm túc lật xem một bản công pháp, khi thì nhíu mày, khi thì cắn răng, khi thì vào đầu, khi thì thở dài. Ngạo Thương Sinh nhịn không được khẽ cười một tiếng, chợt đi qua vỗ một cái hắn bả vai nói, "Tiểu Hắc, đi thôi, chúng ta xuống lầu." Man Tọa bản tại tinh tế suy nghĩ vậy bản công pháp bên trong huyền ảo, nghe được câu này, đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nói, "Xuống lầu làm cái gì, ta còn chưa xem xong đâu." Ngạo Thương Sinh nói, "Ngươi không cần nhìn, ta đã giúp ngươi tuyển một bản tốt nhất công pháp." "Có đúng không?" Ở chỗ nào Man Tọa một mặt hồ nghi, trên dưới quan sát một chút Ngạo Thương Sinh hỏi. Ngạo Thương Sinh tay phải vừa nhấc, hai quyển màu nâu bí tịch lập tức liền từ hắn sau lưng lấy ra. "Cái này hai quyển công pháp chính là ta từ phía sau trong mật thất làm ra, đều là cấm chế công pháp, khẳng định so trong này những công pháp khác lợi hại hơn." Ngạo Thương Sinh lung lay trong tay cái kia hai bản bí tịch, cười ha hả nói. Man Tọa nghe vậy, trước mắt lập tức sáng lên nói, "Lão đại, làm sao ngươi mỗi lần đều có thể lấy được cấm chế công pháp ta, vừa rồi ngươi làm sao không gọi ta một tiếng, nếu không ta cũng tốt đi vào nhìn một cái trong mật thất phong cảnh." Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ Man Tọa đầu nói, "Không nói đến lấy ngươi thực lực căn bản qua không được trong mật thất chiến trận, liền tính qua, cũng chỉ sợ phải thất vọng." Gặp Ngạo Thương Sinh khinh thường mình, Man Tọa lập tức lạnh hừ một tiếng nói, "Lão đại, ngươi nhưng không nên coi thường ta, hiện tại ta đã là phá mệnh cảnh tầng thứ 6 tu vi, thực lực rất lợi hại." "Có đúng không?" Ngạo Thương Sinh lườm Man Tọa một chút, nói, "Đã như vậy, vậy ngươi không ngại đi xông xáo cái kia mật thất. Bất quá tại ngươi trước khi đi, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi, tầng này chiến trận, ta đều phí hết đại khí lực mới thông qua." Man Tọa ánh mắt vừa nhấc, vừa vặn thấy được Ngạo Thương Sinh cổ trước nhất đạo huyết hồng, hiển nhiên bị cái gì lợi khí nhẹ nhàng xẹt qua bố trí. Gặp tình hình này, Man Tọa lập tức rụt rụt đầu, cười hắc hắc nói, "Đã ngươi nói như vậy, vậy ta nhìn tôi được rồi." Man Tọa không ngu ngốc, ngay cả Ngạo Thương Sinh đều có thể kém chút bị cắt cổ, hắn nếu thật đi vào, còn không phải đem đầu ở lại bên trong. Một sau khi cười xong, Man Tọa lại nói, "Lão đại, không phải ta nói ngươi, ngươi phí hết sức chín châu hai hổ mới phá vỡ mật thất chiến trận, sao mới cầm hai quyển công pháp, nếu là đổi thành ta, bản quản công pháp bên trong có thể hay không tu luyện, ta trước cho hắn toàn bộ lấy ra lại nói." "Sau đó thì sao?" Ngạo Thương Sinh ánh mắt lạnh nhạt, cười hỏi. "Sau đó không có sau đó a." Man Tọa cười toe toét nói. Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Thu hồi hai quyển công pháp lúc sau, Man Tọa cũng không còn đọc qua những công pháp khác, chỉ là hiếu kỳ nói, "Lão đại, lần này chúng ta liền tuyển hai môn công pháp sao? Ngạo Thương Sinh lắc đầu, tầng này chỉ tuyển hai cửa, chờ đến tầng thứ tư lại tuyển hai cửa. A Man Tọa gật gật đầu, sau đó nếu không nói, cầm hai gác cổng chế công pháp, hai người cùng nhau đi vào thủ các trưởng lão sử. Nguyên bản thủ các trưởng lão cũng không để ý Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, cho dù bọn hắn có thể bước vào cái này tàng kinh các tầng thứ năm. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cái kia hai quyển cấm chế công pháp lúc sau, một mực buồn ngủ con người mới đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang. Tiếp theo, thủ các trưởng lão ánh mắt vừa đi vừa về tại bí tịch cùng Ngạo Thương Sinh hai người trên mặt đi tới đi lui mấy lần, cuối cùng kinh dị nói, cái này hai quyển công pháp các ngươi là từ đâu mang tới? Ngạo Thương Sinh một mặt lạnh nhạt, chỉ lầu các phía sau mật thất kia nói, chính là chỗ đó. Thủ các trưởng lão vẻ kinh dị càng tăng lên, ngươi từng tiến vào nơi đó? Ngạo Thương Sinh gật gật đầu. Ngươi xông qua bên trong chiến trận? Thủ các trưởng lão hỏi lại. Ngạo Thương Sinh lần nữa gật gật đầu. Nghe được câu này, thủ các trưởng lão trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng hầu nghi cùng biểu tình kiếp sợ. Thế nhưng là ngươi, ngươi tu vi tựa hồ cũng không đạt tới thiên nhân cảnh. A kinh ngạc nửa ngày, thủ các trưởng lão mới lần nữa hỏi. Trưởng lão nhìn không sai, Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ gió nhạt mây nhẹ nói. Thủ các trưởng lão khẽ miệng co giật một chút, trong lúc nhất thời khó có thể tưởng tượng người thiếu niên trước mắt này đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Trưởng lão, xin hỏi có vấn đề gì không? Nếu là không có vấn đề, có thể hay không đem bí tịch cho ta gặp? Thủ các trưởng lão có chút ngây người, Ngạo Thương Sinh nâng ngón tay chỉ bị cái kia cầm trong tay hai cửa bí tịch. A không có, thủ các trưởng lão đông dưng lấy lại tinh thần, đưa tay đem hai bản bí tịch giao cho Ngạo Thương Sinh. Làm xong những này lúc sau, thủ các trưởng lão lại đột nhiên nhắc nhở nói, cái này hai môn công pháp đồng đều bá đạo dị thường, không riêng tu luyện độ khó rất lớn, mà lại cực dễ tẩu hỏa nhập ma. Lão phu ta sống mấy thập niên, học viện tu luyện phương pháp này người không tại số ít, nhưng cuối cùng có thành tựu lại căn bản không đủ một tay số lượng. Nói đến biên mãn, đến nay còn chưa bao giờ thấy qua một người. Tẩu hỏa nhập ma ngược lại là nhìn thấy không ít, cho nên các ngươi như muốn tu luyện cần phải ngàn vạn cẩn thận, nếu là không thành liền sớm cho kịp từ bỏ, tuyệt đối không nên bởi vì cấm chế này công pháp uy lực cường đại liền khư khư cố chấp. Nói như vậy, cuối cùng chỉ sợ khó thoát vận rủi. Đối với thủ các trưởng lão thiện ý nhắc nhở, Ngạo Thương Sinh nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trưởng lão nhắc nhở, đệ tử ghi nhớ. Trong lòng nói xong, hai người hướng thủ các trưởng lão nhẹ nhàng bái chào, sau đó liền rời đi tầng thứ năm tàng kinh cắt. Sau khi hai người đi, cái kia thủ các trưởng lão vẫn kinh dị chưa định. Suy nghĩ sau một lúc lâu, thủ các trưởng lão đột nhiên đứng dậy, đi lại như gió đi tới mật thất trước. Chẳng qua là khi thủ các trưởng lão mở ra mật thất lúc sau, cả người lại triệt để cứ thế tại đường trường. Xuất hiện tại thủ các trước mặt trưởng lão chính là một mảnh hỗn độn chi tướng. Vừa rồi hắn hỏi Ngạo Thương Sinh phải chăng xông qua trong mật thất chiến trận, Ngạo Thương Sinh gật đầu nói phải, hắn còn lòng có hồ nghi, nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy, thủ các trưởng lão thân thể lại bắt đầu run rẩy lên. Cái này không phải xông trận, rõ ràng là trực tiếp hủy đi trận pháp. Giờ khắc này, một mặt khiếp sợ thủ các trưởng lão đột nhiên nhớ tới nửa năm trước lầu ba vị kia thủ các trưởng lão nói tới một tin tức. Cái kia bên cạnh là một cái vừa mới tiến học viện không lâu tân sinh, không chỉ có lấy đi lầu ba bên trong hai quyển cấm chế công pháp, càng nhất cử hủy đi trong mật thất trận pháp. Đương thời hắn nghe được tin tức này, chỉ là khinh thường cười một tiếng, căn bản không có tin tưởng. Nhưng là bây giờ, hắn tin. Hạ tầng thứ 5, Ngạo Thương Sinh lại từ tầng thứ 4 trong mật thất chọn lựa hai bản bí tịch, sau đó tại thủ các trưởng lần trước mặt biểu tình khiếp sợ bên trong, song song rời đi tàng kinh cắt. Sở dĩ muốn tại tầng thứ 4 chọn lựa hai quyển địa giai công pháp, chính là bởi vì thiên giai công pháp trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng nắm giữ. Ngạo Thương Sinh còn dễ nói, bởi vì hắn có âm dương khí hải tương trợ, nguyên khí một đường căn bản không cần lo lắng. Chương 749, cuối cùng chuẩn bị thế nhưng là Man Tọa lại không được. Hắn chỉ có phá mệnh cảnh tu vi, coi như có thể tìm hiểu thấu công pháp áo nghĩa, cũng rất khó đem thi triển đi ra. Ngạo Thương Sinh chỗ chọn lựa cái này hai môn công pháp, đồng đều là địa cấp thượng phẩm công pháp. Nhất môn gọi là Đại Thiên Diệp Thủ, nhất môn gọi là Cuồng Long Tay, hai môn công pháp đều là tay không công pháp, vừa vặn đền bù hai người tay không công pháp ít thiếu không đủ. Cầm tới công pháp lúc sau, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa liền cùng nhau tiến nhập Lôi Võ Các. Nói lĩnh hội công pháp, Lôi Võ Các tự nhiên là chỗ đi tốt nhất. Lần này, Ngạo Thương Sinh trực tiếp leo lên Lôi Võ Các tầng thứ 8, mà Man Tọa thì bắt đầu leo tầng thứ 7. Ngạo Thương Sinh dùng 3 canh giờ, rốt cục tiến nhập tầng thứ 8 tu luyện thất. Không thể không nói, so với phía trước mấy tầng, tầng thứ 8 uy áp đã lớn đến để cho người ta liễu lưỡi cấp độ. Mặc dù Ngạo Thương Sinh thực lực tăng lên không ít, càng luyện hóa âm dương khí hải làm nguyên khí nguyên, nhưng đoạn đường này leo cũng làm cho hắn phí hết đại khí lực. Về phần Man Tọa, thì dòng dã dùng một ngày thời gian, mới rốt cục bò lên trên Lôi Võ Các tầng thứ 7. Sở dĩ nói là bò, chính là bởi vì Man Tọa tại cuối cùng một phương bậc thang chỗ lúc, liền đã triệt để mệt đến trên mặt đất. Nếu không có hắn cắn chặt hàm răng, quả thực là chống đỡ cường đại chấn áp chậm qua lên, chỉ sợ hắn lại sẽ bị chấn áp đến tầng thứ 6. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa nói xong, hắn dưới Lôi Võ Các lúc sẽ tìm đến ngồi đấy. Tiến vào tu luyện thất về sau, hai người liền bắt đầu tu luyện lên cái kia hai cửa địa giai thượng phẩm công pháp. Ngạo Thương Sinh tu luyện là Đại Thiên Diệp Thủ, môn công pháp này thuộc về âm dương tương tế công pháp. Sát phạt mặc dù không có Man Tọa cùng Long Tay bá đạo, nhưng công kích thời điểm lại kéo dài vạn dặm sinh sôi không ngừng, lại hậu kình vô cùng lớn. Lâm trận đối địch, một khi cấp thủ thức, liền có thể triệt để đem đối phương đặt ở hạ phong, rất khó xoay người. Coi như không khéo rơi vào hạ phòng, cũng có thể nó kéo dài hùng bi thế công, để cho mình đứng ở thế bất bại. Ở vào Lôi Võ Các tầng thứ 8, Ngạo Thương Sinh không giây phút nào không cảm thấy chính mình thân thể bên trên đều phảng phất đè ép một toàn núi lớn. Chính là bởi vì dạng này tình cảnh, tài năng kích phát Ngạo Thương Sinh tiềm năng, càng thêm dễ dàng lĩnh hội Đại Thiên Diệp Thủ tinh túy. Đại Thiên Diệp Thủ tổng cộng đành phải 4 thức, theo thứ tự là Kim Ao Liệt Viêm, Hàng Hà Sa Số, 3000 Xâm La cùng Chỉ Trưởng Càn Khôn. Bốn thức này nhìn như đơn giản đến cực điểm, kỳ thực mỗi một thức bên trong lại giấu giếm mấy chục loại biến hóa. Một khi có thể hoàn toàn nắm giữ Đại Thiên Diệp Thủ Tinh Túy Áo Nghĩa, lấy Ngạo Thương Sinh trước mắt thực lực, đánh bại thiên nhân cảnh 5 tầng trở xuống cường giả, căn bản phí không có bao nhiêu công phu. Ngạo Thương Sinh khoanh chân ngồi tại trong phòng tu luyện, một mặt yên lặng lĩnh hội chiêu thức thứ nhất Kim Ao Liệt Viêm Áo Nghĩa, một bên âm thầm thôi động nguyên khí, bắt đầu lần theo kinh mạch phi tốc lưu chuyển. Mấy canh giờ đợi, Ngạo Thương Sinh trước mắt bắt đầu xuất hiện nhiều đám hỏa diễm, vòng quanh hắn thân thể không ngừng lượn vòng. Những ngọn lửa này nhìn như nhỏ bé, nhưng hỏa diễm phóng ra nhiệt độ, lại làm cho Ngạo Thương Sinh cũng rung động trong lòng. Lại qua mấy canh giờ, những cái kia hỏa diễm bắt đầu hội tụ, từ lớn chừng bàn tay, biến thành chậu nước lớn nhỏ, lại biến thành chiếu lớn nhỏ. Theo lên hỏa diễm không ngừng lan tràn thành thế, Ngạo Thương Sinh trước mắt liền lại xuất hiện một đạo kim sắc vòng sáng. Vòng sáng từ trên trời giáng xuống, đem Ngạo Thương Sinh ý niệm bao ở trong đó. Vòng sáng rơi xuống đất, phát ra vàng óng ánh quang mang. Đợi đến vòng sáng tái khởi biến hóa, đã lại qua mấy canh giờ. Lúc này, khoảng cách Ngạo Thương Sinh tiến vào Lôi Võ Các đã dòng dã đi qua một ngày thời gian. Tại cái kia nói đạo kim quang chiếu dọi xuống, vòng sáng chỗ quay trùng quanh địa phương bắt đầu chậm rãi hạ xuống, hóa thành một phương hơn 10 trượng lớn nhỏ ao. Lúc này, cái kia hô hô thiêu đốt ngọn lửa đã biến thành phô thiên cái địa liệt diễm. Đợi đến to lớn kim sắc dung ao một khi hình thành, cái kia phô thiên cái địa hỏa diễm liền ầm vang từ trên trời giáng xuống, phảng phất thiên ngoại bệnh trùng tơ, cấp tốc rơi xuống bao phủ ý niệm kim sắc dung ao. Với anh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, lấy kim sắc dung ao làm trung tâm phiến địa vực này, đột nhiên liền từ bên trong nổ tung. Cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh ý niệm đột nhiên du lên. Đợi đến hắn lần nữa thả mắt nhìn đi lúc, kim ao không thấy, liệt hỏa không thấy, chỉ có một cái thiêu đốt lên bệnh trùng tơ cự trưởng, lẫm liệt nhưng trôi nổi tại thiên vũ bên trên. Lúc này, một mực hai mắt nhắm chặt Ngạo Thương Sinh, đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó thâm thẳm nhưng phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười. Thông qua lâu như vậy lĩnh hội, Ngạo Thương Sinh rốt cục đem Kim Ao Liệt Viêm tinh túy lĩnh ngộ 3 phần. Đương nhiên, cũng chỉ là 3 phần. Khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ cái này huyền diệu một thức, còn kém thật xa. Những ngày tiếp theo, Ngạo Thương Sinh liền một mực ở vào cái này loại hỗn hỗn độn độn lĩnh hội bên trong. Nhắm mắt chính là ngàn vạn huyền tượng, mở mắt chính là một điểm minh ngộ. Khi Ngạo Thương Sinh tại lĩnh hội Đại Thiên Diệp Thủ lúc, Ma Tọa cũng tại tập trung tinh thần lĩnh hội Cuồng Long Tay. Đối với Đại Thiên Diệp Thủ, Cuồng Long Tay tinh túy liền hơi muốn nông cạn một điểm. Bởi vì Cuồng Long Tay bản là thuộc về sát phạt công pháp bá đạo, dễ không động đậy dễ tính. Muốn triệt để lĩnh ngộ Cuồng Long Tay tinh túy, tính tọa lĩnh hội là một mặt, xuất thủ thí luyện thì là một phương diện khác. Cứ như vậy, tại Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa không ngừng trong thang lộ, thời gian bắt đầu một ngày ngày đi qua. 7 ngày sau, Ngạo Thương Sinh lĩnh hội Kim Ao Liệt Viêm 10 thành tinh túy, liền đứng dậy rời đi tu luyện đất, bắt đầu leo về tầng thứ 9. Ngạo Thương Sinh dùng nửa ngày thời gian, từ tầng thứ 8 leo lên tầng thứ 9. Tiến vào tầng thứ 9 tu luyện thất về sau, Ngạo Thương Sinh liền bắt đầu tìm hiểu Hằng Hà Sa Số tinh túy. Lại qua Cửu Thiên, Ngạo Thương Sinh lĩnh ngộ Hằng Hà Sa Số 10 phần tinh túy, bắt đầu đứng dậy xuống lầu. Hắn từ tầng thứ 9 đi tới tầng thứ 7, đương thời, Ma Tọa vẫn còn tiếp tục lĩnh hội Cuồng Long Tay huyền ảo. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh liền tại ngoài phòng tu luyện chậm đợi Ngạo Thương Sinh. Trong lúc này, Ngạo Thương Sinh lại tu luyện Thủy Lăng Hàn cho hắn cái kia cửa không tính là công pháp. Bởi vì cái kia môn công pháp cũng không phải là sát phạt hoặc di động công pháp, cho nên nội dung liền không nhiều lắm huyền ảo. Ngạo Thương Sinh chỉ dùng một ngày rưỡi, liền đem nó lĩnh hội hoàn thông. Lại qua nửa ngày, Ma Tọa từ trong thăng nộ tỉnh lại. Thông qua mười mấy thiên lĩnh hội, Ma Tọa tìm hiểu hai thức Cuồng Long Tay. Cái này hai thức theo thứ tự là Trói Rồng Thức, Cuốn Rồng Thức, mà Cuồng Long Tay cùng sở hữu bốn thức, theo thứ tự là Trói Rồng Thức, Cuốn Rồng Thức, Cầm Rồng Thức cùng Đồ Long Thức. Bốn thức từ trước sau đó theo thứ tự mạnh lên, đến thức thứ tư Đồ Long Thức, uy lực muốn so ba thức đầu uy lực tổng cộng còn muốn lớn. Nhìn thấy Man Tọa tỉnh lại, Ngạo Thương Sinh liền trực tiếp đem hắn từ trong phòng tu luyện kêu lên. Man Tọa một mặt mê mang, không biết nói Ngạo Thương Sinh vì sao đột nhiên không tu luyện, thuận tiện ký nói, lão đại, ngươi khó nói đã đem cái kia Đại Thiên Diệp Thủ toàn bộ dung hội quán thông. Ngạo Thương Sinh lắc đầu, không có vậy sao ngươi cái này chạy xuống. Man Tọa hiếu kỳ càng tăng lên, lần nữa truy hỏi. Ngạo Thương Sinh nói, bây giờ cách Tiềm Long Bảng Thịnh Yến chỉ còn 13-14 ngày thời gian. Chỉ dựa vào những ngày gần đây, chúng ta không có khả năng hoàn toàn nắm giữ cái này hai môn công pháp. Chương 750, lĩnh hội hai thức cho nên quyết định, tạm thời trước lĩnh hội hai thức, sau đó lại đi Thanh Long Tháp bên trong thật tốt thí luyện một phen. Chờ đến lúc đó, Tiềm Long Bảng Thịnh Yến chỉ sợ cũng muốn bắt đầu, chúng ta vừa vặn đi qua báo danh. Man Tọa nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế, liền nói, vậy được, liền theo ngươi nói, chúng ta cái này đi Thanh Long Tháp. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, sau đó hai người liền hướng Lôi Võ Các đi ra ngoài. Ngạo Thương Sinh đi qua Thanh Long Tháp, biết nói toàn bộ Thiên Long Võ Tu Viện không còn so Thanh Long Tháp càng có thể rèn luyện thực lực địa phương. Bây giờ hắn cùng Man Tọa đều lĩnh ngộ hai thức công pháp tinh túy, chỉ kém không có toàn lực một thức, Thanh Long Tháp chính dễ dàng cung cấp tốt nhất thí luyện. Rời đi Lôi Võ Các về sau, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa liền cùng đi Thanh Long Tháp. Bởi vì hai người lúc này thực lực đã rất mạnh, cho nên chỉ dùng 2-3 canh giờ, liền song song đi tới tầng thứ 5. Cùng nhau đi tới, hai người đều là lấy vừa học hai môn công pháp xông qua đại trận. Theo chỗ tầng lầu không ngừng cất cao, hai người đối sở học chiêu pháp vận dụng, cũng đều cấp tốc trở nên thuần thục lên. Trận pháp phức tạp biến ảo, cũng khiến cho hai người chiêu pháp không ngừng biến hóa, trong lúc nhất thời diệu dụng vô phương. Đến tầng thứ 5 về sau, Ma Tọa liền bắt đầu cảm thấy kéo lên dần dần cố hết sức lên. Kể từ đó, hắn liền bắt đầu cùng Ngạo Thương Sinh tách ra, hai người tự mình thí luyện lên. Hai ngày sau, Ngạo Thương Sinh xuất hiện ở tầng thứ 7, mà Ma Tọa thì đứng tại tầng thứ 6. Lúc sau 3 thiên, Man Tọa một mực đang tầng thứ 6 lịch luyện, Ngạo Thương Sinh thì đang dần dần dung hội quán thông cái kia hai thức về sau, liền lại bắt đầu đi lên leo. Lại qua 2 thiên, Ngạo Thương Sinh tiến nhập tầng thứ 8, hắn đại thiên diệp thủ trước hai thức cũng tinh thông 7 điểm. Lại qua 4 thiên, Ngạo Thương Sinh xuất hiện ở tầng thứ 9, lúc này, đại thiên diệp thủ trước hai thức, Ngạo Thương Sinh đã tu luyện tới đại viên mãn cấp độ. Đợi cho Ngạo Thương Sinh xông qua tầng thứ 9 trận pháp về sau, nguyên bản một mảnh hỗn độn trên chiến đài, lại đột nhiên bốc lên phạm vi một giam đài. Sân khấu đường kính một thước, cao 5 thước. Sân khấu bên trên để đó một phương tứ phương bốn chính đụ đá. Đụ đá cũng không lớn, cũng liền tay cơ bàn tay. Nhan sắc đỏ tía, trên đó khắc rõ nhất đạo lại nhất đạo phức tạp đồ văn. Ngạo Thương Sinh không biết vật kia là cái gì, liền rũi tay cầm lên cẩn thận nhìn coi. Nhưng tới lui lui nhìn ba bốn lượt, hắn nhưng như cũng nhìn không ra vật kia đến cùng là cái gì thì có ích lợi gì chỗ bất quá vừa nghĩ tới Tề Tiên lâu bên trong gặp gỡ, Ngạo Thương Sinh liền không khỏi tỉnh ngộ, cảm thấy cái này đụ đá hơn phân nửa là leo lên Thanh Long Tháp tầng thứ 9 ban thượng. Thế là hắn cầm lấy cái kia kỳ quái đụ đá, tiện tay liền ném vào không gian chứa vật bên trong. Tính một cái tiềm long bảng thịnh yến lúc bắt đầu ở giữa, Ngạo Thương Sinh lập tức liền hạ tầng thứ 9. Tại tầng thứ 7, Ngạo Thương Sinh gặp Man Tọa. Lúc này, Man Tọa khoảng cách hoàn toàn nắm giữ cùng long tay trước hai thức, cũng liền chỉ thiếu chút nữa xa. Ngạo Thương Sinh bởi vì có chuyện phải làm, cùng Man Tọa bắt chuyện qua về sau, liền đi thẳng Thanh Long Tháp. Khi Ngạo Thương Sinh xuất hiện lần nữa ở trong học viện lúc, lại phát hiện Ngạo Tiên môn đệ tử. Hỏi một chút phía dưới, Ngạo Thương Sinh mới biết, nguyên lai ba hổ tại 3 ngày trước đã mang theo Ngạo Tiên môn người liền can về tới trong học viện. Ngạo Tiên môn đệ tử sau khi trở về, trước tiên liền phát hiện hang ổ bị hủy. Nguyên bản thật cao hứng một đám người, lập tức liền nhao nhao nổi trận lôi đình, bắt đầu bốn phía thăm hỏi chuyện này người khởi sướng. Một phen thăm hỏi lúc sau, những này người mặc dù không có biết rõ ràng đến cùng là ai hủy đi Ngạo Thiên môn chỗ ở, lại đánh đã hỏi tới Ngạo Thương Sinh đại náo tứ đại liên minh tin tức. Bởi vì cái này tin tức, trong lòng mọi người lửa giận lúc này mới tiêu tán hơn phân nửa. Ngay sau đó, bọn hắn liền biết được Ngạo Thương Sinh tại Thiên Long bảng bên trong bài danh. Đối với Ngạo Thương Sinh đột nhiên nhảy lên trở thành Thiên Long bảng đệ nhất nhân, Ngạo Thiên môn đệ tử đều rất hưng phấn chấn kinh. Nguyên bản, những này người còn muốn lấy bọn hắn tân tân khổ khổ tại Thiên Huyền rừng rậm bên trong lịch luyện hơn mấy tháng, bây giờ trở về, tất nhiên có thể mở mày mở mặt một phen, thuận tiện cũng cho Ngạo Thương Sinh một kinh hỉ. Nhưng khi bọn hắn biết được Ngạo Thương Sinh trở thành Thiên Long bảng đệ nhất tin tức về sau, trong lòng cái kia phần đắc ý lập tức liền bị hoành tan thành mây khói. Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, những này người trong lòng lại là vì Ngạo Thương Sinh cảm thấy tự hào. Không có chỗ ở, một đám người trong lúc nhất thời đều không biết nên đi nơi nào. Cũng may ba hổ có không ít thuộc hạ, liền để bọn hắn lâm thời cho những này người tìm một cái cư trú địa phương. Đám người nhìn thấy Ngạo Thương Sinh về sau, đều là một mặt kích động cùng vẻ khâm phục. Vừa thấy mặt, liền hỏi thăm Ngạo Thương Sinh tu vi đến cùng đến cái gì tiêu chuẩn tại bọn hắn cảm thấy, có thể lấy một người lực đại bại Phong Húc Niêu cùng Lệ Thiên Luận, Ngạo Thương Sinh tu vi khẳng định đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Nhưng mà, khi Ngạo Thương Sinh nói ra bản thân chân thực thực lực về sau, Ngạo Thiên môn chúng đệ tử nhưng lại là cùng nhau chấn động. Đám người một phen đàm luận về sau, Ngạo Thương Sinh liền dẫn những này người đi xích với mình. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cử động như vậy, Ngạo Thiên môn đệ tử còn tưởng rằng Ngạo Thương Sinh lại muốn đi đại náo xích với mình. Kết quả là, những này người nhao nhao ma quyền sát trưởng, nghĩ thầm rốt cục có thể sáng sáng lên thân thủ. Nhưng là chờ đến Xích Huyết Minh về sau, bọn hắn lại có chút trợn tròn mắt. Nguyên bản hơn 200 người Xích Huyết Minh, hiện tại đã chỉ còn không đủ 100 người, người còn lại đều đã chẳng biết đi đâu. Khi Ngạo Thương Sinh bước vào Xích Huyết Minh sau đại môn, đám người rõ ràng phát hiện, những cái kia thủ tại cửa ra vào đệ tử, trong mắt rõ ràng lóe ra vẻ sợ hãi. Sau đó, còn thừa Xích Huyết Minh đệ tử, nhao nhao xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mặt. Không chờ Ngạo Thương Sinh mở miệng, những này người liền lớn tiếng hô nói, "Môn chủ, chúng ta nguyện ý gia nhập Ngạo Thiên môn." Âm thanh vang dội chấn động bên hai, làm cho này Xích Huyết Minh đệ tử lập tức lại có chút phản ứng không kịp. Đợi đến Ngạo Thương Sinh cười tiếp nhận những này Xích Huyết Minh đệ tử về sau, nguyên bản Ngạo Thiên môn đệ tử mới biết, thông qua lần trước Ngạo Thương Sinh đại náo Xích Huyết Minh, lúc này Xích Huyết Minh đã không tồn tại nữa. Theo Xích Huyết Minh thành viên gia nhập, nguyên bản chỉ có 70, 80 người Ngạo Thiên môn, lập tức liền tăng trưởng đến gần 200 người. Kể từ đó, Ngạo Thiên môn lập tức liền từ một cái bừa bãi vô danh liên minh, nhảy lên trở thành học viện mấy lớn liên minh một trong. Ngạo Thiên môn tiến vào chiếm giữ Xích Huyết Minh cho ở không lâu về sau, lần lượt lại có một đợt lại một đợt đệ tử đến đây tìm nơi nương tựa Ngạo Thiên môn. Đám người một hỏi thăm, mới biết nói những này người đúng là từ cái khác hai đại trong liên minh chạy tới. Ngạo Thương Sinh đại náo tứ đại liên minh lúc sau, thanh danh liền lập tức truyền khắp toàn bộ học viện. Kể từ đó, Ngạo Thiên môn cũng đột nhiên nước lên thì thuyền lên, từ trước đó cũng không đáng chú ý một cái liên minh, lập tức biến thành có thể so với lúc trước tứ đại liên minh tồn tại. Mà trước đó rắn mất đầu tứ đại liên minh, ngoại trừ Quang Minh Hiên bên ngoài, cái khác tam đại liên minh đệ tử nhao nhao làm ra mới quyết định. Có người xem trọng Ngạo Thương Sinh, liền nhao nhao gia nhập Ngạo Thiên môn. Có người thì kiêng kỵ Thủy Đoạn Vân, thế là lại chuyển ném Quang Minh Hiên. Bởi vì Ngạo Thương Sinh đột nhiên quật khởi, cùng Thủy Đoạn Vân đột nhiên xuất hiện. Chương 751, có việc tướng nắm học viện trước kia tứ phương cắt cứ cục diện triệt để bị đánh phá, dần dần chuyển đổi thành hai hộ tranh chấp. Một phe là bị Thủy Đoạn Vân tiếp nhận Quang Minh Hiên, một phương khác thì là Ngạo Thương Sinh Ngạo Thiên môn. Theo Ngạo Thiên môn cấp tốc lớn mạnh, Ngạo Thương Sinh liền lại tại hai cái hộ pháp trên cơ sở, lại theo thứ tự ủy nhiệm mấy cái nòng cốt thành viên. Như thế dày vò, thời gian lại qua ba thiên. Lúc này, khoảng cách Tiềm Long bảng thịnh yến đã chỉ còn lại có ba thiên. Cái này một thiên, Ngạo Thương Sinh xử lý xong Ngạo Thiên môn một số việc về sau, liền dẫn trên trăm biến mặt nạ, lặng yên rời đi Thiên Long Võ tu viện. Nửa canh giờ về sau, Ngạo Thương Sinh xuất hiện ở khung vương phủ bên trong. đổi một thân trang phục ngạo thương sinh, lúc này lại biến thành dịch đại sư hình tượng. Hắn mới vừa tới đến khung vương trước cửa phủ, liền bị hai cái thủ vệ đón vào. Ngay sau đó, liền gặp một người mặc hắc bào quản gia, vội vã chạy tới. Một phen hàn huyên lúc sau, ngạo thương sinh mới biết, Bách Lý Xuyên khung còn tại hoàng cung còn chưa trở về. Chỉ là vị kia quản gia biết nói ngạo thương sinh thân phận không tầm thường, hắn ngay đầu tiên liền phái người đem ngạo thương sinh tới chơi sự tình, chạy tới bẩm báo Bách Lý Xuyên khung. Đợi đến ngạo thương sinh nhìn thấy Bách Lý Xuyên khung lúc sau, đã là một canh giờ sau. Vị này tân tấn thái tử điện hạ, tại nhìn thấy ngạo thương sinh về sau, vẫn như cũng là một bộ chiêu hiển đại sĩ dáng vẻ. Hai người ngồi định lúc sau, Bách Lý Xuyên khung mới hỏi, dịch đại sư rất lâu đều chưa từng tới phụ thượng, hôm nay đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Ngạo thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng nói, nghe nói Tiềm Long bảng thịnh yến liền muốn bắt đầu, lão hủ có chuyện muốn mời điện hạ hỗ trợ. Hả? Không biết đại sư muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Bách Lý Xuyên khung nhíu mày lại, có chút hiếu kỳ nói. Phải biết, ngạo thương sinh trợ giúp qua Bách Lý Xuyên khung nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ đều không có để hắn làm qua bất cứ chuyện gì. Hiện tại Bách Lý Xuyên khung đột nhiên nghe được ngạo thương sinh có việc hỗ trợ, Bách Lý Xuyên khung khó tránh khỏi sẽ hiếu kỳ sự kiện kia đến cùng là cái gì. Ngạo thương sinh nói, ta nhìn chúng một tên tiểu tử tại Thiên Long Võ Tu Viện. Với bạn, lần này hắn cũng sẽ tham gia Tiềm Long bảng thịnh yến, ta muốn cho điện hạ hơi trông nom hắn một hai. Liên chút chuyện này a, Bách Lý Xuyên khung một mặt lơ đến nói, nhỏ như vậy sự tình, ngươi phái người thông báo ta một tiếng là được, căn bản không cần thiết ngài tự mình đến đây. A, ngạo thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyện này tại điện hạ trong mắt có lẽ là việc nhỏ, nhưng ở lão hủ trong mắt lại là một kiện đại sự, cho nên ta cảm thấy vẫn là tự mình tới tương đối tốt. Bách Lý Xuyên khung trong mắt lóe lên nhất đạo dị sắc, chợt hỏi, lại không biết đại sư trong miệng người kia tên gọi là gì? Ngạo thương sinh, ngạo thương sinh nhàn nhạt nói. Nghe được ba chữ này, dù cho là Bách Lý Xuyên khung sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, trong lúc nhất thời cũng không khỏi nhíu mày. Thế nào, nhìn điện hạ dáng vẻ khó nói có chuyện gì khó xử? Gặp Bách Lý Xuyên khung đột nhiên nhíu mày, ngạo thương sinh cố ý truy hỏi. Ngạo gia cùng hoàng thất triệt để bạch mặt, tại đường quốc đã là phụ nữ trẻ em đều biết sự tình, làm một vị danh vọng cực thịnh luyện khí đại sư, Bách Lý Xuyên khung tự nhiên không tin dịch đại sư không biết nói chuyện này. Đã dịch đại sư biết, nhưng như cũng còn muốn đi qua mời hắn hỗ trợ, trong này mới cơ liền không thể không khiến Bách Lý Xuyên khung suy tư. Hả? Không, ta chỉ là hiếu kỳ đại sư làm sao lại coi trọng hắn. Bách Lý Xuyên khung nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lộ ra nghi hoặc nói. Ngạo thương sinh thấy thế nói, không dối gạt điện hạ, lão hủ sở dĩ coi trọng tiểu tử kia, một cái là tiểu tử kia thiên phú dị bẩm, rất hợp lão hủ tâm ý. Thứ hai là lúc trước lão hủ tại cường giả di tích chuyến đi, tiểu tử kia đã từng đã cứu lão hủ một mạng. Còn có chuyện như thế? Bách Lý Xuyên khung sắc mặt biến hóa, tràn đầy kinh ngạc nói. Ngạo thương sinh gật gật đầu, đúng vậy. Nói xong, lời nói xoay chuyển nói, lão hủ cũng biết bệ hạ cùng ngạo gia có chút khúc mắc, cho nên lão hủ cũng chỉ là thuận miệng nói. Nếu như điện hạ cảm thấy khó xử, cái kia còn chưa tính. Bách Lý Xuyên khung lắc đầu, có chút dừng lại sau nói, không có việc gì, đại sư khó được mở miệng, lần này đã mở miệng, ta vừa có cự tuyệt đạo lý lại nói, chuyện này cũng không phải cái đại sự gì, liền bao tại ta trên người đi như thế, vậy lão hủ liền cảm ơn điện hạ rồi. Ngạo thương sinh bưng lên trên bàn chén trà, kính hướng Bách Lý Xuyên khung. Bách Lý Xuyên khung cũng không chối từ, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Vung xuống chén trà về sau, ngạo thương sinh liền đứng dậy nói, sự tình đã nói xong, lão hủ cũng liền không quấy rầy điện hạ làm việc. Nói xong, ngạo thương sinh liền muốn quay người rời đi. Bách Lý Xuyên khung thấy thế, vội vàng đứng dậy nói, đại sư khó được đến phủ lần trước, hôm nay thật vất vả tới, ngàn vạn muốn để ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Ngạo thương sinh khoát qua tay, cười nói, không được không được, lão hủ biết nói gần nhất điện hạ sẽ khá bận điệu, cho nên liền không cho điện hạ làm luật thêm. Đợi đến lần sau có cơ hội, lão hủ tại thật tốt cùng điện hạ nấu rượu luận đạo. Gặp ngạo thương sinh khăng khăng muốn đi, Bách Lý Xuyên khung liền không ngăn cản nữa. Hai người một trước một sau, một mực đem ngạo thương sinh đưa đến bên ngoài phủ, Bách Lý Xuyên khung lúc này mới dừng bước. Nhìn lấy ngạo thương sinh xa xa rời đi, nguyên bản còn một mặt ý cười Bách Lý Xuyên khung, sắc mặt đột nhiên liền trầm xuống. Nói lời trong lòng, Bách Lý Xuyên khung hoàn toàn chính xác không giống vì ngạo thương sinh làm chuyện này. Bởi vì, chỉ vì hắn họ Trăm Dặm, mà ngạo thương sinh họ Ngạo. Mà Bách Lý thế gia cùng Ngạo gia, lúc này nhưng là tử địch. Hơi sững sờ, Bách Lý Xuyên khung lúc này mới quay người đi vào trong phủ. Ngay tại Bách Lý Xuyên khung hồi phủ không lâu, lại có người liên can uy phong lẫm lẫm đi tới khung vương phủ. Mà cái này người liên can bên trong, người dẫn đầu chính là một vị phong độ nhẹ nhàng áo đỏ thanh niên, bộ dáng có chút không tầm thường. Ngạo thương sinh sở dĩ muốn đi khung vương phủ, cũng không phải là tìm cho mình hậu trường, mà là vì mình tại Tiềm Long bảng thịnh yến bên trên sẽ không bị một ít người nhằm vào. Gia tộc khác không nói, liền lấy hiện tại hoàng thất cùng Ngạo gia quan hệ thù địch, nếu không có dịch đại sư cái này một mối liên hệ, ngạo thương sinh chỉ sợ tại Tiềm Long bảng thịnh yến bên trong căn bản đứng không vững gót chân. Còn nữa, không có gì ngoài hoàng thất bên ngoài, dĩ hằng nhà đối ngạo thương sinh thống hận, chắc hẳn sẽ dùng tận thủ đoạn làm khó dễ ngạo thương sinh. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần cho hoàng thất một chút chỗ tốt, làm toàn quyền chủ trì Tiềm Long bảng hoàng thất, chắc chắn sẽ để cho ngạo thương sinh chịu không nổi. Vì thế, ngạo thương sinh liền không thể không trước cho Bách Lý Xuyên khung chào hỏi. Đến lúc đó, coi như Bách Lý Xuyên khung không thể thiên vị ngạo thương sinh, vậy cũng chí ít sẽ không để cho người khác nhằm vào ngạo thương sinh. Chỉ phải bảo đảm điểm này, ngạo thương sinh mới sẽ không có nỗi lo về sau. Trở lại Thiên Long Võ Tu Viện về sau, ngạo thương sinh liền biết được lần này tham gia Tiềm Long bảng thịnh yến danh sách. Danh sách bên trong, ngạo thiên môn ba người thình lình đứng hàng đầu, theo thứ tự là ngạo thương sinh, Vũ Phi Yên cùng Man Toạn. Bà thiên lúc sau, toàn bộ đường quốc thế hệ trẻ tuổi chỗ mong đợi Tiềm Long bảng thịnh yến, rốt cục kéo ra màn che. Hoàng thành, Kim Lân Đài, chiếm diện tích 3000 trượng. Kim Lân Đài từ phía đều có 5000 cấm vệ trấn giữ, ngày bình thường người bình thường căn bản khó mà bước vào. Chương 752, Tiềm Long Bảng thịnh yến tại như thế rộng lớn Kim Lân Đài bên trên, liếc nhìn lại, liền có thể nhìn thấy 9 tòa đài cao theo thứ tự cao cao đứng sừng sững. Đài cao bên trong, lại trong vòng tòa thứ 5 đài cao cao nhất, tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn ý tứ. Đài cao trước đó chính là từng dãy ghế, lúc trước sau này theo thứ tự tầng tầng cất cao, tổng cộng có hàng 9. Hàng 9 ghế ngoại trừ cao thấp xen vào nhau bên ngoài, kiến tạo ghế sử dụng vật liệu cũng lớn có chú trọng. Hàng thứ nhất ghế, toàn bộ đều dùng tới tốt ngọc thạch tạo hình. Ở giữa một chiếc ghế, càng là lấy cực phẩm ngọc thạch cửu long ngọc đúc thành, chính là đương kim bệ hạ ngồi xuống chỗ. Tiếp lấy theo thứ tự sau này, ghế vật liệu dần dần hạ thấp, từ tốt nhất ngọc thạch đến trung đẳng ngọc thạch, lại đến hạ phẩm ngọc thạch, cuối cùng biến thành chiếc ghế. Kim Lân Đài chính là tiên hoàng năm đó đăng cơ lúc thành lập, đến nay đã có hơn 40 năm lịch sử. Đã từng đường quốc binh phát biên cảnh, cùng Triệu quốc cùng Xương Lê quốc giao chiến thời điểm, Ngạo Vân Trần còn ở nơi này lên đài điểm tướng. Tuy nói khoảng cách lúc trước cái kia một cuộc chiến tranh đã qua rất nhiều năm, nhưng khi đó vạn quân đứng ngạo nghễ mặc giáp mang trụ nhiệt huyết khí tức, nhưng như cũ quanh quần tại lớn như vậy dạy võ tràng bên trong. Đại chiến kết thúc lúc sau, tiên hoàng lại từng ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi bát phương chư hầu quần thần bách quan, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Lúc này ấm áp ánh nắng từ không trung hắt vẫy mà xuống, làm cho cả Kim Lân Đài đều dắt lên một đạo kim sắc. Tại mảnh này kim quang bên trong, vô số toán loạn bóng người đều đang chậm rãi hướng Kim Lân Đài trung ương hội tụ. Từ xa nhìn lại, những cái kia đông đảo bóng người liền phảng phất từng đầu dòng sông, dần dần hội tụ đến đài cao bên dưới. Những này đi vào Kim Lân Đài người, có quan to hiển quý, nội danh cửa thế gia, có tứ phương tu sĩ, cũng có dân chúng tầm thường. Trừ cái đó ra, còn có đường quốc bên ngoài một số thượng võ tu sĩ, cũng đều hào hứng chạy tới, chính là muốn chứng kiến cái kia kích động nhất lòng người thời khắc, Tiềm Long Bảng thịnh yến. Đương nhiên, coi như Kim Lân Đài lại lớn, cũng không có khả năng dung nạp chỗ có muốn đến người quan sát. Cho nên, rất nhiều không có tư cách tiến vào Kim Lân Đài người, liền trước thời gian chiếm cứ Kim Lân Đài phụ cận ban công gác cao, để tránh bỏ lỡ cái kia từng tràng đặc sắc quyết đấu. Theo từng lớp dòng người chậm rãi tràn vào Kim Lân Đài, tây bắc biên lối vào chỗ, bắt đầu xuất hiện một nhóm đội ngũ. Mau nhìn Lăng Tiêu học viện đội ngũ tới, nhìn thấy cái kia một nhóm đội ngũ, có người nhịn không được thấp giọng hô nói. Nghe vậy, chúng rất nhiều người nhao nhao ghé mắt. Một chuyến này đội ngũ hàng trước nhất, chính là một vị tóc tuyết trắng lão giả, xem ra chỉ sợ đã có 7-80 tuổi. Lão giả lão thì già rồi, nhưng lại tinh khí thần tràn trề, lại gương mặt hồng nhuận thơn phất chi sắc, hiển nhiên là có chút chú trọng dưỡng sinh chi đạo. Người này tên là Ngụy Nguyên Hồng, chính là Lăng Tiêu học viện hiện nhiệm viện trưởng, tại đường quốc bên trong có phần có danh vọng. Đi theo phía sau hắn chính là Lăng Tiêu học viện 4 vị thâm niên trưởng lão, thực lực đều rất không tầm thường. Mấy người kia sau này chính là Lăng Tiêu học viện lần này dự thi đệ tử, mấy người đều là Lăng Tiêu trên tấm bia hàng đầu nhân vật mấy vị đệ tử bên trong, đặc biệt gì một phàm thực lực mạnh nhất. Từng lấy một người lực đối chiến 5 vị thiên nhân cảnh nhị trọng đệ tử, lại đại thắng mà về, danh liệt Lăng Tiêu bia thứ nhất. Dì một phàm lúc sau chính là phụ thái sư Minh gia thiên tài công tử Minh Dương. Lúc trước Mộ Dung gia sở dĩ vong ân phụ nghĩa cùng Ngạo gia trở mặt, cũng là bởi vì leo lên Minh gia quyền quý. Tuy nói rõ nhà làm việc tàn nhẫn âm hiểm, lại một lòng vì nối giáo cho giặc, nhưng là Minh gia thiên tài hậu bối Minh Dương, thực lực xác thực không thể khinh thường. Một năm trước Minh Dương tu vi liền xa xa cao hơn cả thư túy không ít. Một năm lúc sau hắn thực lực càng là đạt đến Diêm Hồng chỗ tiêu chuẩn, không thể bảo là không cường đại. Không có gì ngoài hai người kia, còn thừa Lăng Tiêu học viện đệ tử dự thi, cũng tất cả mọi người thực lực không tầm thường. Nguyên bản tại Thiên Long Võ Tu Viện không có cái kia một trận nội đấu trước đó, Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử thiên tài còn là hoàn toàn có thể áp đảo Lăng Tiêu học viện. Nhưng bởi vì tứ đại liên minh chi chủ tâm ngoan thủ lạn, lại cuối cùng dẫn đến tứ đại liên minh rắn mất đầu cục diện. Kể từ đó, lúc trước dự thi thành viên còn chỗ thấp Thiên Long Võ Tu Viện một bậc Lăng Tiêu học viện, trong lúc nhất thời lại có giao long ra mặt dáng vẻ. Một đám tuyển thủ dự thi bên ngoài, còn lại phía dưới chính là Lăng Tiêu học viện đến đây quan chiến trưởng lão cùng đệ tử. Đông đảo quan chiến trong các đệ tử, có một tên nữ đệ tử làm cho người ta chú ý nhất, đó chính là có Lăng Tiêu học viện Tam đại viện hoa danh xưng Mộ Dung Tuyết. Lăng Tiêu học viện một nhóm đội ngũ xuất hiện lúc sau, phụ cận trong đám người lập tức xuất hiện trận trận tiếng nghị luận. Có nói Lăng Tiêu học viện khí thế Lăng Tiêu, lần này hơn phân nửa đánh bại Thiên Long Võ Tu Viện. Có nói Mộ Dung Tuyết tư sắc xuất chúng, liếc mắt một cái liền có thể khiến người ta nhịp tim như sấm. Cũng có nói Lăng Tiêu học viện lần này dự thi, phía sau chính là hoàng thất chỗ dựa, hơn phân nửa muốn đại triển danh tiếng. Chỉ là, vô luận những nghị luận kia tiếng như gì liên tiếp, nhưng đông đảo người xem đang nhìn giống Lăng Tiêu học viện một đoàn người trong ánh mắt, nhưng thủy chung lộ ra kính sợ cùng vẻ kiêng dè. Theo Tây Bắc môn hộ mở rộng, Lăng Tiêu học viện một đoàn người hướng đi Kim Lân Đài có khác tam môn, cũng đều cùng nhau mở ra. Kế Lăng Tiêu học viện lúc sau, rộng mở trong cửa Tây, cũng có một nhóm đội ngũ, uy vũ hùng tráng đi vào Kim Lân Đài. Một chuyến này đội ngũ chính là xuất từ Bách Chiến học phủ. Đội ngũ trước đó, từ một vị người mặc trường sam màu tím lao đầu lĩnh đội. Lao đầu tên là Đường Tĩnh, chính là Bách Chiến học phủ phó viện trưởng. Lần này sở dĩ sẽ từ Đường Tĩnh dẫn đội, là bởi vì viện trưởng Nô Khởi chức còn đang bế quan bên trong. Không có gì ngoài phó viện trưởng Đường Tĩnh bên ngoài, Bách Chiến học phủ còn tới 8 vị thâm niên trưởng lão, xem như vị Bách Chiến học phủ tạm thế. Các vị trưởng lão lúc sau, chính là lần này Bách Chiến học phủ tuyển thủ dự thi. Bách Chiến học phủ thân là đường quốc thứ 3 đại vũ tu học viện, thực lực nội tình tự nhiên không thể cùng Thiên Long Võ Tu Viện cùng Lăng Tiêu học viện so sánh. Cho nên, lần này 8 vị tuyển thủ dự thi bên trong, chỉ có 4 người thực lực tương đối đột xuất, 4 người khác đồng đều vẫn chỉ là phá mệnh cảnh đỉnh phong tu vi. Thất võ các là kế Bách Chiến học phủ lúc sau, cái thứ 3 xuất hiện tại Kim Lân Đài đội ngũ. So với trước 2 chi đội ngũ, thất võ các đội ngũ vậy mà khổng lồ nhất. Chỉ là thô sơ giản lược xem xét, đám người kia liền chừng hơn 100 người. Đương nhiên, cái này 100 người bên trong đặc biệt đến đây quan chiến đệ tử nhân số là nhất. Không có gì ngoài cái kia đông đảo quan chiến đệ tử, chính là một vị viện trưởng, 12 vị trưởng lão, cùng 7 vị đệ tử dự thi. Tuy nói thất võ các bày ra chiến trận rất là không nhỏ, nhưng làm mọi người ánh mắt rơi trên người bọn hắn là, phần lớn lại lộ ra khinh thường ý vị. Thất võ các bài danh 4 đại học viện mạng, trong viện bạt tiêm thiên tài cũng liền ít càng thêm ít. Nguyên nhân chính là như thế, lần này thất võ các 7 người tuyển thủ dự thi bên trong, chân chính bị mọi người thấy tốt, cũng liền 2 người thế thôi. 5 người khác, bởi vì tu vi chỉ tới phá mệnh cảnh chính tàng, cho nên căn bản không vào bất luận kẻ nào pháp nhãn. Đang lúc rất nhiều người đều tại thổn thức thất võ các nhân tài khó khăn thời điểm, Kim Lân Đài chính bắc bên cạnh trước cổng chính, lại đột nhiên bắt đầu sôi trào lên. Nghe được cái kia từng đợt kinh dị thanh âm, rất nhiều người cũng bắt đầu nhao nhao quay đầu, hướng bắc cửa nhìn sang. Chương 753, Bát Phương tụ tập ngay sau đó, tất cả mọi người liền trông thấy, Thiên Long Võ Tu Viện đội ngũ bắt đầu chậm rãi đi vào Kim Lân Đài. Thiên Long Võ Tu Viện lần này tới cũng không có nhiều người, cơ hồ là 4 đại học viện bên trong người số ít nhất một cái. Nhưng dù cho như thế, cái kia đường quốc thứ nhất võ tu học viện uy danh, nhưng như cũng đưa tới vô số người gieo họ. Chỉ là gieo họ sau khi, rất nhiều người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất sớm trước đó, bọn hắn liền nghe nói qua Thiên Long tứ kiệt danh hiệu, 4 người này chính là Phong Húc Liêu, Tử Vân Phi, Diêm Hồng cùng Lệ Thiên Luận. Đám người thầm nghĩ, lần này Tiềm Long bảng tỷ yến, Thiên Long tứ kiệt chắc chắn sẽ nhất chiến thành danh, trở thành đường quốc mới bối phận nhân tài mới nổi. Nhưng mà kỳ quái là, khi rất nhiều người xem ánh mắt nhìn đến Thiên Long võ tu viện đội ngũ về sau, lại căn bản không có nhìn thấy 4 người kia bóng người. Nguyên nhân chính là như thế, chỉ là thời gian qua một lát, trước đó còn nóng máu sôi trào những người vây xem kia, cũng không khỏi bắt đầu ngầm nghị luận lên. Nghe nói Thiên Long tứ kiệt chính là Thiên Long võ tu viện thực lực mạnh nhất 4 người, làm sao ngày nay đều chưa từng xuất hiện đúng à, không có Thiên Long tứ kiệt Tiềm Long bảng thì yến, chỉ sợ nên ít đi rất nhiều mùi vị. Ta nghe người khác nói, Thiên Long tứ kiệt tại Thiên Long bảng chi tranh bên trong, nhao nhao vẫn lạc. Cái gì? Vẫn lạc? Thật hay giả ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói thế thôi. Nếu là Thiên Long tứ kiệt vẫn còn, ngày nay tại sao không có xuất hiện không có Thiên Long tứ kiệt, lần này Tiềm Long bảng thì yến, chỉ sợ phải tốn rơi nhà khác một mảnh thốn thức bên trong. Kim Lân Đài Tây Bắc chỗ cửa lớn, bắt đầu vọt tới từng đám vàng tím quý nhân. Tẩu vị thứ nhất, tự nhiên là đường triều đỏ cực nhất thời nhân vật, phủ thái sư Minh Gia. Khi Minh Khiếu Thiên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt lúc, lập tức liền có rất nhiều quan lại quyền quý trước đi chào ân cần thăm hỏi. Minh Khiếu Thiên mặc dù đầy mặt mỉm cười, nhưng đối đến đây Hàn Nguyên người, lại cũng chỉ là gật gật đầu, ngay cả lời đều chẳng muốn nói, liền sải bước hướng Kim Lân Đài ghế đi đến. Theo sát Minh Gia lúc sau, là trước đó không lâu tấn thăng làm Rồng Vũ tướng quân Hắc Ma quân đoàn thống lĩnh Linh Hồi Phong. Thân là hoàng thành thứ nhất thống lĩnh cấm vệ, lại kiêm Rồng Vũ tướng quân, lúc này Linh Hồi Phong cơ hồ trở thành Ngạo Vân Trần lúc sau vị thứ hai đường quốc đại tướng quân. Linh Hồi Phong xuất hiện, lập tức khiến cho ở đây rất nhiều người xem cùng nhau hướng về sau rời khỏi hai ba trượng. Tuy nói hôm nay cũng không phải là tuần thành thủ vệ, nhưng Linh Hồi Phong nhưng như cũng là tươi sáng áo giáp mang theo, cho người ta một loại người sống chớ tiến xâm nhiên cảm giác. Linh Hồi Phong sau lưng chính là 20 vị Hắc Ma quân đoàn tướng lĩnh. Một đoàn người đều là một mặt lạnh lùng, tại mọi người kiêng kỵ trong ánh mắt, chậm rãi đi vào Kim Lân Đài. Chờ từng lớp vương công quý tộc tiến vào Kim Lân Đài lúc sau, theo sát phía sau chính là đường quốc các đại thế gia cùng danh môn vọng tộc. Ngay tại rất nhiều người đều đem ánh mắt rời hướng tây bắc cửa lớn thời điểm, đối diện hoàng cung phương hướng, một cái càng lớn cửa lớn lại chậm rãi mở ra. Đại môn mở ra lúc sau, nhóm đầu tiên tiến vào Kim Lân Đài chính là một loạt mặc giáp võ sĩ. 16 vị mặc giáp võ sĩ lưng đeo trường đao, long hành hổ bộ từ hai bên nhanh chân đi vào. Tiếp theo là một nhóm người mặc áo đỏ thái giám, cong lưng đi lên phía trước. Đợi cho cái này hai nhóm người đều tiến vào lúc sau, một bộ người mặc tử kim mãng bào thanh niên mới chậm rãi đi vào cửa lớn, người này chính là Tân Tấn Thái tử Bách Lý Xuyên Khung. Chỉ bất quá lúc này, tại Bách Lý Xuyên Khung bên cạnh, còn đi theo một vị áo đầy láo giả. Hai người tùy thời sóng vai mà đi, nhưng nếu là có người lưu tâm đi xem, liền sẽ phát hiện, tại cùng cái này áo đầy láo giả đồng hành thời điểm, Bách Lý Xuyên Khung lại còn ẩn ẩn lạc hậu nửa bước. Theo Bách Lý Xuyên Khung xuất hiện, Kim Lân Đài tầm mắt mọi người mới lại đột nhiên chuyển hướng đài chiến đấu phía trước nhất. Bởi vì hoàng đế Bách Lý Long Nguyên bị bệnh liệt giường, cho nên lần này Tiềm Long bảng thị yến, liền do Bách Lý Xuyên Khung toàn quyền chủ trì. Tại một nhóm thái giám cung nga chen chúc dưới, Bách Lý Xuyên Khung đi đầu đi vào hàng thứ nhất ngồi vào. Mà vị kia người mặc áo đầy láo giả, thủy chung đều cùng Bách Lý Xuyên Khung sóng vai mà đi, lại một bộ ông cụ non dáng vẻ. Khi Bách Lý Xuyên Khung đi đến Cửu Long Ngọc tọa bên cạnh về sau, đầu tiên là đối cái kia áo đầy láo giả làm một cái tư thế xin mời. Đợi cho áo đầy láo giả sau khi ngồi xuống, hắn mới ngồi ở Cửu Long Ngọc tọa bên trên. Hai người này ngồi định về sau, cái khác hoàng thân quốc thích mới từng cái nhập tọa. Đợi đến hàng 9 ghế tất cả đều ngồi đầy lúc sau, đã là nửa canh giờ lúc sau. Ngạo Thương Sinh thân là tuyển thủ dự thi, tại Tiềm Long bảng chưa trước khi bắt đầu, liền cùng cái khác chuẩn bị dự thi tuyển thủ, cùng một chỗ đứng ở 9 tòa đài chiến đấu hai bên khu nghỉ ngơi. Bách Lý Xuyên Khung tiến vào Kim Lân Đài lúc, hắn đã từng trông thấy. Chỉ là một khắc này, hắn ánh mắt lại đứng tại cái kia người mặc áo đầy trên người lão giả. Lão giả này nhìn như dung mạo không đáng để ý, nhưng lấy Bách Lý Xuyên Khung đối với hắn đủ kiểu tôn kính bộ dáng, Ngạo Thương Sinh đối nó thắng được lòng tràn đầy hiếu kỳ. Đám người nhập tọa không lâu, thân là thái tử Bách Lý Xuyên Khung liền lại lần nữa từ Cửu Long Ngọc tọa bên trên đứng lên. Kể từ đó, vừa mới nhập tọa người, vô luận là vương công quý tộc vẫn là các đại thế gia người, cũng đồng thời đứng lên. Bách Lý Xuyên Khung đi ra ghế, tại một hai vị mặc giáp võ sĩ cùng đi lên cao nhất một tòa sân ga. đứng tại đài chiến đấu bên trên, vị này thái tử hăng hái không giận tự uy, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua toàn bộ Kim Lân đài về sau, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay chính là Đường Quốc mỗi năm một lần tiềm long bảng thịnh yến thời khắc. Mỗi đến thời khắc này, ta tin tưởng rất nhiều tập võ tu sĩ, trong lòng đều rất sôi trào mãnh liệt. Bởi vì thông qua lần này thịnh yến, Đường Quốc rất nhiều nhân tài mới nổi, đều có thể bởi vậy cá chép vọt long môn, nhất cử trở thành Đường Quốc chạm tay có thể bỏng nhân vật. Cho dù không có thể tham gia tiềm long bảng thịnh yến, cái kia nhìn qua cái kia đặc sắc quyết đấu, chắc hẳn cũng sẽ là nhân sinh một cọc chuyện may mắn. Hôm nay tới đến cái này Kim Lân đài, có ngũ hồ tứ hải tu sĩ, có các đại hào môn con cháu, cũng có rất nhiều bang ngoài có người, đối với cái này, bổn vương trong lòng rất là hoan nghênh. Lần này tiềm long bảng thịnh yến, so với gì vang bất luận cái gì một giới đều muốn long trọng, điểm này, cho tới bây giờ này nhân số, một kích tuyển thủ dự thi thực lực mạnh yếu liền có thể nhìn ra. Vì thế, bổn vương lần nữa chúc mừng những cái kia sẽ phải lên đài tuyển thủ, hy vọng bọn họ đều có thể nhất chiến thành danh vấn đỉnh cao hơn võ đạo. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ Kim Lân đài dưới, lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bách Lý Xuyên không nói xong, liền quay người đi xuống đài chiến đấu, lần nữa trở về tới Cựu Long Ngọc tọa bên trên. Chờ hắn sau khi ngồi xuống, sau lưng mấy ngàn người lúc này mới lần nữa ngồi sẽ vị trí. Bách Lý Xuyên không xuống đài lúc sau, lại có một vị ông lão mặc áo tím chậm rãi hướng đi đài chiến đấu trước mặt trên bình đài. Vị này ông lão mặc áo tím chính là lần này Tiềm Long bảng thịnh yến Tư Nghi. Ông lão mặc áo tím đứng bước về sau, chậm rãi mở miệng nói, lần này Tiềm Long bảng thịnh yến cùng sở hữu 60 người tham gia. Đấu vòng loại áp dụng đào thải chế, 2-2 rút thăm quyết đấu. Bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Hiện tại, mời chỗ có người dự thi tại chuẩn bị chiến đấu khu tập hợp, chuẩn bị bắt đầu rút thăm đệ một vòng đấu. Chương 754, đang mây lâu đoạn vân, nhớ kỹ lần này gia tộc đối ngươi kỳ vọng, nhất định phải cầm tới thứ nhất. Ông lão mặc áo tím tuyên bố quy tắc tranh tài thời điểm, ngồi tại hàng thứ nhất cái vị kia áo đay láo giả, đột nhiên đối sau lưng một vị thanh niên thấp giọng nói: "Thúc phụ yên tâm, lần này Tiềm Long bảng thịnh yến, thứ nhất nhất định sẽ là ta." Áo đay láo giả tiếng nói vừa dứt, phía sau hắn một vị áo đỏ thanh niên lập tức mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Nói xong, hắn liền từ hàng thứ hai ghế bên trong đi ra, nhanh chân đi đến tuyển thủ chuẩn bị chiến đấu khu. Thấy cảnh này, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ai cũng biết, có thể ngồi vào hàng thứ hai ghế bên trong người, tối thiểu nhất cũng là Đường Quốc một phương trọng thần. Hiện tại Thủy Đoạn Vân đột nhiên từ đó đi ra, những cái kia không rõ ràng cho lắm người xem, tự nhiên sẽ trong lòng kinh ngạc, một vị Thủy Đoạn Vân chính là một vị triều đình trọng thần lúc sau. Trong lúc nhất thời, đông đảo người vây xem ánh mắt, theo Thủy Đoạn Vân đi vào chuẩn bị chiến đấu khu, bắt đầu trở nên kiêng kỵ cùng hâm mộ. Thủy Đoạn Vân đột nhiên xuất hiện, không riêng để rất nhiều bình thường người xem lộ ra vẻ kinh ngạc, càng làm cho Thủy Lăng Hàn cùng Ngạo Thương Sinh cùng nhau nhíu mày. Đã Thủy Đoạn Vân có thể từ Hoàng Thân Quốc thích trên bàn tiệc đi tới, cái kia đã nói, lần này Tiềm Long bảng thịnh yến, Lạc Vân Cốc người đến. Dung Tiếu Phong đối Ngạo Thương Sinh theo như lời nói, Ngạo Thương Sinh đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Theo Dung Tiếu Phong nói, Đường Quốc liền tại Lạc Vân Cốc quản hạt phạm vi bên trong. Kể từ đó, Lạc Vân Cốc hôm nay tới tham gia Tiềm Long bảng thịnh yến, ý tứ tựa hồ đã tại rõ ràng cực kỳ. Theo Thủy Đoạn Vân xuất hiện tại chuẩn bị chiến đấu khu, đứng lúc trước còn gió êm sóng lặng đám người, đột nhiên liền lại nhấc lên trận phong ba. Thấy không, cái kia mới vừa đi ra hoàng thất ghế thanh niên, nghe nói là Thiên Long Võ Tu viện đệ nhất thiên tài. Có đúng không nói như vậy, hắn rất lợi hại đó còn cần phải nói, ta nghe người ta nói, hắn thực lực càng tại Phong Húc Nghiêu bên trên. Chỉ là hôm nay chẳng biết tại sao, hôm nay không riêng Phong Húc Nghiêu không tới trận, liền ngay cả mặt khác Tam Kiệt cũng không có trình diện. Thủy Đoạn Vân cái này người ta nghe nói qua, nghe nói thực lực đã đạt đến tiên nhân cảnh 5 tầng. Bất quá theo ta được biết, Lăng Tiêu học viện gì một phàm, trước đó không lâu cũng đột phá thiên nhân cảnh 5 tầng, kể từ đó, ai có thể chiếm được thứ nhất, chỉ sợ thật đúng là khó mà nói. Không thể nguyên bản nếu là có Thiên Long tứ kiệt áp chế Lăng Tiêu học viện muốn tại lần này thịnh yến bên trong sáng chói chỉ sợ rất khó. Nhưng là bây giờ tứ kiệt không còn, chỉ bằng Thiên Long võ tu viện những cái kia nhân tài mới nổi, muốn thắng qua gì một phàm, Minh Dương bọn người, chỉ sợ rất khó. Ta nghe nói a, lần này tham gia Tiềm Long bảng thịnh yến, còn có Ngạo gia tiểu tử kia. Chỉ là ta rất kỳ quái, hoàng thất làm sao có thể cho phép hắn tham gia sao? Hừ, cái kia còn cần nghĩ Ngạo Thương Sinh cùng Minh Dương có đoạt vợ mối hận, Ngạo Thương Sinh sở dĩ dự thi, rõ ràng là xông Minh Dương tới. Ừm, vừa nói như vậy, giống như còn có một số đạo lý. Chỉ là, lấy Ngạo gia tiểu tử cái kia bản lĩnh, một khi gặp được Minh Dương, chỉ sợ căn bản chính là muốn chết ai, ai ngờ nói tiểu tử kia nghĩ như thế nào. Ngay tại Tiềm Long bảng thịnh yến bắt đầu đồng thời, hoàng thành Đăng Mây Lâu trước cửa, sớm đã hội tụ một đám người. Đăng Mây Lâu chính là Đường Quốc lớn nhất một chỗ sòng bạc kiêm quán rượu. Ngày bình thường, tới nơi này uống rượu đánh bạc người, tùy tiện đều có hơn 1000 người, làm ăn chạy đơn giản không thể tưởng tượng nổi. 3 năm trước đây, Đăng Mây Lâu lão bản tâm huyết lai triều, tại Tiềm Long bảng thịnh yến trước khi bắt đầu, đột nhiên làm ra một cái Tiềm Long bảng võ cược. Võ cược mở ra tỷ lệ đặt cược thứ nhất tiên, liền hấp dẫn 500 dưới người chú. Đợi đến tin tức truyền ra lúc sau đó nghe theo gió mà đến đặt cược người, càng là lập tức gia tăng đến hơn 3000 người. Đến cái kia một trận Tiềm Long bảng thịnh yến kết thúc, Đăng Mây ôm vào ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày bên trong, vậy mà kiếm lời gần 10000 mai nguyên tinh. Ăn vào ngon ngọt Đăng Mây Lâu, từ nay về sau, mỗi một năm Tiềm Long bảng thịnh yến đều sẽ mở ra một trận đặc thù võ cược, mà lại tỷ lệ đặt cược to lớn, để cho người ta líu lưới. Vừa vặn ngày nay lại một giới Tiềm Long bảng thịnh yến bắt đầu, Đăng Mây Lâu chưa mở cửa, trước cửa liền đã hội tụ 300 người, chờ đợi Đăng Mây Lâu bắt đầu phiên giao dịch buôn bán. Theo một trận cửa chụp ma sát âm thanh âm vang lên, Đăng Mây cửa lớn rốt cục mở ra. Mở, rốt cục mở cửa, có người hưng phấn hô to một tiếng, đi đầu vọt vào Đăng Mây trong lâu. nhanh lên, ngươi xem bọn hắn đều đi vào, có người lo lắng hô to một tiếng, cũng xen lẫn trong dòng người bên trong, cấp tốc chạy nhập đăng mây trong lâu. Lâu các bên trong, một chương to lớn bàn tròn đã dọn xong. Bàn tròn bị phân ra mấy chục nhỏ phần, mỗi một phần trước bàn đều viết mấy cái tham gia lần này Tiềm Long bảng thị yến tuyển thủ danh tự, trừ cái đó ra, bên cạnh còn viết tỷ lệ đặt cược. Trong đó, giống Thủy Đoan Vân, Dị Một Phàm, Minh Dương, Tào Thành đám người danh tự, tức thì bị bắt mắt viết tại lớn nhất một khối hình quạt bên trong. Đông đảo tỷ lệ đặt cược bên trong, trước hết nhất bị đẩy ra chính là vòng thứ nhất đấu vòng loại có thể sẽ bị đào thải danh ngạch. Những này danh ngạch bên trong, đặc biệt Ngạo Thương Sinh danh ngạch là bắt mắt nhất. Từ khi Ngạo gia cùng Hoàng Thất Triệt để vạch mặt lúc sau, Ngạo gia loạn thần tặc tử thanh danh lập tức liền truyền khắp toàn bộ Đường Quốc. Chỉ một thoáng, toàn bộ Đường Quốc lập tức đằng ngạo biến sắc, thị úy Ngạo gia chủ đề, phảng phất thị úy xả hạt mở dạng. Kể từ đó, toàn bộ Đường Quốc bên trong có rất nhiều người cũng bắt đầu nhao nhao thoá mạ Ngạo gia cái này loạn thần tặc tử lên. Hiện tại Ngạo Thương Sinh đột nhiên xuất hiện tại Tiềm Long bảng thị yến trong danh sách, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người hiếu kỳ. Mà lúc này, Ngạo Thương Sinh bị trước hết nhất đào thải tỷ lệ đặt cược, vậy mà cao lớn một bồi 30. Nhìn thấy cái này tỷ lệ đặt cược lúc sau, rất nhiều người liền ngay đầu tiên đem trong tay nguyên tinh áp tại bản khẩu bên trên. Đúng, là nguyên tinh, mà không phải vàng bạc. Tại đăng mây trong lầu, duy nhất lưu thông tiền đặt cược chính là tu sĩ ác không thể thiếu nguyên tinh. Những này người sở dĩ muốn cướp lấy hướng cái này một khối bản khẩu bên trên áp chú, chính là nghĩ đến Hoàng Thất như là đã cùng Ngạo gia trở thành tử địch, liền không để cho Ngạo Thương Sinh thành công tấn cấp lý do. Sở dĩ để Ngạo Thương Sinh dự thi, chẳng qua là vì buồn nôn nhục nhã một chút Ngạo gia. Trừ cái đó ra, Thủy Đoạn Vân cùng Minh Dương ai cầm thứ nhất, cùng 10 hạng đầu tấn cấp danh ngạch tỷ lệ đặt cược, cũng nhất nhất mở đi ra. Đang lúc những này người tranh nhau chen lấn áp chú thời điểm, một cái thiếu niên mặt đen đột nhiên vô cùng lo lắng vọt vào đăng mây trong lầu. Khi thiếu niên mặt đen nhìn thấy cái kia một mảnh đen kịt đám người, sắc mặt lập tức không khỏi trầm xuống. Phiền muộn bên dưới thiếu niên mặt đen, cúi đầu đi lòng vòng trong mắt. Trong chốc lát, một cái ý tưởng liền xuất hiện ở hắn náo hải bên trong. Ngay sau đó, liền gặp hắn rắc cuống họng hô to một tiếng, không xong, bên ngoài cháy rồi, lời vừa nói ra, vừa mới còn gấp áp chú đám người, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh sợ, lại không tự chủ được hướng đăng mây lâu bên ngoài nhìn tới. Mượn cái này khoảng cách, thiếu niên mặc áo đen vội vàng xông vào đám người, ba chen hai chen liền đi tới cự bản tròn lớn trước đó. Chương 755, không thể nào áp chú các ngươi cái này, làm sao áp chú? Thiếu niên mặt đen hồng hộc thở hổn hển, quét qua bị chia cắt thành mười mấy khối bản tròn, vội vã mà hỏi: làm sao áp chú toàn trên bàn, ngươi sẽ tự mình nhìn a? Đứng tại thiếu niên mặt đen trước mặt vị kia nhà cái, nét mi mắt có chút khinh thường nói, rất rõ ràng là xem thường có vẻ như nghèo kết hủ lậu thiếu niên mặt đen. Thiếu niên mặt đen trừng mắt liếc hắn một cái, mặc dù có chút khó chịu, lại cuối cùng không có nổi giận. Hắn mở to hai mắt, cấp tốc đem trên bàn bản khẩu từng cái nhìn một lần. Khi hắn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bị vòng thứ nhất đào thải bản khẩu lớn đến một bồi 30 lúc, thiếu niên mặt đen trong lòng liền không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận. Ba, sau một khắc, liền gặp thiếu niên mặt đen đưa tay đập tới cái kia bàn khẩu nói, ta áp cái này. Ba cái tam phẩm nguyên tinh mới vừa rồi còn đối thiếu niên mặt đen chẳng thèm ngó tới cái kia nhà cái, vừa thấy được bích lóng lánh tam phẩm nguyên tinh, lập tức trở nên mặt mày hớn hở 18 bàn khẩu áp ba cái nguyên tinh. Tiểu ca, ngươi tên là gì? Cái kia nhà cái hô to một tiếng, chợt cười hỏi thiếu niên mặt đen nói. Man tọa thiếu niên mặt đen cũng không có cho cái kia nhà cái sắc mặt tốt, mà là lạnh lùng phun ra hai chữ. Cái kia nhà cái thấy thế cũng không tức giận, chỉ là nâng bút viết xuống man tọa danh tự, treo ở cái kia bàn khẩu. Nguyên lai, like, man tọa tại trước khi bắt đầu tranh tài liền nghe nói đang mây lâu sự tình, thế là hắn liền bước lên tranh tài đến trễ phong hiểm. Hướng Ngạo Thương Sinh muốn 10 cái tam phẩm nguyên tinh, vô cùng lo lắng chạy đến đăng mây lâu. Hắn tin tưởng, lấy Ngạo Thương Sinh thực lực, tại lần tranh tài này bên trong, tất nhiên có thể hiện lộ tài năng. Chỉ là, Man Tọa vừa mới áp chú về sau, liền hấp dẫn không ít người bây xem. Nhìn thấy Man Tọa cũng dám áp Ngạo Thương Sinh thắng, lại vừa ra tay chính là 3 cái tam phẩm nguyên tinh, những cái kia rất nhiều người bây xem cũng không khỏi lộ ra kinh dị cùng vẻ thiết hận. Những này người kinh dị là, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, vậy mà lại có được 3 cái tam phẩm nguyên tinh. Phải biết, 3 cái tam phẩm nguyên tinh, cho dù là bình thường thiên nhân cảnh cường giả, cũng là không dễ dàng lấy được. Nhưng hắn đồng thời, bọn hắn cũng cùng tiếc hận, Man Tọa có thể cầm 3 cái tam phẩm nguyên tinh đổ xuống sông xuống biển, thật sự là ngu quá mức. Cho nên, khi Man Tọa áp chú lúc sau, đứng tại phía sau hắn rất nhiều người cũng bắt đầu đối với hắn chỉ trỏ, vụ trộm nói hắn là dừng bút náo tản. Man Tọa áp xong thứ nhất chú, cũng không có lập tức quay người rời đi, mà là lần nữa xem kỹ lên cái khác bàn cầu. Thấy cảnh này, cái khác bàn cầu nhà cái cũng không khỏi một vòng vui mừng, hy vọng cái này ngu ngốc có thể tại hắn bàn khẩu đặt cược. Ba, lại là một tiếng vang nhỏ. Man Tọa lần nữa đưa tay đập vào một cái bàn khẩu bên trên. Cái này bàn khẩu, ta cũng áp 3 cái tam phẩm nguyên tinh. Man Tọa đem 3 cái tam phẩm nguyên tinh đập vào cái kia bàn khẩu bên trên, lớn tiếng nói: "Cái này bàn khẩu là Ngạo Thương Sinh quyết đấu Minh Dương bàn khẩu, tỷ lệ đặt cược 1:100. Được rồi, thứ 11 bàn khẩu, áp chú 3 cái tam phẩm nguyên tinh đối diện nhà cái, bởi vì kiến thức Man Tọa vừa rồi hành vi, cho nên hắn lúc này trên mặt đã sớm trong bụng nở hoa." Nhìn thấy Man Tọa liên tục 2 lần cầm tam phẩm nguyên tinh đổ xuống sông xuống biển, rất nhiều người cũng bắt đầu ghen tị lắc đầu. Tâm đạo, nhiều như vậy tam phẩm nguyên tinh, làm sao lại rơi tại cái này ngu ngốc trong tay. Liên tục gấp xong 2 chú lúc sau, Man Tọa cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua viết chính mình danh tự bản khẩu. Cái này bản khẩu viết là Man Tọa liên tục tấn cấp 2 lần, tỷ lệ đặt cược 1:30. Nhìn thấy bản khẩu bên trên viết những chữ kia về sau, Man Tọa không chút do dự, đem còn lại 4 cái nguyên tinh toàn bộ đặt ở trên bàn. Man Tọa rất phẫn nộ, hắn đường đường phá mệnh cảnh tầng thứ 6 thực lực, ngay cả thiên nhân cảnh nhất trọng cường giả đều không để trong mắt, vậy mà lại bị Đăng Mây Lâu như thế khinh thị. Ta áp 4 cái tam phẩm nguyên tinh, ta gọi man tọa vỗ xuống nguyên tinh về sau, giơ lên mặt rất là tự tin nói. Nghe được man tọa lời nói, cái kia nhà cái thần sắc hơi trầm lại. Hắn trước nhìn thoáng qua man tọa, lại nhìn trên mặt bản cái tên đó, trong lòng không khỏi kinh ngạc nói, cái này thế đạo thật là lạ, còn có chính mình áp chính mình bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, cái kia nhà cái vẫn là cười thu hồi man tọa nguyên tinh, cũng đem man tọa dành tự treo biển hành nghề tại cái kia bản khẩu. Đưa lên cửa nguyên tinh, bọn hắn nhưng không cần tỉ phí. Tại Đăng Mây Lâu xem ra, một cái phá mệnh cảnh rất rưỡi, đừng nói liên tục tăng lên 2 cấp, coi như vòng thứ nhất đấu vòng loại, hắn cũng không qua được. 10 cái nguyên tinh áp xong lúc sau, man tọa mới tại rất nhiều người đấu kỵ căm hận trong ánh mắt, sải bước đi ra Đăng Mây Lâu. Kim Lân đài trước, mắt thấy rút thăm liền muốn bắt đầu, man tọa còn không có gấp trở về, Ngạo Thương Sinh không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, một cái thiếu niên mặt đen nhanh chóng gạt mở một đống đám người, thuận đài chiến đấu phía cạnh khu nghỉ ngơi, nhanh chóng tránh vào chuẩn bị chiến đấu khu. "Lão đại, ta trở về." Man tọa hồng hộc đứng ở Ngạo Thương Sinh bên cạnh, một mặt vui vẻ nói. "Ngươi đi đâu?" Ngạo Thương Sinh thở dài một hơi, có chút hiếu kỳ nói. Man tọa vuốt một cái mồ hôi trán, nói, "Đi một chuyến Đăng Mây Lâu." Nghe được Đăng Mây Lâu ba chữ, Ngạo Thương Sinh lập tức liền đã biết man tọa cùng hắn muốn nguyên tinh ý đồ. "Lão đại, lần này chúng ta nhưng phải biểu hiện tốt một chút, ta đã đi 10 cái nguyên tinh đều áp tiến vào, nếu bị thua, vậy coi như bồi đại phát." Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cái kia không sợ biểu lộ, man tọa nhịn không được nhắc nhở nói. "Mời chỗ có tuyển thủ dự thi, lên đài rút thăm." Hai người nói chuyện ở giữa, cái kia tranh tài tư nghi đột nhiên mở miệng nói. Thế là, 60 tên tuyển thủ nhao nhao lên đài, tại thính phòng vị trước trên sân khấu, theo thứ tự rút ra chính mình tranh tài dãy số. Lần tranh tài này, Lăng Tiêu học viện xuất chiến người hơn 10 người, không hề giống trước đó vẫn luôn là 9 người. 10 người này đều là Lăng Tiêu trên tấm bia cường giả, theo thứ tự là Dị Một Phàm, Minh Dương, Tào Thanh, Bùi Tĩnh Như, Viên Hồng Hạo, Thở Ngọc, Địch Gió, Thu Minh, Thường Kiện, Hạ Vân Hồng. Bách Chiến học phủ xuất chiến 8 người, theo thứ tự là Trịnh Dương, Vệ Thành, Đem Hoài Nho, Hàn Uy, Dương Thị, Tần Thương Yêu, Càng Rồng, Từ Tông Phạm. Thất Võ Các xuất chiến nhân số ít nhất chỉ có 7 người, theo thứ tự là Lỗ Trạch Minh, Hoa Húc, Kim Minh Giã, Ngụy Thư Dương, Gốm Suối, Khương Thanh, Lục Lương. Không có gì ngoài ba đại học viện bên ngoài, còn có một số tán tu tuyển thủ, nhân vật đại biểu có Bành Hoa, Hà Hâm, Lữ Lăng Hiên, Đồng Lộ. "Lão đại, người rút số mấy đi xuống sân khấu lúc sau?" Man tọa cầm hắn dãy số hỏi. "Số 9 Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt đáp nói. "Ta 22 hảo, hy vọng đệ một vòng đấu, hai chúng ta không cần gặp được một hồi, nếu không liền triệt để bị kịch." Man tọa hợp tay hình chữ thập, một mặt thành tín cầu xin nói. "Dựa theo tranh tài quy định, vòng thứ nhất đấu vòng loại, phàm kẻ bại, hết thảy đào thải ra khỏi cục, không có diễn tiếp cơ hội. Cho nên nói, một khi Ngạo Thương Sinh cùng Man tọa gặp được một hồi, trong hai người, liền sẽ có một người triệt để mất đi tư cách tranh tài." Hốt xong hảo lúc sau, chính là vị kia tư nghi tuyên bố đối chiến song phương dãy số. Chương 756, đấu vòng loại ta chỗ niệm đến dãy số, theo thứ tự leo lên 9 tòa đài chiến đấu. 12 hảo, số 15, 24 hảo ông lão mặc áo tím mỗi đọc lên một cái mã số, chuẩn bị chiến đấu trong vùng liền sẽ đi ra một vị tuyển thủ, hoặc bước đi lên đài chiến đấu, hoặc phi thân nhảy lên đài chiến đấu. Không đến thời gian uống cạn chung trà, tại vô số đôi mắt nhìn soi mói, 9 tòa đài chiến đấu bên trên đã phân biệt đứng một người. 9 người này bên trong, Thiên Long Võ Tu viện 2 người, Lăng Tiêu học viện 3 người, Bách Chiến học phủ 1 người, Thất Võ Các 1 người. 9 người lên đài lúc sau, ông lão mặc áo tím nói tiếp nói: "Sau đó ta niệm đến những ngày dãy số, cũng theo thứ tự đi đến 9 tòa đài chiến đấu. Số 3, 29 hảo, 48 hảo chỉ trong phút chốc, 9 tòa đài chiến đấu bên trên đã đứng thẳng 18 người, mỗi một trận đài 2 người." Đông đông đông, theo trận trận hùng hồn trống tiếng vang lên, đệ một vòng đấu chính thức bắt đầu. Bởi vì là đấu vòng loại, những cái kia thực lực hơi yếu tuyển thủ, thế tất liền muốn xuất ra 12 thành công lực dùng cho đối chiến. Nhưng mặc dù như thế, vòng thứ nhất tranh tài vẫn như cũ không thể gây nên rất nhiều người gieo họ của mình. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, 9 tòa đài chiến đấu bên trên lần lượt đều đã phân ra thân phụ. Đều không ngoại lệ, lần này lên đài tuyển thủ bên trong, phàm là gặp được 4 đại học viện tuyển thủ tu sĩ, đều bị toàn bộ đào thải ra khỏi cục. Trong đó chỉ có một người, bởi vì gặp phải đồng thời tán tu tuyển thủ, lúc này mới có thể thám hiểm tấn cấp. Đệ một vòng đấu kết thúc không lâu, vòng thứ tháng 2 năm 18 vị tuyển thủ liền rất nhanh xuất hiện ở đài chiến đấu bên trên. Cái này một vòng đấu, Man tọa cùng Vũ Phi Yên song song xuất chiến, cũng may bọn hắn cũng không cùng đài. Khi Man tọa đứng tại đài chiến đấu bên trên lúc, hắn đối thủ lập tức lộ ra một mặt vẻ đắc ý. Bởi vì tên kia phát hiện, Man tọa chỉ là một cái phá mệnh cảnh tầng thứ 6 rác rưởi. Tuy nói hắn nghĩ mãi mà không rõ, giống Man tọa loại rác rưởi này, làm sao còn có thể trở thành Thiên Long bảng bên trên thiên tài, nhưng vô luận như thế nào, tên kia cảm thấy chính mình có thể gặp được đến Man tọa loại rác rưởi này, vẫn là rất may mắn. "Tiểu tử, giống ngươi loại rác rưởi này, đều có thể bên trên Thiên Long bảng. Các ngươi Thiên Long Võ Tu viện, có phải hay không không ai bởi vì trước mắt vị này tuyển thủ là Lăng Tiêu học viện đệ tử, cho nên hắn tự nhiên có chút xem thường Man tọa cái này Thiên Long Võ Tu viện thiên tài." Đối với câu này cực kỳ khiêu khích, Man tọa chỉ là lạnh lùng liếc qua tên kia, liền trực tiếp quay mặt đi. Đối ở trước mắt cái này có được phá mệnh cảnh 9 tầng tu vi tiểu tử, Man tọa trực tiếp không thèm để ý. Rất nhiều người đều nói Lăng Tiêu học viện so ra kém Thiên Long Võ Tu viện, cái kia thiên, ta liền để những cái kia người nhìn xem ta như thế nào sửa chữa Thiên Long Võ Tu viện cái gọi là thiên tài. Thiếu niên mặc áo đen lung lay nằm đấm, cười gần nói. Đợi đến chờ mong đã lâu tiếng trống tùng tùng vang lên lúc, thiếu niên mặc áo đen rốt cục không kịp chờ đợi hung hăng vung ra một quyền. Một quyền ra, cương phong lên. hùng hồn nguyên khí bao khỏa nằm đấm, trong hư không lôi ra một vệt ánh sáng, thẳng đến man tỏa mặt cửa. "Tiểu tử, trước cho ngươi đến cái khởi đầu tốt đẹp." Thân thể cấp tốc tiến lên bên trong, thiếu niên mặc áo đen cười lạnh nói. "Phanh!" Thế nhưng là, còn không chờ hắn nắm đấm dính vào man tỏa vào áo, hắn trước mắt liền đã bộc phát ra ngàn vạn nói sát thái. Nương theo lấy một trận kịch liệt choáng váng, thiếu niên mặc áo đen ông một tiếng liền bay rất ra ngoài. Thấy cảnh này, không riêng Lăng Tiêu học viện đám người lộ ra một mặt kinh dị, liền ngay cả trên khán đài rất nhiều vương công quý tộc cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Man tọa tu vi, phàm là tu vi cao qua hắn người, đều có thể dễ dàng nhìn ra. Nguyên nhân chính là như thế, những cái kia người mới có hơi rung động, một cái chỉ là phá mệnh cảnh tầng thứ 6 tu sĩ, làm sao còn có thể đem một vị phá mệnh cảnh 9 tầng cao thủ một quyền đánh bay? Người không phải phải cho ta khởi đầu tốt đẹp sao? Đến a một quyền đánh bay thiếu niên mặc áo đen về sau, man tọa nhịn không được cười lạnh nói. Thiếu niên mặc áo đen bị đánh mặt mũi tràn đầy máu tươi vẩy ra, lăn trên mặt đất hai lần lúc sau, cái này mới đứng vững thân hình cấp tốc đứng dậy. Chỉ là giờ phút này, hắn trên mặt đã không có vừa rồi vẻ đắc ý, mà là đổi lại mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng cùng chấn kinh kinh ngạc. Thiếu niên mặc áo đen rất biệt khuất, chính mình đường đường phá mệnh cảnh chín tầng, làm sao còn có thể bị một cái phá mệnh cảnh tầng thứ 6 rác rưởi đánh ngã? Phẫn nộ bên dưới thiếu niên mặc áo đen, thẳng đem vừa rồi thất bại nhận định thành chính mình chủ quan. Hắn giơ tay gạt một cái trên mặt đỏ tươi vết máu, lần nữa nắm chặt song quyền, thôi vận 12 thành công lực, hung hăng hướng man tọa đánh tới. Phanh, lại là một quyền, Hắc Y thiếu niên kia thậm chí đều không thấy rõ man tọa như thế nào xuất thủ, thân thể liền lần nữa hướng về sau ngã bay mà đi. Cảm thụ được phần bụng rời sông lớp biển, thiếu niên mặc áo đen lần thứ nhất hướng man tọa lộ ra vẻ kia rẻ. Phanh, thân thể hung hăng nện rơi xuống đất, thiếu niên mặc áo đen nhịn đau cấp tốc xoay người đứng lên. Lúc này, hắn mặc dù khuôn mặt kiên nghị, nhưng chỉ có chính hắn biết, vừa rồi trong cổ tuân ra cái kia một ngụm máu tươi, đã sớm bị hắn nuốt vào bụng. "Tiểu tử, hiện tại ngươi hẳn là biết, Thiên Long Võ Tu viện có người hay không đi man tọa một mặt quan thai?" Đưa tay phủi bụi trên người một cái, nhàn nhạt nói. Dựa theo man tọa ý nghĩ, lúc này không chắc bước, chờ đến khi nào. Quả nhiên, khi man tọa làm ra hành động này về sau, đài chiến đấu bốn phía lập tức liền nhớ tới một mảnh tiếng ủng hộ. Nếu như nói, vừa rồi thanh niên mặc áo đen chỉ là có chút kiêng kỵ man tọa, vậy bây giờ, liền đã biến thành e ngại. Rốt cuộc hiểu man tọa kinh khủng thực lực về sau, thiếu niên mặc áo đen ngay đầu tiên liền lựa chọn phóng xuất ra chính mình mệnh cung. Oeng, một tiếng bạo hưởng, chỉ một thoáng, thiếu niên mặc áo đen quanh thân kim quang đại phóng. Phanh, nhưng vào đúng lúc này, một mực đứng yên ở đối diện man tọa, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, không chờ thiếu niên mặc áo đen phóng xuất ra mệnh cung, liền lại đấm một quyền đánh vào hắn lồng ngực. Phốc, khí cơ khiên động phía dưới, thiếu niên mặc áo đen rốt cuộc gáp chế không nổi thể nội nhiệt huyết va chạm, há miệng liền đem một ngụm máu tươi phun về phía không trung. Cùng lúc đó, hắn thân thể cũng muốn một cái như diều đứt dây, cấp tốc hướng đài chiến đấu bên ngoài ngã đi. Từ đầu đến cuối, thiếu niên mặc áo đen ngay cả mệnh cung cũng không từng phóng thích mà ra, liền bị man tọa nổ xuống đài chiến đấu. Thấy cảnh này, rất nhiều người xem trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động. Cho dù là trước đó khinh thị man tọa những cái kia người, hiện tại sắc mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Có thể như thế nhẹ nhõm vượt cấp đánh bại thiếu niên mặc áo đen, man tọa thực lực, bởi vậy có thể thấy được luống đúng. Ngay tại man tọa vừa mới đem thiếu niên mặc áo đen đánh xuống đài chiến đấu lúc sau, tòa thứ 5 đài chiến đấu bên trên, một vị thân hình cao lớn tuyệt thủ cũng bị Vũ Phi Yên nhẹ nhõm nổ xuống đài chiến đấu. Đến đây, Ngạo Thiên môn hai vị thành viên xem như dễ dàng đều thông qua được đấu vòng loại. Lại qua nửa nén hương cơ vụ, vòng thứ 2 đấu vòng loại cũng hạ màn. Cái này một vòng đấu, không chỉ có tán tu bị đào thải bị loại, liền ngay cả bốn đại học viện bên trong đệ tử cũng có chật vật bị loại. Nếu như nói vòng thứ 2 đấu vòng loại đưa tới không nhỏ biến động, cái kia đệ 3 vòng đấu loại, tại chưa bắt đầu thi đấu trước đó, toàn bộ Kim Lân Đài liền bắt đầu sôi trào lên. Chương 757, không làm không chết bởi vì, đệ 3 vòng đấu loại bên trong, không chỉ có Ngạo Thương Sinh, Minh Dương, còn có gì một phạm, Thủy Đoạn Vân. Đội hình như vậy, tại 3 vòng đấu bên trong, có thể nói là nhất hùng vĩ. Theo một vòng này 18 người xuất hiện tại đài chiến đấu bên trên, đài chiến đấu bên dưới tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô, mấy hồ đã đạt tới đỉnh điểm. Những cái kia reo hò hò hét người xem bên trong, đặc biệt Hoa Quý thiếu nữ vì chúng. Đám người đứng bước lúc sau, Dị Một Phàm ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Thủy Đoạn Vân. Chỉ là, Thủy Đoạn Vân nhưng lại chưa đi xem Dị Một Phàm, mà là nhìn về phía đứng tại cuộc chiến thứ 3 đài bên trên Ngạo Thương Sinh. Cùng lúc đó, Minh Dương ánh mắt cũng nhìn phía Ngạo Thương Sinh. Hắn khỏe miệng mang theo một tia khinh thường ý cười, phản phất căn bản khinh thường cùng Ngạo Thương Sinh đồng thời xuất hiện tại 9 tòa đài chiến đấu bên trên. Đài chiến đấu phía tây, tại Lăng Tiêu học viện chỗ khu vực, một người mắt ngọc mày ngải mỹ nữ, cũng chính cười nhẹ nhàng nhìn lấy Minh Dương. Đó là hắn vị hôn phu, cũng là toàn bộ đường quốc bên trong, đứng hàng đầu siêu cấp thiên tài. Nàng tin tưởng, trải qua trận này lúc sau, nàng vị hôn phu nhất định có thể nhảy lên trở thành người trên người, trở thành đường quốc đỉnh cao nhất tồn tại. Mà khi nàng ánh mắt nhìn về phía Ngạo Thương Sinh thời điểm, đôi tròng mắt kia bên trong liền không khỏi toát ra nồng đậm oán độc cùng vẻ tức hận. Liền là nhân vì thiếu niên này, cùng hắn gia tộc, mới làm đến bọn hắn mộ dung gia thân bại danh liệt, một đoạn thời gian rất dài, có thụ rất nhiều người phỉ nhổ cùng kinh bị. Mà hết thể này thù mới hận cũ, cũng sẽ ở lần này Tiềm Long bảng thịnh yến bên trong, triệt để thường còn rõ ràng. Minh Dương từng hứa hẹn cho nàng, mặc kệ hắn có thể hay không gặp được Ngạo Thương Sinh, Ngạo Thương Sinh cũng sẽ ở lần này thịnh yến bên trong hoàn toàn biến mất. Cái này người tướng mạo diễm lệ thiếu nữ không là người khác, chính là lúc trước qua sông đoạt cầu, cự tuyệt cùng Ngạo gia hôn nhân Mộ Dung Tuyết. Nhìn thấy Thủy Đoạn Vân không có nhìn chính mình, lại quay đầu nhìn về Ngạo Thương Sinh, Minh Dương lông mày lập tức liền nhíu lại. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái chỉ là Ngạo Thương Sinh, tại sao lại để Thủy Đoạn Vân như thế nhìn thẳng vào nghĩ như vậy? Minh Dương trong lòng đối Ngạo Thương Sinh hận ý, không khỏi lại nồng đậm mấy phần. Chờ mong đã lâu tiếng trống rốt cục vang lên, chín tòa trên chiến đài đối chiến hai bên, thân thể bên trên cũng đều phóng xuất ra nồng đậm sát khí. Tiềm Long bảng thị yến, phàm là đi đến đài chiến đấu người, liền đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Chín tòa đài chiến đấu có thể thành chỉ có một người, đồng thời cũng có thể hủy diệt một người. Cái gọi là chết sống có số phú quý tại thiên, chỉ sợ cũng chính là như vậy. Có lẽ là bởi vì đã sớm đã nghe qua những cái kia siêu cấp thiên tài tên tuổi, khi Thủy Vân Vân, Dì Một Phàm cùng Minh Dương đám người đối thủ, nghe được trận kia tiếng trống về sau, trong đôi mắt lại đồng thời bắn ra một tia thật sâu vẻ sợ hãi. Rầm rầm rầm, tiếng trống vừa mới vang lên, cái kia ba tòa đài chiến đấu bên trên tuyển thủ, cơ hồ trong cùng một lúc, liền toàn bộ phóng xuất ra riêng phần mình mệnh cung. Ba người này đều không ngoại lệ, vậy mà đều là thiên nhân cảnh cường giả. Chỉ một thoáng kim quang huyền vũ, phản phất lưu chuyển ngân hà, đem ba tòa đài chiến đấu bao phủ hơn phân nửa. Ba người, tổng cộng 9 tòa mệnh cung, liền như thế lẫm liệt nhưng lơ lửng tại hư không bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người đồng thời thôi vận 12 thành công lực, điên cuồng hướng chính mình đối thủ bắt tới. Đối mặt như thế địch nhân cường đại, bọn hắn nhất định phải ngay đầu tiên liền sử xuất toàn lực, nếu không, chỉ cần cơ hội chớp mắt là qua, bọn hắn chỉ sợ ngay cả hai độ cơ hội xuất thủ đều không có. Phanh phanh phanh, cơ hội là tại ba người kia xuất thủ cùng một thời gian, Thủy Đoan Vân, Dì Một Phàm cùng Minh Dương ba người, thân thể đều đột nhiên tránh bóng lúc đích. Đợi đến bọn hắn lần nữa lui về nguyên địa lúc, vừa mới còn xúc thế một kích ba cái đối thủ, liền nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng ngã xuống đài chiến đấu. Chỉ một thoáng, Kim Lân đài bên trong tĩnh mịch một mảnh. Đối mặt ba người cái này lăng lệ bá đạo mà đơn giản lưu loát một kích, rất nhiều người đều bị chấn kinh thất thần. Thẳng đến một cái chớp mắt lúc sau, lớn như vậy trên quảng trường, lúc này mới truyền đến phô thiên cái địa âm thanh ủng hộ. Rất nhiều người xem, thậm chí đều không có thấy rõ ba người kia là như thế nào xuất thủ, trận này quyết đấu liền đã hạ màn kết thúc. Nhìn thấy ba cái kia thê thảm bóng người giống như sao băng rất xuống đài chiến đấu, cái khác sáu tòa trên chiến đài rất nhiều tuyển thủ cũng không khỏi lộ ra chấn kinh cùng vẻ may mắn. Khiếp sợ là Thủy Đoan Vân, Dì Một Phàm cùng Minh Dương ba người này thực lực lại mạnh mẽ như thế. Tại đối thủ phóng thích mệnh cung, lại một kích toàn lực tình huống dưới, bọn hắn vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, liền đem đối thủ triệt để đánh bại. May mắn chính là một vòng này quyết đấu, bọn hắn cũng không có gặp được ba người kia, nếu không, trắng bệnh liền sẽ là mình. Đứng tại Ngạo Thương Sinh trước mặt, chính là một vị cao gầy thanh niên. Hắn gọi Dương Thị, là Bách Chiến Học Phủ đệ tử. Bởi vì hắn là Bách Chiến bài danh thứ tư tồn tại, cho nên, cho dù hắn biết nói Ngạo Thương Sinh là Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử, trên mặt nhưng như cũ mang theo một tia ngạo nhiên. Hắn cho rằng, lấy hắn thực lực, chỉ cần không gặp được những cái kia giống Thủy Đoạn Vân một loại yêu nghiệt, cái khác đối thủ hẳn là sẽ có 7 điểm trở lên phần thắng. Huống chi, hiện tại đứng tại trước mắt hắn, vẫn chỉ là một cái bừa bãi vô danh phản thần con trai. Mặc dù trước khi nói hắn cũng đã được nghe nói từ giao thành Ngạo Thương Sinh tên tuổi, nhưng từ Ngạo Thương Sinh tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện lúc sau, cái này thiên tài tên tuổi liền triệt để đá chìm đáy biển. Đã không có danh tiếng, muốn đến thực lực cũng sẽ không quá lợi hại, chính mình nên có thể nhẹ nhõm ứng phó. Nghĩ như vậy, Dương Thị trên mặt liền lộ ra một vòng tự ngạo thần sắc. Phản thần con trai, cũng dám tham gia Tiềm Long bảng thịnh yến hôm nay, ta liền thay bệ hạ giết ngươi cái này loạn thần tặc tử. Đối mặt một mặt lạnh lùng Ngạo Thương Sinh, Dương Thị âm trầm cười nói. Nghe được câu này, nguyên bản tâm tính đạm mạc Ngạo Thương Sinh, trong đôi mắt lập tức hiện lên một vòng sát cơ nồng nặc. Nếu là trước mắt tiểu tử này một lòng đối chiến thì cũng thôi đi, cho dù hắn là Bách Chiến Học Phủ đệ tử, Ngạo Thương Sinh cũng sẽ không để hắn thua quá khó nhìn. Nhưng ai có thể ngờ tới, trước mắt tiểu tử này lại sẽ như thế đuôi mù, ở chỗ này nhục mạ mình không nói, lại ngay cả mình gia tộc cũng cùng nhau nhục mạ. Ngạo gia đối với Ngạo Thương Sinh thì tương đương với Long Trì Nghịch Lân. Lúc này, Dương Thị lại dễ dàng chạm đến Long Trì Nghịch Lân. Trong lòng tự phụ Dương Thị, gác ý phía dưới, căn bản không có cảm thấy được Ngạo Thương Sinh trong mắt sắc cơ. Ông chỉ nghe một tiếng nguyên khí mãnh liệt thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, Dương Thị thân hình lóe lên, trong tay một thanh trường đao, liền nghiêng nghiêng hướng Ngạo Thương Sinh cái cổ bộ tới. Đao mang như hồng, vẽ ra trên không trung một mảnh lưu hà, mang theo chém vỡ hết thể vì thế, ầm vang đánh rớt. Uy thế như thế, chỉ cần có thể trúng đích, Dương Thị tin tưởng, coi như Ngạo Thương Sinh có 10 cái mạng, ngày nay cũng phải tất cả đều nằm tại chỗ này. Ken lang, khí thế hùng hồn đao mang, ngay lúc sắp đem Ngạo Thương Sinh lỗ thai đầu chém xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại đột nhiên đứng im tại không trung. Trong chốc lát, trường đao bên trên đao mang đột nhiên bạo liệt, hóa thành tán loạn quang khí, tiêu tán ở hư không bên trong. Chương 758, tự tìm đường chết mà đao kia lưỡi đao, khoảng cách Ngạo Thương Sinh cái cổ, đã không đủ một thước khoảng cách. Nhưng chính là khoảng cách gần như thế, trôi này hàn quang lấp lánh trường đao, lại khó tiến lên một tơ một hào. Dương Thị hai mắt trừng trừng, nhìn chòng chọc vào đao mang ngừng chỗ ở, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì ngay tại hắn lưỡi đao chỉ địa phương, một lượng căn đầu ngón tay cứ như vậy đột ngột xuất hiện, lại đột ngột đem hắn lưỡi đao kẹp chặt. Một màn này, không riêng Dương Thị không thể đoán được, cơ hồ chỗ có đi vào Kim Lân Đài người xem, cũng không nghĩ tới. Tại Thủy Đoạn Vân ba người một chiêu đánh bay đối thủ lúc sau, toàn bộ Kim Lân Đài bên trong xuất hiện lần nữa ngắn ngủi tĩnh mịch. Chợt, cuồng phong như mưa to âm thanh ủng hộ, liền như thủy triều hướng thứ 5 đài chiến đấu vào tới. Thứ 7 đứng đài chiến đấu bên trên, khi Minh Dương thấy cảnh này lúc, sắc mặt lập tức liền trở nên nặng nề. Ban nãy một đao uy lực, hắn nhưng là toàn đều thấy rõ. Đối với hắn mà nói, nhẹ nhõm đánh bại tiểu tử kia không khó, nhưng nếu phải giống như Ngạo Thương Sinh dạng này, tại bất động thanh sắc ở giữa, dùng hai căn đầu ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, hắn tự hỏi chưa hẳn liền có thể làm được. Ngay tại Minh Dương thất thần đồng thời, Lang Tiêu Học Viện chỗ khu vực, một cái xinh đẹp thiếu nữ cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Nàng vẫn cho là thiếu niên kia vô luận cỡ nào xuất chúng, đều là không thể nào cùng hắn vị hôn phu đánh đồng. Thế nhưng là trước mắt một màn này, lại làm cho trong nội tâm nàng cái kia phần tự ngạo cũng đắc ý, bắt đầu hơi dao động lên. Thiếu niên kia, thật cũng không bằng hắn vị hôn phu sao? Lúc này, xinh đẹp thiếu nữ lại có chút không dám trả lời vấn đề này. Dương thị rất khiếp sợ, thế nhưng là thân ở chiến cuộc bên trong, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, hắn hai tay nắm ở chuôi đao, liền muốn mau sớm rút về trường đao, để khởi xướng lần công kích thứ hai. Nhưng mà, hắn toàn lực co lại, thanh trường đao kia lại căn bản không hề động một chút nào. Thử lại, kết quả vẫn như cũ. Khủng bố như thế một màn, để Dương thị một trái tim triệt để ngã vào đáy cốc. Trước đó, hắn bởi vì tự phụ, cho nên mới không có phóng thích mệnh cung. Tại hắn xem ra, lấy hắn bài danh, giết chết một cái quá khí thiên tài, hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Cho dù thời gian ngắn không thể đáp thủ, hắn cũng có nhiều thời gian phóng thích mệnh cung. Chỉ là hiện thực cùng hắn suy nghĩ, tựa hồ kém quá nhiều. Hoảng sợ đan xen phía dưới, Dương thị cũng không tiếp tục dám xem thường. Trong chốc lát, hắn quanh thân kim quang đại phóng, ba tôn chói mắt mệnh cung trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Coi như ta là loạn thần tử, cũng bất luận không đến ngươi con chó này, ở trước mặt ta diếu võ Dương Anh ngạo thường sinh ngự khí băng lãnh, cho dù đối mặt Dương thị ba cung tề phóng, cũng vẫn như cũ không lộ nửa điểm vẻ sợ hãi. Đi chết đi, phóng xuất ra mệnh cung Dương thị, tiếng lòng rốt cục nối lòng nửa phần. Hắn hét lớn một tiếng, đỉnh đầu ba cái mệnh cung ầm vang đè xuống, muốn dùng cái này bách ngạo thương sinh bung ra hắn lưỡi đao. Theo ba tôn mệnh cung ầm vang ép xuống, ngạo thương sinh tóc dài cùng quần áo lập tức cuốn ngược, phát ra lốp ba lốp bốp phần phật gió vang. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn muốn nhìn một chút, ngạo thương sinh tại không có phóng thích mệnh cung tình huống dưới, đến cùng nên như thế nào đón lấy một chiêu này. Giang giác, mệnh cung vừa mới đè xuống một thước, trôi này bị ngạo thương sinh kẹp ở khe hở bên trong trường đao, đột nhiên hướng về sau cuốn lên. Chật, trôi này trường đao tại ngạo thương sinh hai ngón không ngừng xoay chuyển phía dưới, lại trong nháy mắt từng khúc băng liệt. Đáng giận nhìn thấy chính mình chiến binh bị ngạo thương sinh tiện tay hủy đi, Dương thì lập tức nổi giận. Trong chốc lát, ba tòa mệnh cung lần nữa ép xuống, xuất hiện tại ngạo thương sinh đỉnh đầu hai chỗ. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất có ba lượt mặt trời chói chang, chậm rãi đem ngạo thương sinh nuốt hết. Suy, nhưng vào đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ đột nhiên vang vọng toàn bộ đài chiến đấu. Nhẹ vang lên âm thanh bên trong, chỉ gặp một đầu ánh kiếm màu trắng đột nhiên quét ngang, phảng phất phóng lên tận trời trường hồng, vượt ngang trong hư không ba tòa mệnh cung. Giang giác, kiếm quang qua đi, mới vừa rồi còn không ai bị nổi hùng hổ dọa người ba tôn mệnh cung bên trong, lại đột nhiên bắt đầu xuất hiện từng đầu vết dạng. Nhìn thấy một màn này, Dương thì trong lòng biết không tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chịu được mệnh cung vỡ vụn thống khổ, vội vàng lách mình thu hồi mệnh cung. Nếu là tùy ý ngạo thương sinh tiếp tục xuất thủ, hắn mệnh cung chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Ông, ba tòa mệnh cung trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn lưu quang, đột nhiên chui vào Dương thì thân thể bên trong. Mệnh cung biến mất đồng thời, Dương thì liền đã hướng đài chiến đấu bên ngoài nhảy tới. Lão tử không đùa, trong lòng biết không phải ngạo thương sinh đối thủ, tái chiến tiếp, không thật phải chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Dương thì trực tiếp câu nói vừa dứt, liền muốn rút khỏi vòng chiến từ bỏ tranh tài. Muốn đi, đi được không? Dương thì lời còn chưa dứt, hắn sau lưng liền vang lên một thanh âm khác. Thanh âm kia băng lãnh khắc cốt, nghe vào trong tai, phảng phất như rơi ngàn năm ở băng, khiến cho Dương thì nhịn không được dùng mình một cái. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp một nói ánh kiếm màu trắng lần nữa phóng lên tận trời, không chờ Dương thì nhảy xuống đài chiến đấu, kia kiếm quang phảng phất kinh lôi thiểm điện, trực tiếp liền quán xuyên Dương thì thân thể. Dương thì nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn, cho là mình phản ứng rất nhanh, trốn được một cái mạng. Nhưng ý nghĩ này mới vừa vặn sinh ra, hắn ngực liền đột nhiên đau xót. Chợt, một mảnh mưa máu liền từ hắn thân thể bắn ra, vẩy hướng về phía hư không. Không chờ Dương thì quay đầu đi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn thân thể liền triệt để vô lực hướng xuống rơi xuống. Đến chết, Dương thì đều không biết mình rốt cuộc là chết như thế nào. Nhìn thấy Dương thì thi thể bất lực rớt xuống đài chiến đấu, sau đó tại hung hăng nện ở dưới chiến đài mặt kim cương trên mặt đất, rất nhiều người xem khoe miệng cũng nhịn không được hung hăng giật một cái. Tranh tài bắt đầu lâu như vậy, Thủy Đoạn Vân không có giết người, Dì Một Phàm không có giết người, Minh Dương không có giết người, Ngạo Thương Sinh lại vừa ra tay liền giết người, hơn nữa còn giết như thế gọn gàng. Kể từ đó, mới vừa rồi còn đối Ngạo Thương Sinh khịt mũi coi thường những cái kia người, trong lúc nhất thời cũng không dám lại khinh thường vị này sát tinh. Nhất là Bách Chiến Học Phủ cái kia một bên, khi bọn hắn nhìn thấy Bách Chiến bài danh thứ tư Dương Thị bị Ngạo Thương Sinh một kích miểu sát lúc sau, tất cả mọi người sắc mặt cũng bắt đầu khó nhìn lên. Bọn hắn trên mặt có chấn kinh, có phẫn nộ, cũng có e ngại cùng kiên kỵ. Ai có thể ngờ tới, cái này sớm đã quá khí thiên tài, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền chấn kinh toàn trường. Vẫn là lao đại lợi hại, ta lao rất đơn giản phục sát đất khi phần lớn người còn tại thất thần bên trong, Man Tọa đi đầu nết miệng reo hò nói. Cuối cùng, vẫn không quên hướng đài chiến đấu bên trên Ngạo Thương Sinh, cao cao giơ ngón tay cái lên. Man Tọa sở dĩ cao hứng, thứ nhất là Ngạo Thương Sinh hung hăng đánh một bộ người mặt. Thứ hai đâu, thì là Man Tọa áp thứ nhất chú, hiện tại đã lật ra 30 lần. Ba cái tam phẩm nguyên tinh, trong chớp mắt liền biến thành 90 mai. Lớn như thế bội thu, Man Tọa đương nhiên vui vẻ đề bớm. Giờ khắc này, một mực không có đem Ngạo Thương Sinh để ở trong mắt Minh Dương, lần thứ nhất bắt đầu một lần nữa xem kỹ vị này nghe đồn đã lâu đối thủ. Cũng là cho đến giờ phút này, Minh Dương mới rốt cục đem Ngạo Thương Sinh nhận định vì mình đối thủ. Chương 759, phách lối Minh Dương cùng lúc đó, ngồi tại Bách Lý Xuyên khung bên cạnh áo đầy láo giả, nhìn lấy Ngạo Thương Sinh ánh mắt, cũng không khỏi âm lãnh ba phần. Trước đó hắn nhưng từ không có nghe Thủy Đoạn Vân nói lên, Thiên Long Võ Tu Viện còn có nhân vật như vậy. Cho nên, từ khi tứ đại liên minh chi chủ hai chết hai phế lúc sau, có thể bị áo đầy lão giả nhìn tại trong mắt người, cũng chỉ có Dì Một Phàm, Minh Dương mấy cái. Nhưng là hiện tại, Ngạo Thương Sinh đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, liền không thể không khiến áo đay lão giả một lần nữa xem kỹ trước mắt mới của diện. Vòng thứ 3 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ngạo Thương Sinh cùng còn lại 9 người liền cùng đi xuống đài chiến đấu. Ngạo Thương Sinh, không thể không nói, ngươi bây giờ rốt cục có tư cách đánh với ta một trận. Ngạo Thương Sinh chân trước vừa mới bước xuống thang, nhất đạo vênh váo hung hăng thanh âm liền đột nhiên tại phía sau hắn vang lên. Ngạo Thương Sinh ngừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Minh Dương, niệm ai cười một tiếng, có tư cách Minh Dương không quan tâm Ngạo Thương Sinh niệm ai, vẫn như cũ ngạo nghễ nói, nhớ kỹ, tại không có gặp được ta trước đó, ngươi nhưng tuyệt đối không nên chết sớm. Nếu không, cái này Tiềm Long Bảng thịnh yến chẳng phải là muốn trở nên rất vô vị. Nói xong, Minh Dương trực tiếp phá tan Ngạo Thương Sinh, một mặt tự đắc hướng phía trước đi đến. Trước khi đi thời khắc, Minh Dương vẫn không quên nhục nhã Ngạo Thương Sinh, tuy nói ngươi thực lực không tệ, nhưng ngươi vẫn như cũ không xứng với Tuyết Nhi. Minh Dương sau khi đi, một cái Lăng Tiêu học viện thắng được tuyển thủ, lập tức đối Ngạo Thương Sinh lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắn mặc dù không nói gì thêm, nhưng từ hắn trong thần sắc liền có thể nhìn ra, hắn cũng tại khinh bỉ Ngạo Thương Sinh cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngạo Thương Sinh vừa bước vào chuẩn bị chiến đấu khu, một cái phong hoa tuyệt đại bóng người liền đột ngột xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cùng lúc đó, ở đây rất nhiều người ánh mắt cũng bắt đầu không tự chủ được bị cái kia nổi bật bóng người hấp dẫn, như si như say không thể tự thoát ra được. Nhìn thấy cái kia bóng người, liền xem như được vinh dự Thiên Long Võ Tu Viện đệ nhất nhân Thủy Bạch Vân, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng kinh diễm. Thủy tiểu thư, mấy không thấy a bạn chúng chú mục phía dưới, Minh Dương đoạt trước một bước xuất hiện tại Thủy Nhu thư trước mặt, một mặt ôn nhu ý cười nói. Đối mặt như thế đẹp như tiên nữ thiếu nữ, cho dù là Minh Dương cũng không khỏi có chút kích động. Nhưng mà ngoài ý liệu là Thủy Nhu thư vậy mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Minh Dương một chút, ánh mắt trực tiếp lướt qua hắn, nhìn phía đằng sau. Trong chốc lát, Minh Dương chỉ cảm thấy gương mặt một trận lửa nóng. Dạng này nhục nhã, không khác trước mặt mọi người đánh hắn một cái to lớn cái tát. Thế là, mới vừa rồi còn một mặt khoan thai ý cười Minh Dương, trong nháy mắt sắc mặt liền biến đến vô cùng âm trầm băng lãnh. Thủy tiểu thư, ngươi có thể tới tham gia Tiềm Long Bảng thịnh yến, thật là khiến rất nhiều người đều vinh hạnh đã đến. A Minh Dương sau lưng, một bộ áo đỏ phiêu đãng, cười đối Thủy Nhu thư nói. Thế nhưng là, cho dù là đối mặt kinh tài tuyệt diễm như vậy siêu cấp thiên tài, Thủy Nhu thư cũng chỉ là khẽ gật đầu một cái. Chợt, nàng ánh mắt liền nhìn về phía Thủy Đoạn Vân lúc sau cái kia bóng người. Thấy cảnh này, Thủy Đoạn Vân áp chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, liền quay người hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Kết quả, hắn thấy được Ngạo Thương Sinh. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Thủy Nhu thư, Ngạo Thương Sinh lập tức mỉm cười nói. Ta làm sao lại không thể tới? Thủy Nhu thư nhẹ hừ một tiếng, ra vẻ hờn dỗi nói. Ngạo Thương Sinh xấu hổ cười một tiếng, vội vàng đổi giọng nói, ta nói là, vừa rồi đều không có gặp ngươi, ngươi là lúc nào? Tới Thủy Nhu thư nhuận miệng cười, tiếu dung khuynh đảo chúng sinh, vừa rồi có việc, nghe nói ngươi ra sân, ta cái này chạy tới nghe được câu này. Thủy Đoạn Vân sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, cố ý trêu ghẹo nói, tiểu gì, vừa rồi ta biểu hiện như thế nào? Thủy Nhu thư bĩu môi, cũng tạm được đi. Ngạo Thương Sinh trợn trắng mắt, cái này cũng tạm được. Thủy Nhu thư nhẹ nhàng cười một tiếng gật gật đầu, đây mới là đấu vòng loại, ngươi có thể thắng được cũng không tính là gì. Nếu như ngươi có thể nắm lấy số một tên, cái kia mới coi như ngươi lợi hại. Ngạo Thương Sinh tự phụ cười một tiếng, vậy ngươi liền đợi đến nhìn đi. Thủy Nhu thư gật gật đầu, tốt, chúng ta liền nói rõ. Nhìn lấy Thủy Nhu thư đối Ngạo Thương Sinh như thế mắt xanh, mới vừa rồi còn mở miệng đục nhã Ngạo Thương Sinh Minh Dương, trên mặt lập tức trở nên nóng hổi nóng hổi. Hắn nói Ngạo Thương Sinh không xứng với Mộ Dung Tuyết, thế nhưng là Ngạo Thương Sinh lại có thể cùng Đường Quốc đệ nhất mỹ nữ như thế thân mật vô gian, mà chính hắn đâu, vừa rồi lại bị trước mặt mọi người không nhìn. Còn có Mộ Dung Tuyết tuy đẹp, nhưng nếu là cùng Thủy Nhu thư so sánh, lại quả thực là khác nhau một trời một vực. Kể từ đó, ai đến cùng là con góc, tựa hồ đã rõ ràng. Nơi xa, khi Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Thủy Nhu thư chuyện trò vui vẻ tràn diện về sau, trong lòng lập tức liền dâng lên một cỗ không rõ oán độc cùng tức giận. Nàng tự cho là xinh đẹp vô cùng, có thể làm cho rất nhiều người hâm mộ không thôi. Nhưng là bây giờ, từ Thủy Nhu thư sau khi xuất hiện, lại căn bản không ai đi xem nàng. Nếu nói Thủy Nhu thư có thể khuynh quốc khuynh thế, cái kia nàng, chỉ sợ ngay cả khuynh thành cũng không bằng. Nàng trướng mắt Ngạo Thương Sinh, nhưng Ngạo Thương Sinh lại có được Thủy Nhu thư, sao mà châm chọc Thiên Long Võ Tu Viện chỗ khu vực? Khi Thủy Nhu thư cùng Ngạo Thương Sinh tùy ý đàm tiếu thời điểm, Thủy Lăng Hàn cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn như thế nào không biết mình cháu gái dụng ý nàng như thế quang minh chính đại cùng Ngạo Thương Sinh nói giỡn, chính là muốn nói cho người đời, nàng Thủy Nhu thư đã lòng có sở thuộc. Hai người nói xong lúc sau, Thủy Nhu thư liền lui về Thiên Long Võ Tu học viện chỗ khu vực. Từ đầu đến cuối, Kim Lân Đài bên trong chỗ có nam tính ánh mắt, đều chưa bao giờ từ nàng trên thân dịch chuyển khỏi. Vòng thứ 3 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại có 6 người đi đến đài chiến đấu. Có lẽ bởi vì 6 người này cũng không phải là rất nổi danh, cho nên một trận tỷ thí xuống tới, giữa sân cũng không có mấy cái âm thanh ủng hộ. Đến đây, đấu vòng loại coi như triệt để kết thúc. Một trận đấu vòng loại lúc sau, nguyên bản 60 tên tuyển thủ dự thi đã thiếu một nửa. Dựa theo quy tắc tranh tài, vòng tiếp theo tiến vào nửa đấu vòng loại. Cái gọi là nửa đấu vòng loại là tuyển thủ tại tiếp tục rút hào quyết đấu lúc sau, người bị thua còn có một lần diễn tiếp khiêu chiến cơ hội. Khiêu chiến thắng được, người khiêu chiến tấn cấp, bị người khiêu chiến bị loại. Khiêu chiến thất bại thì người khiêu chiến triệt để bị đào thải. Nơi này, có được tư cách khiêu chiến chỉ có người bị thua. Thắng được người không có tư cách khiêu chiến, một khi bị khiêu chiến bị thua, liền muốn trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Cho nên, tại một vòng này trong quyết đấu, những cái kia may mắn thắng được người, khẳng định sẽ tiếp nhận rất lớn áp lực. Nửa đấu vòng loại bắt đầu về sau, quyết đấu trình độ kịch liệt, lập tức so trước đó lợi hại rất nhiều. Bởi vì có trước một vòng đào thải, một vòng này tranh tài thời gian, tương đối mà nói liền thoáng thêm dài một chút. Nhưng mặc dù như thế, đối với có ít người mà nói, cái này một vòng đấu vẫn như cũ dễ như trở bàn tay liền thắng được. Trước hết nhất thắng được có 7 người, theo thứ tự là Thủy Đoạn Vân, Dì Một Phàm, Minh Dương, Ngạo Thương Sinh, Vành Hoa, Lữ Lăng Hiên cùng Vũ Phi Yên. 7 người thắng được quá trình, cơ hồ không có sai biệt. Tất cả đều là tại trong vòng một chiêu, đem đối thủ đánh bại. Cũng không lâu lắm, nửa đấu vòng loại 15 vị tấn cấp người danh sách, liền toàn bộ ra lò.